Chương 51, muội muội không cố gắng, nồi nồi như thế nào tiến bộ. Chương 51, muội muội không cố gắng, nồi nồi như thế nào tiến bộ. Đào Thanh Y thì cùng Cơ Vô Song ở giữa, không có gì ngoài sư đồ ở giữa quan hệ, còn có lợi ích hợp tác, nếu không Đào Thanh Y thì cũng sẽ không truyền thụ cho hắn nhiều như vậy thiếu bí pháp đạo thuật. Một loại trong đó điều kiện chính là giúp nàng tái tạo đạo thần, nếu không nàng liền phải một mực dựa vào thôn vệ thần hồn khả năng sống sót. Thần hồn càng cường đại, tự nhiên thời gian duy trì lại càng dài. Gần nhất kinh đô tử tù nhưng không có nhiều như vậy, không có hồn lực duy trì, nàng rất hư nhược. Bất quá, như thế nào đi tới Cố Hàng bên người lại chính là cái vấn đề, nàng cũng không thể nên ngang trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Nếu không còn không phải bị làm gian tà tiêu diệt. Mặc dù nàng vốn cũng không phải là cái gì chính bắt kinh thuần thiện tu sĩ, giết qua người so nào đó ăn muối đều nhiều. Một bên khác, Thánh Thành Triệu gia đại trang viên, Cố Vô Phong cùng Triệu Linh Ngọc hai người hiếm thấy cùng nhau tới đây thăm hỏi Cố Hằng cùng Cố Thi Vân hai cái. Cố Thi Vân đối với Cố Hằng không có ban đầu như vậy mâu thuẫn, nhưng là đối Cố Vô Phong cùng Triệu Linh Ngọc hai cái nhưng như cũ nản lòng phải trí. Cho nên gia yến cũng chỉ là tượng trưng ứng phó xuống, hành lễ vấn an sau lợi dụng thân thể cảm thấy khó chịu rời đi. Cái này nữ, ta nhìn chính là đối cha mẹ mình không kiên nhẫn, an Cố gia, xuyên Cố gia, ai cho nàng dũng khí đối với chúng ta vùng sát mặt. Cố Vô Phong miệng nghiêng tức giận nói. Triệu Linh Ngọc đang muốn đi theo mở miệng phụ họa, biểu đạt tự thân bất mãn. Cố Hằng lại vội vàng cắt ngang hai người nói, cha, nương. Thi Vân muội muội thân thể không thoải mái liền để nàng nghỉ ngơi thôi, ai không có tâm tình không tốt thời điểm. Nếu là Cố Thi Vân thật lưu lại cùng uống trà ăn cái gì, hai người các ngươi sợ là lại không cao hứng, ở đằng kia soi mói. Muốn nói Cố Thi Vân cũng là không may, vô luận như thế nào làm đều sẽ chịu rủa cho một trận. Cố Hằng cũng không biết làm như thế nào chuyển biến hai người này quan niệm. Thật chẳng lẽ liền là ưa thích nhi tử, không có thèm quê nữ. Một phen khuyên can, hai người rốt cục không còn xách Cố Thi Vân, ngược lại vui vẻ ra mặt kể ra chuyện hôm nay. Cố Vô Phong chưa từng có hôm nay như vậy thần khí qua, đem chính mình tại triều hội thượng tướng chỉ ra gia chủ phun thương tích đẩy mình quá trình thao thao bất tuyệt nói. Cố Hằng ban đầu trên mặt duy trì ý cười, cuối cùng sắc mặt lại dần dần ngưng trọng lên. Hắn theo lão cha trong lời nói bắt được một cái tin tức, lão hoàng đế ban đầu là muốn đem chỉ ra gia chủ dẫn đi thẩm tra. Cũng chính là ban đầu không có căn cứ Cố Vô Phong cung cấp chứng cứ phạm tội trực tiếp định tội. Đây là tín hiệu gì? Rất có thể mong muốn cầm nhẹ để nhẹ. Nhưng là người chung quanh không có cho chỉ ra cầu tình, bởi vì chỉ thủy nếu lấy gian lận án không thả, rất nhiều người thị tộc đều không sạch sẽ, chẳng phải là sẽ hận chết hắn. Ai sẽ cho hắn cầu tình? Nhưng vừa bạn cũng là bởi vì Cơ Vô Song bên này người cũng không có mở miệng cầu tình, ngược lại là Tô gia cùng Trình gia đứng ra lên án, mới khiến cho lão hoàng đế quyết định một tổ bưng chỉ ra. Cái này bại lộ vấn đề nhưng lớn lắm. Chỉ ra bị một tổ quả thực là hẳn là, có thể vừa bạn là toàn bộ thẩm phán quá trình quá mức nhất trí, thật giống như tất cả mọi người đứng ở Cố gia bên này. Là một dùng Chu Nguyên Chương người thiết lập khắc họa ra lão hoàng đế, hắn sẽ không cảm thấy kiêng kỵ sao? Tiểu tử thối, ngươi vẻ mặt nghiêm túc làm cái gì? Cha ngươi ta trùng hợp cạm bẫy dẫn tới chỉ ra kia ngu xuẩn thiếu gia và bẫy, thay ngươi xả giận, ngươi còn không cao hứng. Cha, ta không phải không cao hứng, chỉ là lo lắng lão hoàng đế bên kia Cố Hằng không có che giấu, trực tiếp đem chính mình lo lắng nói ra. Ban đầu Cố Vô Phong cùng Triệu Linh Ngọc hai người còn không có làm chuyện, nhưng theo tinh tế phẩm bị còn giống như thật có chút vấn đề. Chỉ ra hẳn phải chết đã là chuyện ván đã đóng thuyền, Cố gia mục đích có thể không phải là vì chứng minh chính mình căn cơ ung tùm, chỉ là chính nghĩa thích hợp đánh trả mà thôi. Chỉ là hiện tại lão hoàng đế đang nghi, rất khó không cho rằng bọn họ Cố gia cây to đón gió, là hoàng quyền uy hiếp. Hôm nay Cố gia có thể liên hợp toàn bộ công khanh thị tộc đem chỉ ra đánh đổ, có phải hay không mang ý nghĩa sau này ai có phản đối thanh âm liền đều có thể tiêu diệt. Cố Vô Phong nhíu mày, nói thì thầm, có phải hay không là tiểu tử ngươi suy nghĩ nhiều. Chúng ta có lý có cứ, cho dù có người muốn cho chỉ ra nói chuyện cũng không tiện mở miệng a. Nếu là đứng ra thay chỉ ra nói lời nói, bị mục tiêu xác định là đồng đảng làm sao bây giờ? Cha, trọng điểm không phải ở chỗ có người hay không cho chỉ ra nói chuyện, mà là tại diệt đi chỉ ra trong chuyện này, có hay không cho hoàng đế lưu lại cán, hoặc là một cái chúng ta Cố gia đáng giá bôi đen điểm. Dù sao hai nhà đấu tranh, không có khả năng nói một phe là tuyệt đối tà ác, một phương khác là tuyệt đối chính nghĩa. Trong chuyện này, chúng ta Cố gia thực sự quá không có kẽ hở. Cố Vô Phong nghe xong lập tức đau cả đầu, nhìn về phía Cố Hằng ánh mắt phức tạp nói, lão tử là thật không muốn nghe ngươi nói chuyện, càng nghe càng phức tạp đâu. Giống như trên triều đình đấu tranh, tiểu tử ngươi kinh nghiệm so ta cái này quốc công còn nhiều hơn. Cái này nếu để cho ngươi làm quan còn cao đến đâu? Ha ha ha. Cố Hằng cười ra tiếng, ta coi như là cha khen ta, đều là gần nhất nhìn xem sách học tập cảm ngộ mà thôi. Lời này vừa nói ra, lập tức nên đón Triệu Linh Ngọc phụ hòa nói, Hằng Nhi trong khoảng thời gian này có thể đột nhiên tăng mạnh thông minh không ít, lĩnh hội khí vận thiên tư vậy mà 3 ngày thời gian tìm hiểu ra bách tự kinh văn, đặt ở toàn bộ thiên phủ thư viện trong lịch sử, cũng coi là đầu một phần, sợ lang nộ tính phương diện đã sớm nghiền ép tại người cùng thế hệ. Ha 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 ha. Kia là, ta Cố gia bồi dưỡng ra được tệ, còn có thể chênh lệch đi đâu sao? Cố Vô Phong vẻ mặt đắc ý nói, con a, hôm nay trên triều đình còn có một việc nâng lên nhật trình. Lão hoàng đế cũng không biết lại rút cái gì điên, muốn để lễ ti cử hành một cái gì đạo pháp tập luận hội. Muốn để Trung Châu bên trong tất cả thư viện tham gia, không chỉ có riêng một cái Thiên Phụ thư viện, 16 thành nội tất cả trực thuộc thư viện đều có thể. Trước đó lão hoàng đế không phải ban thưởng một lần tiến vào Táng Tiên kiếm chủng cơ hội, cha ý là tốt nhất tại cái này tập luận hội bắt đầu trước tham dự. Ngươi xem coi thế nào? Đương nhiên có thể, lão cha ngươi cho thời gian cụ thể là được, ta ngày mai liền cùng Thi Vân muội muội nói chuyện này. Tiểu tử ngươi thật cho nàng a. Đương nhiên, chúng ta không phải đều nói xong cho Thi Vân muội muội chúng ta cố ra không thiệt thòi.
Ai, cơ hội khó được a, nếu là nàng tìm không ra vật gì tốt đến, chẳng phải là cha cứ như vậy đi, ý ta đã quyết.
Nói đùa, Cố Thi Vân đường đường thiên mệnh nữ còn có thể lấy không được đồ tốt.
Nàng không cầm, chính mình thế nào cầm?
Kiệt 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 kiệt.
Xem ra muội muội trên vai gánh lại nặng chút, một tháng thời gian không chỉ có muốn học xong 12 bộ công pháp, còn muốn dùng mấy ngày thời gian đi táng tiên kiếm trùng cầm bà bối.
Nói đi thì nói lại, muội muội không cố gắng, nồi nồi như thế nào tiến bộ?
Chương 52, đại ca xin ngươi tự trọng, ta là muội muội của ngươi.
Chương 52, đại ca xin ngươi tự trọng, ta là muội muội của ngươi.
Trang viên hậu trạch, Tây Sương. Trong phòng sương mù lờ lờ, thỉnh thoảng truyền đến tí tách rơi xuống nước âm thanh. Nha hoàn Kiều Lộ xách theo đựng đầy nhuận ra tinh hoa thùng gỗ tiến vào trong phòng, cung kính nói: "Đại tiểu thư, đây là nội vụ phòng đưa tới hộ dưỡng linh dịch, nói là đại công tử chuyên môn phân phó, nhường tiểu thư ngài tắm rửa lúc sử dụng. Nghe nói đem nó lẫn vào linh trì bên trong, có thể nhuận nuôi da thịt để cho người ta trạng thái đạt tới tốt nhất, tiểu thư ta liền cho ngài đổ vào."
Cố Thi Vân không có ngăn cản, tùy ý nàng đem phiếm hồng chất lỏng đổ vào chính mình thùng tắm, nhưng trong lòng tức giận bất mãn. Chẳng lẽ lại cặn bã đại ca đây là ghét bỏ ra mình thô ráp? Nàng cúi đầu đánh giá thân thể mình, tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ hoàn toàn không giống như là theo hương giã lớn lên người. Cùng những cái kia phơi gió phơi nắng, cần mẫn khổ nhọc người bình thường so sánh, nàng đã rất xuất trần không nhiễm.
"Tiểu thư, ngươi thế nào có chút không cao hứng đâu?
Đại công tử đưa tới những vật này, vẫn là rất quan tâm tiểu thư nha."
"Mới không phải đâu, hắn nhưng không có hảo tâm như vậy. Đơn giản là ghét bỏ ta thô ráp, không xứng với danh môn quý nữ tên tuổi, ghét bỏ ta mất mặt mà thôi."
Cố Thi Vân ánh mắt mị mị, một bộ phụng phịu dáng vẻ.
Tiểu Lộ vẻ mặt xấu hổ gãi gãi đầu nói, "Hẳn là sẽ không a."
"Tiểu Lộ, cha mẹ ta bọn hắn đi rồi sao?"
"Hẳn là còn không có."
Tiểu Lộ chi tiết nói. Nàng mới vừa từ nội phủ bên kia trở về, đi ngang qua hậu trạch đại điện thời điểm ngoài cửa còn chờ lấy nha hoàn. Nếu là quốc công cùng quốc công phu nhân đi, các nàng liền đi vào thu dọn đồ đạc.
"Tiểu thư, ta cảm thấy lần này ra yến ngươi hẳn là tham dự, nếu không quốc công cùng phu nhân bọn hắn lại phải giận ngươi."
"Không cần, bọn hắn ước gì ta không tiến tới, quấy rầy bọn hắn phụ tử tử hiếu đoàn tụ đâu."
Ngay tại chủ tớ hai người trò chuyện cũng phiền muộn gần nhất xảy ra sự tình lúc, bên ngoài lại chuyển đến động tĩnh.
"Gặp qua đại công tử."
Trưởng sự tình nha hoàn thanh âm truyền đến, rất rõ ràng là Cố Hàn tới.
Cố Thi Vân vội vàng ánh mắt ra hiệu.
Tiểu Lộ dây hiểu, liền vội vàng đi ra ngoài đón, mới vừa đi tới thất ngoài cửa, chỉ thấy Cố Hàng đã gần ngay trước mắt.
"Gặp qua đại công tử."
"Ân, ta tìm nàng nói chút chuyện."
Cố Hàng gật gật đầu.
Tiểu Lộ vội vàng giang hai cánh tay, vẻ mặt kinh hoàng ngăn lại nói: "Đại công tử, đại tiểu thư nàng,
nàng đang tắm, ngài không tiện đi vào.
Có lời gì vẫn là ngươi đang dạy ta làm việc."
Cố Hàng nhìn xem hắn, ngữ khí đạm mạc không giận tự ý nói.
Tiểu Lộ dọa đến vội vàng quỳ xuống đất, túi lầu nói: "Công tử, tiểu thư nàng thật đang tắm."
"Hừ."
Cố Hàng lạnh hừ một tiếng, "Có gì ghê gớm đâu, ta tắm rửa thời điểm nàng cũng không phải chưa có xem."
"A."
Tiểu Lộ đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem tiến vào trong phòng bóng lưng.
"Vừa mới đại công tử là không phải nói câu hổ lang chi tử?"
"Nhìn qua,
không phải là cái kia ý tứ."
"A."
Rất nhanh bên trong truyền đến Cố Thi Vân tiếng kinh hô.
Cố Thi Vân vạn vạn không nghĩ tới Cố Hằng sẽ cô xông vào, dọa đến cả người đều dán vào trong thùng tắm bích, đem thân thể toàn bộ che đậy giấu đi, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài.
"Lớn,
đại ca, sao ngươi lại tới đây?"
"Ta hiện tại có chút không tiện, có chuyện gì chờ ta thay đổi tốt quần áo lại nói được không?"
Cố Thi Vân cắn môi, trái tim đập bịch bịch, nghiêm nhiên khẩn trương tới cực điểm.
Kiếp trước, Cố Hằng mặc dù không có đối nàng biểu hiện ra bao lớn tà niệm, nhưng dù sao cô nam quả nữ, cũng không thể cược nhân phẩm hắn sẽ không làm cái gì xuất sinh sự tình.
"Ai nha,
Thi Vân muội muội thật đang tắm à? Ta còn tưởng rằng là cố ý phái nha hoàn đến đuổi ta, không muốn thấy ta đây.
Cần nồi nồi hỗ trợ sao?"
Cố Thi Vân biểu lộ bạn ba nói: "Đại ca xin ngươi tự trọng, ta là muội muội của ngươi Cố Hằng, lại không phải ruột thịt."
Nghe nói như thế, Cố Thi Vân sắc mặt đổi biến, dọa đến cũng không biết nên nói cái gì.
Sợ người trước mặt cặn bã hóa thân người sói nhào tới.
Không sai ngỗng, hai người cùng nhìn nhau lấy mấy hơi sau, Cố Hằng lại dẫn đầu không có kéo căng ở bật cười.
"Ha ha ha, đi Thi Vân muội muội, nhìn ngươi cái này bị dọa sợ dáng vẻ, không biết rõ còn tưởng rằng đại ca là cỡ nào xuất sinh người đâu.
Nồi nồi ta à? Còn là ưa thích phong vận vẫn còn điểm lão bà.
Ôm sơn vào lòng cái chủng loại kia, cũng tỉ như lạc lao sư loại kia."
"Ân,
phong vận vẫn còn, ôm sơn vào lòng."
Cố Thi Vân chợt nghe xong không có nghe hiểu, lệch ra cái đầu hơi chút suy nghĩ, dưới tầm mắt rời liếc mắt chính mình, sắc mặt lúc này bạo đỏ.
"Mãnh,
hắn đây là âm dương chính mình nhỏ.
Không đúng, hắn đây là tại trắng trợn ngấp nghẽ lạc kinh hồng á bài hảo.
Lạc sư tôn vẫn là bị cặn bã đại ca theo dõi.
Chẳng lẽ tiếp trước con đường, lại muốn dẫm lên vết xe đổ?"
Cố Thi Vân lập tức cảnh giác lên, thử dò xét nói: "Đại ca, ngươi qua đây chính là trêu chọc ta sao?"
Cố Hằng duy trì cùng nàng 3 mét khoảng cách, miễn cho nàng cảm thấy mình mưu đồ làm loạn, nói thẳng: "Có kiện chuyện rất trọng yếu phải nói cho ngươi, tương lai một tháng, ngươi trên vai gánh lại muốn tăng thêm. Thư viện gian lận án kết án, lao cha hắn lập công được thưởng, theo lão hoàng đến nơi đó muốn một cái đi hướng táng tiên kiếm chủng danh lệch.
Không cần ta nói, ngươi hẳn phải biết kiếm chủng ý vị như thế nào a."
Cố Thi Vân ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cái hiểu cái không gật gật đầu, nghe kể một ít tương quan truyền ngôn, táng tiên kiếm chủng là hoàng tộc đem khống một chỗ thiên bảo bí cảnh. Mặc dù tên là kiếm chủng, kỳ thực các loại đạo pháp chi khí đều có, chỉ có làm ra đối xã tắc có công sự tình mới có thể ấn thưởng. Bình thường công khanh thị tộc, căn bản không có thu hoạch được tiến vào kiếm chủng tư cách.
Muội muội ở đây liền sớm cung hạ đại ca thu hoạch được thiên bảo cơ duyên. Cố Thi Vân trên mặt gạt ra phức tạp lại không thất lễ mạo mỉm cười. Nàng hiện tại trong lòng có loại không nói được quái đản cảm giác. Kiếp trước, nàng cùng Cơ Vô Song liên thủ trợ hắn diệt trừ Cố gia không ít cánh chim, tại chứng đạo thánh tiên trước thu được tiến vào Táng Tiên kiếm trùng cơ hội. Cũng ở trong đó lấy được bồi bạn tả hữu chinh chiến tuyệt thế chí tôn kiếm, Thái Hoàng. Dựa theo cục diện bây giờ phát triển, chỉ ra rơi đài, nàng cùng Cơ Vô Song ở giữa trở mặt, kiếp trước quý tích cũng thay đổi. Nàng cực lớn khả năng không cách nào lại tiến vào Táng Tiên kiếm trùng, Thái Hoàng chí tôn kiếm chỉ sợ cũng phải vô duyên. Ngược lại là Cố Hằng lại bạch bạch nhặt được đại tiện nghi. Liên phảng phất nàng kiếp trước có tất cả, tại một thế này đều thành cặn bã đại ca áo cưới. Không sai ngỗng, Cố Hằng tiếp xuống một câu lại để nàng làm trận mắt choáng váng. Thi Vân muội muội ngươi hiểu lầm, đi Táng Tiên kiếm trùng người không phải ta, mà là ngươi. Ta cùng cha mẹ thương nghị qua đi, quyết định đem cái này danh ngạch cho tới ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Đại ca, loại này trò đùa cũng không tốt lời, ta có tư cách gì đi Táng Tiên kiếm trùng đâu? Ngươi cảm thấy ta sẽ cầm chuyện này đùa giỡn hay sao? A. Cố Hằng chắp hai tay sau lưng, xoay người buồn bã nói, nồi nồi biết ngươi rất kinh ngạc, rất không thể tin, nhưng đây cũng là Cố gia tốt. Ta xem như Cố gia con trai trưởng, gần nhất xuất đầu lộ diện, lại tại thư viện tìm hiểu ra bách tự kinh văn, nếu là lại đi Táng Tiên kiếm trùng sẽ nhận người ghen ghét. Huống chi, Táng Tiên kiếm trùng đã là cơ duyên, cũng là hiểm địa, ta cũng không nguyện ý mạo hiểm như vậy, vạn nhất không có cầm tới bảo bối gì, còn sẽ trở thành trò cười. Còn nữa nói Cố gia cũng không thiếu cái gì hiếm có chất bảo, cơ hội này cho tới ngươi một phương diện cũng có thể thể hiện ra cha, nương không bất công tại một mình ta, miễn cho có truyền ngôn nói chúng ta Cố gia sủng tử diện nữ. Cố Hằng vừa nói một bên đi ra ngoài cửa. Thằng đến đi tới cửa hạm biên giới, mới ngừng chân ngoái nhìn nói, ngươi nếu là tại kiếm trùng lấy được bảo bối gì, cũng có trợ giúp tiếp xuống thư viện tập luận hội, cũng đừng làm cho nổi nổi ta thất vọng a. Chương 53, Táng Tiên kiếm trùng dụ hoặc, khóc không ra nước mắt muội muội. Chương 53, Táng Tiên kiếm trùng dụ hoặc, khóc không ra nước mắt muội muội. Cố Hằng đi, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, dường như liền là nói một cái thưa thất bình thường việc nhỏ. Thằng đến nghe được tiểu lộ ở ngoài cửa cung đừng âm thanh mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu thư, đại công tử hắn không có làm khó ngươi đi. Tiểu lộ xông tới nói. Cố Thi Vân khẽ lắc đầu nói, không có. Tiểu lộ ngươi ra ngoài đi, ta hiện tại đầu có chút khó chịu không đến, để cho ta một mình yên lặng một chút. Tốt, tốt. Đêm nay, Cố Thi Vân hoàn toàn trang trọng. Cố Hằng nói những lời kia, một câu một chữ không ngừng trong đầu quanh quẩn, mặc dù lý do cùng lý do thoái thác đều giải thích có lý có cứ, nhưng là hồi tưởng lại cũng quá ma huyễn. Kiếp trước, khắp nơi chèn ép, hận không thể vật gì tốt đều cướp đi cặn bã đại ca, vậy mà lần đầu tiên bằng lòng đem Táng Tiên kiếm tông danh ngạch cho mình. Đó cũng không phải là mấy ngàn lượng bạc, mấy món cao phẩm công pháp có thể đổi lấy. Loại cơ duyên này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hoàng tộc nhìn trời bảo đem khống chi nghiêm mật, cho Cố gia như thế một cơ hội, cũng không đại biểu còn sẽ có lần thứ hai. Coi như đằng sau lại lập đại công, cũng chưa chắc sẽ lại đi ban thưởng tiến vào kiếm trùng cơ hội. Cố Hằng không hiểu đạo lý này, chẳng lẽ cô Vô Phong cùng Triệu Linh Ngọc hai cái cũng không hiểu? Hai người bọn họ bất công ra hỏa, sẽ tùy tiện đồng ý a? Hai ngày sau, đi hướng Táng Tiên kiếm trùng tiên bảo ra lệnh tới, chỉ có coi đây là căn chứng mới có thể tiến nhập bí cảnh bên trong. Cố Vô Phong sai người đem đồ vật đưa đến thánh thành, Cố Hằng lại đem chuyển giao cho Cố Thi Vân. Thiên thư viện thanh hồng trai bên trong, Cố Thi Vân nhìn xem quen thuộc thiên bảo mật lệnh khó có thể tin ngước mắt nói, đại ca, thật là cho ta sao? Nhanh nhận lấy đi, cẩn thận để cho người ta cho nhìn thấy. Khuya ngày hôm trước ta không phải nói à, cái này cái danh ngạch chính là cho ngươi, không cần phải lo lắng có cả bẫy, bởi vì không ai dám đối với chuyện này dùng tới não cân. Cố Thi Vân ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, trầm ngâm một lát đem mật lệnh thu hồi, trịnh trọng nói, đa tạ đại ca, ta sẽ không để cho ngươi cùng cha mẹ thất vọng. Ân. Cố Hằng vỗ vỗ bờ vai của nàng, ngự trọng tâm trường nói, kiếm trùng mở ra thời gian ổn định ở sau 5 ngày, thời gian gấp gáp lắm. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng không thể rơi xuống tu luyện công pháp sự tình. 12 bộ công pháp, vô luận như thế nào đều muốn học một cái ra lông nhập môn đi ra, lại đem bên trong kia 3 bộ thất phẩm công pháp tu luyện đến tiểu thành. Dạng này ngươi khả năng tại sau 1 tháng bàn luận tập sẽ lên lấy được thứ tự tốt, mới sẽ không ném Cố ra mặt. Cố Thi Vân nghe xong đông cảm giác áp lực như núi, ca, ta sẽ cố gắng, nhưng là 12 bộ công pháp thật nhiều lắm. Lạc lão sư cũng nói ham hố không tình, học mà lỗ mãng, có chút dục tốc bất đạt ý tứ. Có thể hay không giảm bất điểm đánh bác? Ta muốn không được. Trong chuyện này ngươi phải nghe lời ta, ham hố thật sò tham tinh yếu tốt. Như vậy đi, thất phẩm công cùng lục phẩm công đặt ở vị thứ nhất, còn lại thứ hai, có thể chứ? Tốt ta. Rất tốt, ta sẽ định kỳ kiểm tra ngươi học tập tiến độ, nếu như thư giãn lời nói. Cố Hằng túi đầu tiến đến bên thai nàng, cười ta nói, ta nhất định sẽ cầm nhỏ roi ra, mạnh mẽ trừng phạt. Cố Thi Vân thân thể mềm mại run lên, bị buộc có chút khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cắn răng trung thực đi học trong phòng bế quan khổ đọc đi. Nàng không biết rõ Cố Hằng đến cùng đang có ý đồ gì, vì sao như vậy chú ý tự mình tu luyện không tu luyện. Nhưng bắt người tay ngắn, kiếm chủng cơ hội đều cho tới chính mình, còn có lý do gì không cố gắng đâu. Ngay tại Cố Thi Vân sau khi đi, một bóng người lặng yên không một tiếng động ra hiện tại hắn sau lưng. Khí tức quen thuộc, u nhược hương khí, làm lòng người say như si. Quay đầu lại, thân mang trắng nhạt tiền bấy, duyên dáng yêu kiểu Liêu Y Hàm đang trực câu câu nhìn xem chính mình. Cố Hằng nghi ngờ nói, Liêu đại tiểu thư, có chuyện gì không? Liêu Y Hàm thản nhiên nói, tại thư viện xưng hô không nên quá quan điển hóa, người lâm khảo thí tổng hợp xếp hạng không có tác cao, lẽ ra nên cứ gọi ta một thanh sư tỷ. Sư tỷ? Cố Hằng lông mày nhíu lại, nhún nhún vai nói, tốt ta Liêu sư tỷ, xin hỏi có chuyện gì đâu? Vừa mới ngươi đem thiên bảo khiến cho muội muội, Cố Hằng, ngươi thấy được? Xin nhờ, dạng này nhìn trộm cũng không quá tốt. Liễu Y Lệ Hàm, cũng không phải cái gì rất chuyện bí ẩn, chúng ta Liễu gia cũng không phải không biết, đừng quên bí cảnh bên kia là từ Thiên Công viện người xử lý. Cố thúc thúc sách báo lên muội muội của ngươi danh tự, cho nên Thiên Bảo khiến không phải cho Cố Thi Vân. Ta rất hiếu kỳ, ngươi biến hóa trên người sao sẽ như thế lớn? Liễu Y Lệ Hàm nhiều hứng thú nói. Liễu gia cùng Cố gia hiện tại là đồng minh quan hệ. Nguyên tắc bên trong, hai nhà mặc dù có chỗ hợp tác, nhưng không có giống bây giờ như vậy chặt chẽ. Trải qua Cố Hằng vận hành cùng nhắc nhở, rất rõ ràng Cố Quốc Công cùng Liễu Quốc Công hai người đều thận trọng, không thể không báo đoàn sưởi ấm. Đối với Liễu Y thì hàm tại nguyên tắc bên trong định vị, rất thần bí, không có quá nhiều lắm lời, tựa hồ chính là một cái không quan trọng người. Liễu gia cuối cùng không có giống Cố gia như thế hủy diệt, rất hiển nhiên là có người nào nắm nâng ở ta người này một mực tại giấu rốt mà thôi, vốn nghĩ khiêm tốn một chút, kết quả rất nhiều người thật sự coi ta là báo cỏ, còn muốn lợi dụng ta đến tuyệt Cố gia căn. Bị người buộc phong mang tất lộ cảm giác, không thật là tốt ta. Cố Hằng mặt mày hớn hở, biểu lộ hơi có vẻ sốc nổi nói: "Hừ hừ, Cố sư đệ thật thú vị. Xem ra là ánh mắt của chúng ta quá nông cạn, không nhìn thấy nước cạn bên trong du long. Lão cha nắm ta mang cho ngươi câu nói, có rảnh đến Liêu gia làm một chút khách, hắn hơi nhớ ngươi đứa cháu này." Liêu Y thì hàm nói xong những này chuẩn bị rời đi, vừa đi mấy bước dường như lại nghĩ tới điều gì, "À đúng, Lạc lão sư còn nói cho ngươi đi gặp nàng một mặt. Lúc nào thời điểm?" "Hiện tại liền có thể, ngược lại nàng đối không ít người tiến hành thuyết giáo, ngươi như thế dễ thấy, chắc hẳn sẽ chỉ điểm ngươi càng nhiều đồ vật a." Cố Hằng nhìn xem bóng lưng của nàng chắc lưỡi nói, chậc chậc chậc, gần nhất mời ta làm khách người bề ngoài như có chút nhiều à, một cái tiếp theo một cái muốn không ứng phó quá nổi. Cũng được, Liêu bá bá đối Cố gia rất trọng yếu. Chờ gặp giám thiên ti người rồi nói sau. Cố Hằng quay người thẳng đến thư trai mà đi, rất nhanh liền đi vào Lạc Kinh Hồng làm việc thư các. Hai tên đệ tử xám xịt từ bên trong đi tới. Cố Hằng hỏi một câu, "Thế nào?" "Áo, Cố sư Minh a. Vừa mới có người cùng Lạc viện thủ đỉnh miệng, dẫn đến lão sư nàng tâm tình không tốt, hai chúng ta bị gọi tới thảo luận công pháp vấn đề, cho nên nhận lấy liên lụy. Sư Minh chúc ngươi may mắn." Hai người hậm hực rời đi, đầu cho Cố Hằng một cái chính mình thành phẩm ánh mắt. Kỳ quái, Lạc Kinh Hồng không phải ôn tồn lễ độ học giả hình lão sư sao? Nổi giận rất đáng sợ. Chờ hắn tiến vào thư trai bên trong, thấy được nàng kia tóc bạc trắng cùng hơi có vẻ lụa đỏ con ngươi nữ tử sau, cả người đều kinh ngạc. "A, đây là Lạc Kinh Hồng a." Chương 54, nếu như Lạc Kinh Hồng có thể danh chính ngôn thuận thành vì chính mình đạo lữ lời nói. Chương 54, nếu như Lạc Kinh Hồng có thể danh chính ngôn thuận thành vì chính mình đạo lữ lời nói. Nếu là cầm trước đó Lạc Kinh Hồng hình tượng so sánh, quả thực có thể dùng ngày đêm khác biệt để hình dung. Phiên Nhược Kinh Hồng thanh lãnh tiên tử, hiện tại càng giống là biến thành diệt tuyệt sư thái. Không phải nói xấu, mà là nhìn một chút cũng cảm giác sẽ bạo lửa. Đến cùng là ai a, có thể đem Lạc Kinh Hồng tức thành cái dạng này? "Sư tôn." Cố Hằng đứng ở ngoài cửa, gõ gõ cửa không biên giới nhỏ giọng nói. "Tiến." Cố Hằng rón rén đi vào, tại Thiên Phủ thư viện không có có thân phận bên trên lệch trời khe rẽ, chỉ có tay chân đồng môn cùng thầy trò quan hệ trong đó. Liền xem như hắn, xúc phạm trong thư viện quy củ, bị phạt chịu mắng lại cũng sẽ không có người cho làm chủ. Trừ phi là không muốn tại thư viện lăn lộn. Ở chỗ này, lão sư chính là nắm giữ tuyệt đối địa vị. "Đệ tử Cố Hằng, bái kiến sư tôn." Cố Hằng chắp tay hành lễ. Lạc Kinh Hồng ngước mắt nhìn hắn một cái, đưa khí bình thản ra hiệu nói, "Ngồi xuống đi." Cố Hằng ngồi đối diện nàng, chỉ thấy nàng đem trước mặt sổ lật đến trang kế tiếp, phía trên thình lình viết tên của hắn. Tựa như là một trận thầy trò thăm hỏi, cần ghi chép đệ tử nói lời. "Cố Hằng, hôm nay đã là các ngươi chính thức bái nhập thư viện ngày thứ 5, thư viện các học trai quy củ hơi có xuất nhập, không tất yếu dưới tình huống không nên chủ động đi đại viện thủ nơi đó. Đại viện thủ bề bộn nhiều việc, thường xuyên không tại thư viện. Nếu như gặp phải vấn đề gì, trước tiên tìm đến bản tôn, bất luận là tại trong thư viện, vẫn là tại thư viện bên ngoài, đều có thể. Vi sư cần đối với các ngươi cái này mới nhập môn 11 người đệ tử phụ trách, tận khả năng cam đoan mỗi người đều có thể thu được công khanh tu danh. Công khanh tu danh không có có danh ngạch hạn mức cao nhất, nhưng là yêu cầu lại cực kỳ hà khắc, nhất là bây giờ thời gian này điểm, đi cửa sau mua được quan hệ chính là tự chịu diệt vong, chắc hẳn không cần vi sư nhiều hơn lắm lời. Lạc Kinh Hồng nhìn xem hắn, biểu lộ vẫn như cũng là rất bình thản, tựa như là bản giao toàn bộ chuyện bình thường. Cố Hằng gật đầu nói, "Minh bạch sư tôn, ta sẽ tuân thủ thư viện cùng chúng ta Thanh Hồng trai quý củ, sẽ không ỷ vào thân phận của mình trắng trợn phá làm hư quý củ." "Ân." Lạc Kinh Hồng hài lòng gật gật đầu, đối Cố Hằng khiêm tốn hữu lễ thái độ rất có hảo cảm. Ngoại giới đều nghe đồn, Cố gia đại thiếu gia hoang dâm vô độ, rất là vô lễ, ưa thích ỷ vào thân phận của mình giễu võ dương oai, không hiểu phân tức. Mặc kệ là truyền âm cố ý bôi đen, vẫn là hiện tại trang, đều so vừa mới tìm đến mình phòng gia thiếu gia mạnh hơn nhiều lắm. Thánh thành phòng gia, đồng dạng là số một số hai đại tộc, Lạc Kinh Hồng hảo tâm chỉ điểm hắn công pháp bên trên đường hướng tu luyện, kết quả hắn lại mặt mũi tràn đầy khinh thường, tới lần cuối một câu, "Ta muốn tu luyện thế nào liền tu luyện thế nào, ngươi quản rộng như vậy làm cái gì?" Đương nhiên, chút chuyện này còn không đến mức chọc giận nàng. Trọng điểm là, đằng sau liên tục hai người đệ tử thái độ không chỉ có không đứng đắn, còn dán mặt hỏi thăm nàng nhưng có đạo lữ, ưa thích nam nhân như thế nào. "Làm gì?" Vừa bái nhập sư môn không có mấy ngày, trong đầu liền muốn những thứ vô dụng kia, thậm chí còn nói trong nhà mình là có tiền. Lạc Kinh Hồng không nói hai lời liền đem hai người kia đánh bay ra ngoài, cũng ghi lại thoáng qua một cái. Tại nàng nơi này, ba lần ghi tội liền sẽ trực tiếp bị trục xuất học trai, nếu như còn lại lao sư không cần, liền sẽ bị thanh rời khỏi thư viện. Lạc Kinh Hồng nâng bút ghi chép, màu tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần khôi phục màu đen, thấy Cố Hằng vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ nhìn mình chằm chằm. Liên mở miệng giải thích, vi sư tu luyện công pháp không dễ tức giận sẽ ra vẻ mình lao hứa nhiều. A a, hóa ra là dạng này. Ai như thế đây tởm, cũng dám gây lão sư ngài sinh khí, có thể cùng ta nói. Ngài không dễ dàng, ta đến giúp ngài xuất khí. Cố Hằng nhe răng cười nói. Lạc Kinh Hồng đội ho một tiếng, nhắc nhở, đừng quên quy củ, trong thư viện không cho phép đồng môn đánh nhau. Cố Hằng nắm chặt nắm đấm, trong thư viện không được, vậy thì thư viện bên ngoài thôi. Ta từ trước đến nay ưa thích lấy đức phục người. A Lạc Kinh Hồng bị cử động của hắn chọc cười, khẽ lắc đầu nói, tốt, Cố Hằng, vị sư gọi ngươi tới, có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Lần này lâm khảo thí ngươi mặc dù là tại trận thứ ba khảo hạch tiến đến, thứ tự lại tại tổng bảng thứ ba, lẽ ra nên trở thành thanh hồng trai nhất khóa mới đại sư minh. Đồng dạng làm vì đại sư minh hoặc đại sư tỷ, đều có linh bàn sư đệ sư muội trách nhiệm, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Cố Hằng nghe xong liền nói ngay, bằng lòng, đương nhiên bằng lòng. Đại đệ tử linh ban chế, tại trong thư viện xem như truyền thống cũ, cùng loại với trong xã hội hiện đại ban trưởng nhân vật, phối hợp lao sư quản lý lớp, có nỗ lực liền sẽ có hồi báo. Tại các thư trai bên trong, đảm nhiệm lĩnh ban đại sư minh mỗi tháng có thể ngoài định mức thu hoạch được 200 thư viện điểm tích lũy, các loại thư viện tính chất nhiệm vụ hoạt động đều có quyền ưu tiên. Trọng yếu nhất là có thể tại nhất định trình độ bên trên cầm lông gà làm lệnh tiễn quản lý học đệ học muội. Tốt, từ hôm nay trở đi ngươi chính là thanh hồng trai lĩnh ban đại sư minh. Hiện tại không có việc gì. Cố Hằng sững sờ, nghi ngờ nói, sư tôn, không cần phải nói ta trong vấn đề tu luyện sao? Lạc Kinh Hồng ngước mắt nói, ngươi cần phải vi sư chỉ đạo a. Lấy nội tính của ngươi, phối hợp thêm cực phẩm không linh căn, cơ hồ cái gì loại công pháp đều có thể sửa đi. Ngươi lựa chọn kia ba bộ thất phẩm công pháp đều rất không tệ, không có gì có thể chỉ điểm. Linh căn đại biểu cho thiên phú phương hướng, tỉ như hỏa linh căn thích hợp tu luyện hỏa hệ công pháp, lôi linh căn thích hợp tu lôi pháp. Không linh căn xem như một loại biến chủng, bất kỳ thuộc tính loại công pháp đều có thể sửa đi, nhưng là có nhất định lĩnh vực hạn chế. Nhưng khi linh căn mang theo cực phẩm hai chữ liền không giống như vậy, nó có thể đánh phá rất nhiều gông cùm xiềng xích, bất luận là tu luyện thuộc tính số lượng thượng hạn, vẫn là bản thân thiên phú ngưỡng giới hạn mức cao nhất. Cho nên, không chút khách khí nói, Cố Hằng hiện tại tu luyện cái gì đều được, chỉ cần là đứng đắn đồ vật. Cố Hằng nghe xong mỉm cười, nhịn không được tiến lên trước nói, đã sư tôn không có cái gì tốt chỉ điểm của ta, vậy có thể hay không trò chuyện tiếp chút những vật khác? Có thể, ngươi muốn trò chuyện cái gì? Vi sư thời gian coi như dư giả. Lạc Kinh Hồng cầm trong tay bút quẳng xuống, hai tay quanh chắp tay trước ngực nhìn xem hắn. Cố Hằng nổi lên mở miệng nói, sư tôn, chỉ ra chuyện này ngài thấy thế nào? Chỉ ra, không tốt lắm đánh giá, vi sư sẽ rất ít lẫn vào tại thị tộc đấu tranh bên trong. Lạc Kinh Hồng thái độ lập lờ nước đôi. Cố Hằng nói, nhưng lần này sư tôn ngươi đã bị ép dính vào, chỉ ra cả nhà bị diệt chỉ là mới bắt đầu, còn xa xa còn chưa có kết thúc. Lạc lao sư ngươi bị liên lụy vào, có chúng ta Cố ra một bộ phận nguyên nhân, nhưng cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu còn tại Lạc sư tôn ngươi trên người mình. Nghe nói như thế, Lạc Kinh Hồng lập tức hứng thú, chính ta. Cố Hằng một bản nghiêm mặt bắt đầu chính mình lắc lư. Lạc Kinh Hồng đường dây này liên quan đến Cố Thi Vân, nếu như có thể đem một mực khóa lại tại bên cạnh mình, chẳng phải là liền có thể mang ân sư lấy khiến la muội, hoặc là tươi đẹp đến đâu một chút. Nếu như Lạc Kinh Hồng có thể danh chính ngôn thuận thành vì chính mình đạo lữ lời nói, Cố Thi Vân còn có thể giết chính mình sư công sao? Chương 55, truy cầu Lạc Kinh Hồng, thầy cho giả vờ giả vị. Chương 55, truy cầu Lạc Kinh Hồng, thầy cho giả vờ giả vị. Cố Hằng liền trì thụy bắt đầu phóng đại trí ra tại trong chuyện này tác dụng. Tô Dương, trì thụy trước sau đi vào thư viện náo sự, phía sau từ một vị nào đó hoàng tử thụ ý, là ai không tất nhiên nhiều lời. Lạc Kinh Hồng muốn nghe được, tự nhiên lòng dạ biết rõ. Vị hoàng tử kia mong muốn cầm Cố ra đến lập công, hướng lao hoàng đế chứng minh chính mình. Vì sao nhất định phải chết chằm chằm thư viện gian lận án đâu? Bởi vì toàn bộ công khanh tu danh cải cách chính là theo thư viện mở ra, nếu như thư viện nội bộ không tiến hành thay máu, cải cách liền mãi mãi cũng là đầu voi đuôi chuột. Nhất là lần này gian lận án, 9 vị biệt thủ, 9 vị thư viện chủ lý người, tới cuối cùng vậy mà chỉ bắt 3 cái phụ trách giám thị quản sự. 3 cái thư viện quản sự, nói trắng ra là chính là nửa biên chế nhân viên, cộng lại giá trị còn có một cái viện thủ cao. Chẳng lẽ 9 đại viện thủ tất cả đều là sạch sẽ sao? Lạc Kinh Hồng bị Cố Hằng lần này phân tích sở kinh, ngước mắt nói, ý của ngươi là, thư viện gian lận mặc dù kết án, nhìn như kết quả viên mãn, kỳ thực không có bắt được dễ bên trên. Lão hoàng đế hắn mục đích thực sự là muốn mượn chuyện này, đối thư viện thượng tầng tiến hành một đợt thay máu. Đúng vậy. Cố Hằng trọng trọng gật đầu, mặc kệ 3721 tiếp tục nói, đây cũng là lao cha tự mình cùng ta trong lúc nói chuyện với nhau, cộng đồng thảo luận đi ra. Lạc lão sư, ta rất cảm kích ngươi, cũng rất tôn kính ngươi. Ta biết ngài chỉ muốn an tâm nghiên cứu học vấn, không muốn tham dự công khanh thị tộc ở giữa đấu tranh. Nhưng tục ngữ nói tốt, Diêm La đấu pháp, nhỏ quỷ gặp nạn. Ngươi có thể cam đoan chính mình là sạch sẽ, không có nghĩa là người khác nhất định tin tưởng. Tựa như ta cùng Trình gia thiếu gia, rõ ràng tại Lâm thi đậu không có bất kỳ cái gì vi quy cùng gian lận, huyền tính ti người lại trứng gà bên trong chọn xương cốt, đeo cắn đến chết không thả, thậm chí lập chứng cứ, tìm người làm chứng. Lạc Kinh Hồng nghe đến đó, hoàn toàn không bình tĩnh. Huyền tính ti xem như giám sát công khanh cơ cấu, hoàng quyền hai mắt, vì thay người sau lưng làm bẩn sự tình đã dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cố Hằng xem như Trấn Quốc công phủ đại công tử còn như vậy, nàng một cái theo vực ngoại tu sĩ, chút nào không bối cảnh cùng căn cơ, như bị người để mắt tới sẽ có phản kháng chỗ chống sao? Không có thư viện viện thủ cái này một tầng thân phận, nàng tại thánh thành cùng bình thường tán tu có gì khác biệt? Nàng tiếp nhận Triệu Linh Ngọc ân tình mới tiến vào Thiên Phụ thư viện, mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, trên người nàng luôn có củng cố gia liên lụy địa phương. Coi như không đi cố gia cho Cố Hằng phụ đạo văn pháp, người khác cũng vẫn như cũ có thể tìm tới đầu để câu chuyện đến công kích mình. Thấy Lạc Kinh Hồng biểu lộ không chừng, Cố Hằng rõ ràng chính mình lời nói đối phương nghe lọt được. Cứ việc có cố ý khuyết đại thành phần tại, nhưng chỉ ra chuyện này đã đem nàng cùng Cố gia buộc chặt ở cùng nhau, nàng mong muốn không đếm xỉa đến Cố gia bằng lòng, người khác có thể sẽ không đáp ứng. 3. Ngay tại Lạc Kinh Hồng thấp mắt trầm tư lúc, Cố Hằng không tự giác đi tới nàng trước thư án, một bàn tay đập vào mặt bàn phát ra ba ba âm thanh. Lạc Kinh Hồng lấy lại tinh thần, đối đầu cái kia đạo cực nóng lại thành khẩn con ngươi. "Cố Hằng, ngươi..." "Lạc lão sư, cục diện bây giờ rất phức tạp, ngươi bây giờ duy nhất có thể làm chính là củng cố gia bảo trì thân cận, nhưng là lại không thể quá thân cận." Nghe vào rất mâu thuẫn, bảo trì thân cận là vì nói cho người ngoài ngươi cùng chúng ta Cố gia có liên hệ, không quá thân cận là nhường người bên ngoài không xác định ngươi có tính không chúng ta Cố gia người một nhà. Chỉ có làm như vậy mới có thể để cho cùng chúng ta Cố gia là địch người sờ bước không rõ lao sư ngươi định vị, bọn hắn mới có thể châm chức muốn hay không bắt ngươi làm bằng chương. Thậm chí, còn có thể sẽ nếm thử, có thể hay không lôi kéo sư tôn ngươi tới đối phó chúng ta Cố gia. Cố Hằng hướng dẫn từng bước lấy. Lạc Kinh Hồng nghe xong khẽ gật đầu, vi sư minh bạch, ngươi là muốn cho ta ra vẻ bảo trì trung lập, mơ hồ bên ngoài tầm mắt của ngươi. Có thể. Đây không phải ta có thể tùy tiện làm được a. Cố Hằng nói đạo lý rõ ràng, thực hành lên lại dị thường mơ hồ. Thân cận lại không quá thân cận, nàng thực sự nghĩ không gian nên làm như thế nào, có thể khiến cho người ngoài có loại này lập lờ nước đôi cảm giác. Nhất là nàng đại đa số thời gian đều tại trong thư viện. Tự mình cũng không có cái gì nhưng cùng Cố gia giao lưu địa phương. Cố Hằng nết miệng cười một tiếng, nói, Lạc lão sư, ta còn thực sự có cái biện pháp. Chính là không quá địa đạo. A, biện pháp gì? Vậy chúng ta đầu tiên nói trước, không có thể nổi giận. Vi sư sẽ không tùy tiện sinh khí. Lạc Kinh Hồng khỏe môi dương lên, quăng tới làm hắn yên tâm nụ cười. Cố Hằng hít sâu một hơi nói, ách, ta muốn theo đuổi Lạc lão sư Lạc Kinh Hồng. A, thật, cái gì? Lão sư ngươi đừng nội, hãy nghe ta nói hết. Ta có thể giả ý truy cầu ngươi, cố ý tại trong thư viện chế tạo chủ đề. Dù sao chúng ta kế tiếp phần lớn thời gian cũng sẽ ở trong thư viện vượt qua ngoại trừ tại trong thư viện làm văn chương bên ngoài, không còn biện pháp. Ta Cố Hằng ở bên ngoài là ngọn gió nào bình mọi người đều biết, thậm chí có truyền ngôn ta hơn 10 tuổi liền bắt đầu đi dạo hoa lâu, trộm đạo nữ nhân cái mông. Loại này truyền ngôn Lạc lão sư ngài tin à, ta nếu là thật là cái gì đồ háo sắc, bên người còn có thể cho đến bây giờ đều không có có một nữ nhân sao? Lạc Kinh Hồng đầu vang ngọng ngọng, nuốt một ngụm nước bọt nói, cái này, đạo lý là đạo lý này, nhưng là thư viện không được thầy trò có khác người cử động. Cho nên ta nói giả ý đi, lão sư ngươi có thể hiểu thành một loại giả vờ giả vịt, một loại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào giả vờ giả vịt. Tỷ như ta trước mặt người khác tán dương lão sư ngươi rất xinh đẹp, nói chút ngả ngớn lô mãng lời nói, hoặc là vụng trộm đưa chút tiểu lễ vật, giống ngọc bội, chân gài tóc những này làm cho người mơ màng đồ vật. Thư viện không được thầy trò khác người, nhưng là không nói không thể khen người xinh đẹp à, cũng không nói không thể đưa lễ vật à. Mà Lạc lão sư ngươi, chỉ cần biểu hiện một bộ hờ hững, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thái độ là được. Cố Hằng nói xong ý nghĩ của mình. Lạc Kinh Hồng lông mày bên trong cong, gần như sắp thành ngược bát tự. Cố Hằng đây là muốn lợi dụng chính mình tại người bên ngoài thiết, cố ý ô danh hóa chính mình, đến tại trong thư viện cố ý để người chú ý nói đơn giản điểm, chính là đóng vai một cái du côn lưu manh đến quấy rối chính mình. Chính mình làm lão sư, quả quyết không được có đi quá giới hạn hành vi xảy ra. Nhưng là trở ngại Cố gia mặt mũi, lại không tốt đem sự tình làm lớn chuyện, huyên náo đặc biệt khó coi. Chỉ là, nàng luôn cảm giác quái chỗ nào quái, nhất định phải dùng loại phương thức này sao? Chuyện này vi sư muốn suy nghĩ một chút, việc quan hệ ngươi ta ở giữa thanh danh, quyết không thể tùy tiện dơ bẩn chính ngươi. Tốt Lạc lão sư, ta ngày mai chờ ngươi trả lời chắc chắn. Nếu là có thể lời nói, ngày mai ta sẽ đưa lão sư ngươi một cái lễ vật, nhận lấy liền đại biểu đồng ý, không đồng ý có thể trực tiếp từ tuyệt. Tốt, cứ như vậy đi. Lạc Kinh Hồng gật gật đầu. Nàng không thể nhất thời nóng não, thuận tiện bằng lòng Cố Hằng kế sách. Cố Hằng đạt được mục đích sau, trong lòng lập tức buồn vô cớ không ít. Buổi xế chiều đội vàng mà qua. Mai kia chính là tạm nghỉ học ngày nghỉ, cuối tuần, chọn lựa Lạc Kinh Hồng ngưỡng mộ trong lòng lễ vật chuyện này, có thể hướng Cố Thi Vân lấy thỉnh kinh nghiệm. Cũng không biết, Thi Vân muội muội biết được ta muốn tặng quà truy cầu Lạc sư tôn sẽ là phản ứng gì. Nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế làm hư a. Chương 56, Hằng ca ca, ta thích ngươi. Chương 56, Hằng ca ca, ta thích ngươi. Cố Hằng cẩn thận phân tích nghiên cứu hạ chính mình tiếp xuống xét lược. Bên ngoài tranh bên trong hợp, ám thực trở biến. Bên ngoài tranh phương diện này, Lạc Kinh Hồng, An Quốc công phủ Liễu gia, Trình gia, Tô gia, Nghiêm gia. Đây đều là Cố gia có thể tranh thủ đối tượng. Bên trong hợp trọng tâm ở chỗ Cố Thi Vân thái độ chuyển biến, trước mắt nàng đã bị trói định tại Cố gia chiếc thuyền lớn này bên trên, nhưng là còn chưa đủ kiên cố. Cố Thi Vân xem như trọng sinh người, vô ý thức mong muốn lại đi kiếp trước thành công con đường. Bởi vì kiếp trước Cố gia sát thực xong đời, hắn cái này ác độc đại ca cũng thành tùy ý làm thịt tù nhân. Nhưng bây giờ xuất hiện rất khó lường cho nên, Cố Thi Vân đã không có biện pháp trực tiếp lợi dụng cơ vô song đường dây này, không có nghĩa là nàng sẽ không tìm người khác hợp tác. Ngoại trừ tứ hoàng tử cơ vô song bên ngoài, còn có ai đâu? Nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử tính là không sai mục tiêu, nguyên tắc kịch bản bên trong cơ vô song thật là kém chút cắm tới hai người bọn họ trong tay. Nếu không phải Cố gia bị bắt được chí mạng cán, cơ vô song nhưng không có lớn như vậy ưu thế. Ân. Hoàng chữ, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua, chi tranh. Cố gia bây giờ có thể đi đường bây giờ nhìn liền hai cái, hoặc là nâng đỡ một người đi lên làm hoàng đế, hoặc là chỉ làm phản chính mình làm hoàng đế. Không phải sớm tối đều phải xong đời. Có thể nâng đỡ ai có thể đối kháng cơ vô song đâu, hắn nhưng là thiên mệnh chi tử a. Cố Hằng trầm ngâm suy tư. Bên hai bỗng nhiên chuyển đến lọ ly âm. Đốt. phát động ám tuyến kịch tình, ma nữ tới cửa, hay không, trải qua kiểm tra, trước mắt kịch bản xảy ra nghiêm trọng bị lệnh, thiên mệnh tử bên người ma nữ muốn tự thân tới cửa mưu tính túc chủ ma nữ điều tra kịch bản thăng cấp, có thể đạt được song trọng ám tuyến ban thưởng. Đặt thành dưới đây kịch bản kết quả tùy ý một hạng, tức có thể đạt được ám tuyến ban thưởng, độ khó càng cao chứng minh kịch bản bị lệnh càng lớn, ban thưởng càng phong phú. 1. Trấn sát ma nữ, nhường cơ vô song lại mất một tay, bên trong, 2. Thu phục ma nữ, nhường cơ vô song ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, cao, 3. Lợi dụng ma nữ, nhường cơ vô song tại sau này kịch bản bên trong kinh ngạc, bên trong, nhìn xem đống nhiên dò ra tới hệ thống bảng, Cố Hằng lập tức ngồi thẳng người. Tình huống như thế nào? Hắn nghi hoặc lật xem hệ thống bảng. Nhìn hơn nửa ngày mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hóa ra là trước đó ma nữ điều tra kịch bản thay đổi, không đúng. Hẳn là thăng cấp. Theo điều tra biến thành tới cửa trong này tới cửa, chính là chỉ tự mình đến Cố Hằng bên người, giờ này phút này người đã lẹn vào đến trong trang viên. Cố Hằng trong lòng lập tức giật mình, tràn đầy khó hiểu nói, thống tử tình huống như thế nào à, ma nữ này thế nào còn chủ động tới cửa đâu? Nàng muốn giết ta. Không phải túc chủ, ma nữ tự thân tới cửa hẳn là cơ vô song cho nàng an bài ngoài định mức nhiệm vụ, nhất định phải ẩn nút tới túc chủ bên cạnh ngươi. Nếu như là muốn ám sát túc chủ ngươi lời nói, ám tuyến kịch tình liền sẽ trực tiếp biến thành ma nữ ám sát mà không phải ma nữ tới cửa. Tê Cố Hằng hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, đã không phải giết ta, kia cơ vô song nhường ma nữ ẩn nút tới bên cạnh ta làm cái gì? Dám thị ta? Không đến mức a. Hắn hiện tại cứ như vậy kiêng kỵ tại ta sao? Cố Hằng có chút dở khóc dở cười. Cơ vô song cái này thiên mệnh tử so với trong tưởng tượng còn phải cẩn thận a, chắc là chính mình lĩnh hội khí vận thiên thư chuyện này đưa tới. Quả nhiên quá mức làm người khác chú ý, rất dễ dàng thành là cái đinh trong mắt. Thống tử, giúp ta tinh luyện ma nữ nhân vật phân tích. Đốt. Kịch bản đồ giám nhân vật kiểm tra bên trong. Hệ thống lập tức làm ra phản ứng, giao diện góc trên bên phải tiểu nữ hài trong tay thêm ra một quyển sách, ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ bắt đầu đọc qua. Thật đúng là đừng nói, cái này kịch bản đồ giám có thể căn cứ nguyên tắc phân tích nhân vật đặc thù công năng cũng không tệ lắm. Rất nhanh, giao diện xoay chuyển, có quan hệ Đào Thanh Y tin tức từng cái liệt kê ra đến. Đào Thanh Y là tu vi, không biết, thánh cảnh, tuổi tác, 475 tuổi lai lịch, cửu u ma nguyên, ma bừng người. Nhân vật định vị, cơ vô song thở nhỏ thời giáo vỡ lòng, giai đoạn trước trợ giúp cơ vô song cấp tốc trưởng thành, trung hậu kỳ trợ giúp cơ vô song làm chút thương thiên hại lý bẩn thỉu sự tình. Nhân vật định vị bên trong nội dung có thật nhiều, dòng giá bày ra ba cái giao diện. Tóm lại, Đào Thanh Y chính là cơ vô song ở sau lưng làm chuyện xấu găng tay đen, giữa hai người đạt thành hợp tác. Đào Thanh Y thì trợ giúp cơ vô song đăng cơ xưng đế, cơ vô song thì làm cung cấp thần hồn thôn vệ, cũng giúp tạo nên nội thân. Nàng là cực kỳ nguy hiểm nữ nhân, càng ưa thích Cố Hằng cái loại này tuổi trẻ, xinh đẹp, thân thể rắn chắc, tinh lực sung mãn của người trẻ tuổi. Nếu như là thiên chi tiêu tử, tu vi cao thêm chút nữa thì tốt hơn. Hệ thống hiện tại cho ba cái lựa chọn, trấn sát ma nữ trước mắt hắn có thể làm không được, chỉ sợ cũng chỉ có cha mẹ ở bên người mới có thể. Hiện tại ma nữ đã chui vào đại trang viên, lúc nào cũng có thể xuất hiện, hắn có thể không kịp tìm giúp đỡ. Mà thôi, đã đến đều tới. Ta ngược lại muốn xem ma nữ này muốn chỉnh cái gì yêu tiêu thần. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Công tử, thùng tắm tắm thuốc đều đã chuẩn bị xong. Tốt. Cố Hằng đứng người lên, đẩy cửa đi ra ngoài, nha hoàn quy củ hướng về sau xê dịch một bước. Sau đó lại mở miệng nói, cần nô tỳ sai người mời đại tiểu thư sao? Cố Hằng bước chân dừng lại, nghi ngờ nói, mời đại tiểu thư làm cái gì? Đương nhiên là tứ hậu công tử ngài. Khu khu. Nha hoàn vội ho một tiếng, lời này không tốt nói thẳng. A Cố Hằng vẻ mặt im lặng chừng nàng một cái, chủ tử sự tình không cần ngươi quan tâm, cũng không thể kìm được ngươi nghị luận. Đúng đúng, nô tỳ biết sai. Bị người hầu hạ phần lớn là kiện chuyện tốt ta, bất quá. Ta cái này gần nhất hỏa khí sát thực thật lớn. Không có đạo lữ lời nói, cũng không phù hợp thân phận của ta a đạo lữ. Trong thư viện cũng là có không ít xinh đẹp sư tỷ, sư muội, dầu gì thi vân muội muội cũng không phải là không thể được. Ba, ngược lại lại không phải ruột thịt, sớm tối đều phải nuôi trắng trắng mập mập không phải sao. Dù sao cũng là thiên mệnh nữ, chẳng lẽ lại còn có thể tùy ý người khác nhà lợn rừng đi ủi. Đương nhiên, hiện tại hắn không thể bại lộ ý nghĩ này, không phải cặn bã đại ca liền biến thành xúc sinh đại ca. Rốt cuộc không thành được tốt nổi nổi một hậu trạch, đông xương. Cố Hằng ngâm mình ở trong thùng tắm lớn, cảm thụ được thể nội chân nguyên sôi trào. Cua tắm thuốc có thể không phải là vì thân thể sạch sẽ, mà là tắm thuốc bên trong linh dược có thể kích hoạt mạch máu trong người, kiên trì cua một đoạn thời gian, thể chất liền có thể đạt được tăng lên rất nhiều. Cố Hằng gọi ra hệ thống giao diện, xem xét gần nhất theo Cố Thi Vân bên kia phản hồi tới ban thưởng. Một cổ pháp luyện hồn thuật tiến độ tu luyện, 50 phản hồi tiến độ 32. Quy nguyên thủ tâm quyết tiến độ tu luyện, 27 phản hồi tiến độ 43. 12 cùng nhau kim thân tiến độ tu luyện, 31 phản hồi tiến độ 35. 12 bộ công pháp, có thể thời thời khắc khắc giám sát Cố Thi Vân tình huống tu luyện. Nàng tiến độ tu luyện càng cao, phản hồi kinh nghiệm thì càng nhiều, về phần vì sao cả hai không đồng bộ. Đó là bởi vì phản hồi tới kinh nghiệm tu luyện, muốn so Cố Thi Vân lĩnh ngộ còn muốn khắc sâu. Tỷ như nàng lĩnh hội tứ phẩm công pháp, kinh nghiệm phản hồi tới Cố Hằng bên này liền biến thành cửu phẩm công pháp kinh nghiệm. Còn chưa đủ cố gắng a. Cố Hằng đắc ý càng khái, càng phát giác mí mắt lòng. Hoặc là chịu tắm thuốc ảnh hưởng, đầu cũng bắt đầu biến chóng mặt, con ngươi chậm rãi khép kín. Không biết qua bao lâu, bên hai chuyển đến tí tách tiếng vang. Cố Hằng lông mày cao lại, tung trầm ý thức dần dần có phản ứng, nhưng lại cảm thấy thân thể có chút không đúng. Thật giống như bị người cầm mệnh mạch cán. Chẳng lẽ là quá bị đè nén? Cố Hằng lung lay đầu, trước mắt mông lung một mảnh, ánh mắt tập trung trước mặt vậy mà xuất hiện một trường không tưởng tượng được mặt. Gương mặt kia khuynh quốc khuynh thành, phá lệ tiểu nộn, đỏ bừng nhìn xem rất là rộng yêu.
Thơ,
Thi Vân, ngươi đang làm gì?
Hằng ca ca, ta
thích ngươi cực giống cô Thi Vân nữ tử, chậm rãi nâng lên một cánh tay còn lại móc tại trên cổ của hắn, miệng phun đũ lan lấy. Cố Hằng ánh mắt mê ly đồng thời, trái tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên.
Cái này không phải là đang nằm mơ chứ?
Cố Thi Vân vậy mà cùng mình chung sống một cái trong thùng tắm, ở trước mặt hướng mình tỏ tình. Hạnh phúc tới đột nhiên như vậy sao?
Hằng ca ca, thích ta sao?
Ta đương nhiên chương 57, ma nữ dụ hoặc chương 57, ma nữ dụ hoặc Cố Hằng ánh mắt mị mị, đang chuẩn bị trả lời lại đột nhiên cảm giác người trước mặt giống như là lại biến hóa lên. Hắn nhìn xuống đưa tay ấp ấp ánh mắt, tập trung nhìn vào. Nguyên bản cực giống Cố Thi Vân mặt, chẳng biết tại sao vậy mà lại biến thành một người khác, mà người kia lại là
Lạc Kinh Hồng.
Lạc lão sư, tại sao là ngươi?
Hằng nhi, vì cái gì không thể là vi sư?
Vi sư vừa mới đang tra hỏi ngươi, ngươi không thích ta sao?
Ta
đương nhiên nữa thích hai chữ còn không có xuất khẩu, kết quả người trước mặt tướng mạo lại bắt đầu biến hóa. Nếu như đổi lại là dưới trạng thái bình thường, Cố Hằng khẳng định liền đã nhận ra không thích hợp. Mà bây giờ, ánh mắt của hắn nhưng như cũ nghi hoặc bên trong lộ ra mê mang. Dường như một người tướng mạo biến hóa, chính là kiện lại chuyện không quá bình thường. Nữ tử bộ dáng định hình, lần này lại càng thêm ra ngoài ý định. Lại là Liễu gia vị kia đại tiểu thư, Liễu Y Y Hàm.
Cố công tử, ngươi đến cùng là ưa thích ta, vẫn là Lạc lão sư, hoặc là Thi Vân muội muội?
Chờ một chút.
Liễu đại tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Cố Hằng có chút ngộng, nhận biết dần dần sinh ra hoài nghi. Nhưng là trước mặt Liễu Y thì hàm vẻ mặt lại rất gấp bộ dáng, vẫn như cũng là lặp lại vấn đề kia.
Ngươi đến cùng ưa thích ai?
Ta thích ai?
Ta đương nhiên là tất cả đều ưa thích, ta tất cả đều muốn.
Cố Hằng nói xong, chỉ thấy cô gái trước mặt gương mặt bắt đầu bặm mẹo, biến hóa không ngừng tựa như là nhân cách rối loạn giống như.
Không đúng.
Thi Vân muội muội hiện tại không thể có thể hướng ta tỏ tình.
Nơi này là trụ sở của ta, Lạc lão sư cùng Liễu đại tiểu thư càng không khả năng đến.
Ngươi không phải các nàng, ngươi đến cùng là ai?
A.
Nương theo lấy một tiếng nữ tử thét lên, Cố Hằng đôi mắt bị đau tựa như là bị người đánh một quyền, lập tức thanh tỉnh lại. Chỉ thấy một bóng người từ đỉnh đầu trần nhà rơi xuống, phu phu một tiếng rơi vào thùng tắm bên trong. Đào Thanh Y tức hồn hển chống đỡ đứng người dậy, xê dịch tiến lên không nói lời gì một bàn tay phiến tại Cố Hằng trên mặt.
Đau nhức, quá đau.
Cố Hằng nhìn xem theo thùng tắm xuyên mô hình mà ra nữ tử vẻ mặt mập bức, chợt ý thức được đối phương là người phương nào.
Là nàng, ẩn nút vào trang vườn ma nữ.
Đào Thanh Y thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại Cố Hằng sau lưng, không chờ Cố Hằng phản ứng liền một thanh bắt được cổ của hắn.
Từng kia lạnh lạnh xúc cảm, tựa như là theo cựu u bỏ ra tới u hồn, phá lệ âm trầm.
Tiểu xúc sinh đừng kêu, dám gọi một tiếng ta liền bặn gãy đầu của ngươi.
Nữ tử u giận lại mềm mại làm ra vẻ thanh âm truyền đến.
Cố Hằng thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, cau mày. Đại não cấp tốc vận chuyển lấy, suy nghĩ trước mắt đến cùng ra sao cục diện. Có thể khẳng định hắn vừa mới khẳng định là bị ma nữ này cho mê hoặc, nàng đã ra tay mê hoặc chính mình, khẳng định cũng không phải là chạy theo giết chính mình tới.
Tiền bối, có chuyện nói rõ ràng.
Ta hẳn là cùng ngươi không oán không cừu a.
Hừ.
Ngươi ta ở giữa đương nhiên không thủ, nhưng là bản tôn nhận ủy thác của ngươi đến đây bắt ngươi, thật không nghĩ tới ngươi tiểu xuất sinh này vậy mà như thế háo sắc.
Nghe vậy, Cố Hằng lập tức không vui, tiền bối muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng là ngươi không thể vũ nhục nhân cách của ta.
Ha ha. Đào Thanh Y liền giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, cười duyên nói, ai u, Cố gia đại công tử dạng chó hình người, còn trách sẽ chăng người khiêm tốn.
Ngươi có biết vừa mới chúng bản tôn mỹ thuật?
Ách, ta muốn có lẽ vậy.
Vậy ngươi có biết chính mình thấy được nhiều thiếu nữ tử?
Cố Hằng cau mày nói, ta kia là bị mị hoặc. Nhìn thấy nhiều thiếu nữ tử không đều rất bình thường,
cũng là tiền bối ngươi.
Ngươi nhận ủy thác của người, chẳng lẽ chính là muốn tại tắm rửa thời điểm đối ta thi mị sao?
Đào Thanh Y liền luôn luôn cười một tiếng, bản tôn thi triển mị thuật có thể câu lên trong lòng người nguyên thủy nhất dục vọng, cho dù là kẻ háo sắc đến đâu, trong đầu đều sẽ kiên định không thay đổi hiện ra trong lòng nhất ngưỡng mộ trong lòng người. Mà nhất ngưỡng mộ trong lòng người, thường thường chỉ có một cái.
Đào Thanh Y liền nói, không khỏi túi đầu tiến đến hắn bên thai cắn răng cười khẩy nói, Cố đại công tử thật đúng là lợi hại a.
Trong lòng nhất ngưỡng mộ trong lòng người lại là muội muội của mình, còn có lão sư của mình. Sau đó còn có người khác nhà Thiên Kim tiểu thư, nếu không phải bản tôn thi triển bị thuật đạt đến thời gian hạn mức cao nhất, không chừng còn có thể xuất hiện mấy người đi ra.
Còn dám nói mình không háo sắc,
liên muội muội của mình cùng lão sư đều có thể mới tưởng, không là tiểu xuất sinh là cái gì?
Đào Thanh Y cảm giác quạt hắn một cái tát đều là nhẹ.
Cố Hằng, ó bó, phỉ báng,
chân chùi phỉ báng,
nàng phỉ báng ta à?
Tiền bối, đây đều là ngươi lời nói của một bên, ta là sẽ không thừa nhận.
Cố Hằng mạnh miệng nói,
nếu ngươi không tin có thể lại mị hoặc ta một lần.
Lời này vừa nói ra, Đào Thanh Y liền bị tức trên tay lực đạo tăng thêm không ít, kìm nén đến Cố Hằng đều nhanh thở không được khí.
Bản tôn độc môn mỹ pháp, một người chỉ có thể thi triển một lần, còn theo không có người có thể chống cự dụ hoặc.
Cố Hằng, cho nên ta định lực mạnh, chống lại dụ hoặc.
Đào Thanh Y khinh thường nói, ngươi là đi cầu vận, trong đầu nữ quá nhiều người, dẫn đến cuối cùng không có cố định lựa chọn một người trong đó. Chỉ cần ngươi nói cụ thể ưa thích người nào, ngươi liền sẽ hoàn toàn lâm vào ta tạo dựng mỹ nhân hương huyễn cảnh bên trong.
Cố Hằng gương mặt vặn trong nóng, khó hiểu nói, tại sao phải làm như vậy?
A, bản tôn không sợ nói cho ngươi. Phía sau ủy thác ta người mong muốn để cho ta dùng mỹ thuật, đưa ngươi mê hoặc thành không muốn phát triển, đắm chìm ở nữ sắc phế vật. Rất hiển nhiên ta thất bại, cho nên bản tôn đang suy nghĩ, muốn hay không cầm đầu của ngươi trở về giao nộp đâu.
Đào Thanh Y liễu ngữ khí ngoạn bị đạo.
Ha ha ha.
Ngươi cười cái gì?
"Tiền bối, không cần như thế hù dọa ta, ngươi nếu là lấy tính mạng của ta, người sau lưng cũng sẽ không đáp ứng. Nếu không cũng không phải là ở chỗ này cùng ta nói nhảm, mà là trực tiếp động thủ." Cố Hằng một câu nói toạc ra. Đào Thanh Y liền nếu như giết mình, Cố gia tức giận, chỉ cần tra được tất nhiên sẽ tra được Cơ Vô Song trên thân. Đến lúc đó, Cơ Vô Song có chết hay không không biết rõ, hắn tuyệt đối cùng hoàng vị vô duyên. Bất quá Cố Hằng cũng là rất bội phục hắn, Đào Thanh Y liền nói thế nào cũng là hắn sư tôn, để cho mình sư tôn đặt mình vào nguy hiểm câu dẫn mị hoặc chính mình. Nếu như Đào Thanh Y liền là hậu cung nữ chính lời nói, há không phải mình lục chính mình. "Tiền bối, làm cái giao dịch ra đối phương mở ra điều kiện gì, ta cho gấp đôi như thế nào?" "A, ngươi không cần nghĩ đến suối giúp ta, giữa chúng ta tình nghĩa không là đơn thuần lợi ích có thể cân nhắc. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Tiền bối ngươi không nói sao có thể biết đâu. Ta nhìn tiền bối hiện tại vẫn chỉ là tàn hồn, ngươi đem người giật dây nói cho ta có thể giúp ngài tạo nên đạo thân." Cố Hằng nói thẳng. Hắn không có trực tiếp điểm phá Cơ Vô Song thân phận, nếu không liền không có cách nào diễn tiếp. Nghe được có thể cho mình tạo nên đạo thân, Đào Thanh Ý liền rõ ràng hoảng hốt hạ. Nàng cùng Cơ Vô Song hợp tác cơ sở, chính là cái này điều kiện. "Ngươi còn có thể tạo nên đạo thân?" "A, dế một cái đạo thân mà thôi, ta Cố gia nội tình đừng nói một thân thể, chính là 10 bộ, 100 cốt đều không đáng kể. Ngươi có biết một cái tốt nhất đạo thân, cần nuôi nấng nhiều ít thiên tài địa bảo?" Đào Thanh Ý thì nói. Cố Hằng nghe xong có hy vọng, ra vẻ không quan trọng tư thế, nhún nhún vai nói, "Ta là Cố gia con trai độc nhất, Cố thị năm đời đơn truyền, trong nhà góp nhặt mọi thứ đều là ta. Thiên tài địa bảo mà thôi, chỉ cần ta muốn, không có cái gì là không có được. Không cần giống khác công khanh tử đệ như vậy, người cạnh tranh nhiều, cần bằng bản sự cùng cống hiến đi được thưởng. Đây chính là con một ưu thế. Trong nhà tất cả, tương lai đều là một người, không cần đi cùng huynh đệ tỷ muội tranh. Nhưng là Cơ Vô Song không giống, hắn phía trên có mấy cái ca ca, còn có đệ đệ muội muội. Hoàng tộc không thiếu thiên tài địa bảo, nhưng là lão hoàng đế có thể tùy tiện lấy ra cho Cơ Vô Song tiêu xài sao?" Đào Thanh Y thì hiếm thấy trầm mặc. "Không sai ngỗng, kế tiếp Cố Hằng một phen mới thật sự là tuyệt sát. Ta nghe được, phía sau sai bảo tiền bối ngươi đến cầu dẫn ta người, cùng ngươi quan hệ vô cùng thân mật. Thật sự là không nghĩ ra, vậy mà lại có người nhường tiền bối như vậy tuyệt mỹ nữ tu đến cầu dẫn mỹ hoặc khác nam tử. Cái này cùng để cho mình thân bằng hoặc đạo lữ hiến thân cho người khác khác nhau ở chỗ nào?" Đào Thanh Y thì, "Ai nói không phải đâu, song nhi cái kia không có lương tâm vậy mà nhường bản tôn ủy thân đến mỹ hoặc tên tiểu xuất sinh này, cảm giác tay mình đều ô uế." Rất hiển nhiên, trong thùng tắm phát sinh tiếp xúc cũng không phải là hư ảo, mà là Đào Thanh Y chân chính có chỗ nỗ lực. Chương 58, cùng ma nữ bàn điều kiện. Chương 58, cùng ma nữ bàn điều kiện. Chỉ có tự thân lên tay bắt được tương lai, mới biết tương lai chi to lớn. Đào Thanh Y thì lại lần nữa lâm vào do dự. Cũng không phải động tâm rồi Cố Hằng đề nghị, tạm nên đạo thân gì gì đó, Cơ Vô Song đã tại làm. Đều đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, lập tức liền muốn thành công. Cũng không thể bởi vì Cố Hằng dăm ba câu mấy câu, liền để nàng phản chiến tương hướng. Nhưng liên quan tới Cơ Vô Song nhường nàng đến câu dẫn Cố Hằng chuyện này, nàng thật không hài lòng, chính mình là ma tu không giả, sẽ mỹ thuật cũng không giả. Xem như đồ nhi lại xin nhờ sư tôn hy sinh nhan sắc, loại hành vi này ít nhiều có chút đại nghịch bất đạo. Huống chi, vẫn là cầm tạo nên đạo thân chuyện này đến lợi dụng. Nói khó nghe chút không phải liền là uy hiếp a sư tôn ngươi nếu là không giúp ta, đạo thân chuyện này khả năng cần muốn tiếp tục về sau kéo. Tiền bối, như vậy đi, chúng ta ngồi xuống thật tốt nói chuyện, ngươi trước đem lòng tay ra, một hồi nha hoàn liền nên tiến đến thanh lý gian phòng, bị phát hiện tóm lại là không tốt. Ngược lại ngươi cũng không thể giết ta coi như là to dẫn tới người, ngươi cũng không phải chạy trối chết sao? Cố Hằng chính là chắc chắn Đào Thanh Y Lìa sẽ không dễ dàng giết chính mình, mới dám nói như thế. Quả không phải, Đào Thanh Y Lìa nghe xong vẫn là chậm rãi buông lòng tay ra. Hừ. Nàng lạnh hừ một tiếng sau trực tiếp thoáng qua biến mất, chợt mềm mại lại tại Cố Hằng bên thai chuyển đến, "Ta tại sát vách sẽ chờ ngươi đến, đừng giở trò tiểu gia hỏa." "Tiểu gia hỏa?" Cố Hằng đứng người lên, dầm dầm giọt nước theo thân thể nào đó bắn lên độ cong nghiêng rơi mà xuống, sát vách đang dùng thần thức giám thị hắn Đào Thanh Ý Lìa lúc này bạo đỏ mặt. Cung Quýt đem thần thức thu hồi, không tiếp tục nhìn hắn. "Hỗn đản, tên tiểu xuất sinh này tuyệt đối là cố ý." "Cố Hằng, ba, ta cái này cũng không phải cái gì tiểu gia hỏa." Quản lý xong trên người dơ bẩn, Cố Hằng đổi một thân tương đối ánh nắng tươi sáng điểm quần áo. Thủ ở bên ngoài nha hoàn gặp hắn đi ra, liền đội vàng hành lễ. "Công tử, nô tỳ có thể đi thanh lý gian phòng sao?" "Ân, đi thôi." Cố Hằng gật gật đầu, tán loạn lấy tóc dài trực tiếp đi vào tây xương thư phòng cách vách. Đào Thanh Y lìa nhìn xem thân mang áo trắng, tóc hơi có vẻ tán loạn Cố Hằng không khỏi sững sờ. Cố Hằng ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía nàng, trong lòng hơi có vẻ ngạc nhiên, đây chính là ma nữ hình dáng sao? Hai người bốn mắt đối lập, ánh mắt trên không trung giao hội. Đào Thanh Y lìa thầm nghĩ, tinh mâu ngọc diện, thanh tùng hạ sương, thư quyển ngưng ngương, tiên thai chứa nhiễm, tốt một cái phong thần tuấn lãng thiếu niên lang. Nhìn như thuần lương vô hại, kỳ thực lại là cực độ đè nén sắc du côn. Cố Hằng thầm nghĩ, mặc phát eo thon, má đào say nguyệt, ma tia cuốn chỉ, mỹ cốt tự nhiên. Không hổ là cựu lũ chi địa ma tu nữ, một trương mỹ người mặt, nhưng vẫn là bưng đứng đắn nữ tu giá đỡ. Hai người ở trong lòng lẫn nhau đánh giá một phen. Cố Hằng nên ngang ngồi đối diện nàng, nhìn xem hơi có vẻ xinh đẹp dáng người nói, tiền bối, có cân nhắc tốt ta trước đó nói chuyện điều kiện sao? Ta Cố Hằng không thích cùng người làm địch, ngược lại là rất ưa thích kết giao bằng hữu. Đào Thanh Y thì cặp đùi đẹp hơi đáp cùng một chỗ, hai tay ôm ở trước ngực nói, chỉ sợ ta không có cách nào cùng ngươi kết giao bằng hữu, lập trường khác biệt đã định trước ngươi sẽ chết. Chờ ngươi chết, thần hồn còn phải cung cấp ta hưởng dụng đâu, tiền bối ta à? Liên ưa thích thôn phệ như ngươi loại này tuổi trẻ, giàu có sức sống thần hồn, rất bổ, rất mỹ vị. Cố Hằng không nghĩ tới nàng sẽ nói như thế trực tiếp, thật sự là diễn đều không diễn một chút. Cơ Bô Song bắt người thần hồn nuôi nấng ma nữ, chuyện này đối với hắn mà nói nhưng không bí ẩn, đối phương tuyệt đối là muốn ăn chính mình. Vật lý cùng tinh thần trên ý nghĩa ăn. Tiền bối, lời nói đừng bảo là như vậy đấy đi. Nếu như ngươi người sau lưng thật tự tin ăn chắc chúng ta Cố gia, sao lại phái ngài đến ủy thân cho ta, đóng vai làm nũng nịu mị nương đến hủy đi ta? Nói thật, đám chìm trong tiền bối cái loại này nữ tử ôn nhu hương bên trong, chính là làm hoàn khố phế vật cũng không phải chuyện gì xấu. Cố Hằng nhe răng trợn mắt nói. Đào Thanh Y Lìa nhìn sau lại hơi có vẻ bất mãn bĩu môi, nói, nhanh mồm nhanh miệng, ngươi căn bản cũng không hiểu chúng ta mị ma thủ đoạn. Thật sự cho rằng có thể nhiều dễ chịu hưởng thụ à? Nếu như ngươi hãm trong tay ta, không ra một tháng thời gian liền sẽ ép khô tinh nguyên biến thành triệt đầu hoàn toàn phế vật. Dứt lời, Cố Hằng biểu lộ dần dần cổ quái. Ép khô tinh nguyên, kia không phải là có thể hưởng thụ à? Đào Thanh Y ý thức được mình có nghĩa khác, vội vàng nói bổ sung, đừng hiểu lầm. Bản tôn có ý tứ là, ta sẽ hút khô ngươi thọ nguyên cùng xem như nam nhân dương khí, cũng không phải ngươi kia ma hoàn bên trong buồn nôn đồ vật. A, khá lắm, liền ma hoàn đều đi ra. Ma nữ này hiểu được còn trách nhiều a. Cái này không giải thích còn tốt, giải thích liền dễ dàng làm cho người liên tưởng nhẹ nhàng. Khu khu. Tốt a tiền bối, đã ngươi không có ý định phản chiến, vậy thì đàm luận nói chuyện hợp tác a, ngươi nghe theo người khác chỉ thị tới đối phó ta, đơn giản là đối phương hứa hẹn chỗ tốt gì, hoặc là đối phương đáng giá ngươi đi tới chú, nhưng ta cũng muốn một cái cơ hội. Cơ hội gì? Hướng trên người của ta đặt cược cơ hội. Cố Hằng nói thẳng. Đào Thanh Y liền nghe xong hứng thú, nói, triển khai nói một chút. Cố Hằng ánh mắt thấp liễm, đầu ngón tay gõ gõ án thư. Ngươi đến mị hoặc nhiệm vụ của ta đã thất bại, sau khi trở về ngươi cũng không có cách nào giao nộp, cùng nó trở về bị nghi ngờ phàn nàn, còn không bằng tạm thời giữ lại tại ta chỗ này. Tiền bối ngươi hoàn toàn có thể làm bộ, ta đã bị ngươi mị hoặc, ngược lại ngoại trừ ngoài ta ngươi ai biết tình huống cụ thể đâu. Đào Thanh Y liền nhíu mày, làm như vậy đối ta có chỗ tốt gì? Cố Hằng cười nói, chỗ tốt có rất nhiều, tiền bối ngươi có thể chi phối Phùng Nguyên, dựa dẫm vào ta lấy chỗ tốt, sau đó lại từ đối phương nơi đó lấy chỗ tốt, tương đương với hai đầu đặt cược, nhìn xem ai có thể được đi. Nhìn ra được tiền bối ngươi đặc biệt cấp thiết muốn yếu đạo thần, nếu như ta dẫn đầu cung cấp ra thứ ngươi muốn, ngươi lại cho ta hợp tác cũng không lô đi. Tổng so cái gì đều phụ thuộc vào một người khác, không biết ngày tháng năm nào khả năng hài lòng điều kiện của ngươi. Đào Thanh Y lìa rơi vào trầm tư, ánh mắt mị mị nhìn xem Cố Hằng, thấy hắn như thế bộ dáng nghiêm túc, không giống như là cố ý cái cọ nói dối, không khỏi có chỗ tâm động. Cơ Bô Song giúp mình tạo nên đạo thân điều kiện là trợ giúp hắn đăng cơ xưng đế, nhưng nếu là hắn không thành công thượng bị đâu, còn có thể trông cậy vào hắn a? Đào Thanh Y lìa nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi giúp điều kiện của ta là cái gì? Cố Hằng nghe xong có hy vọng, cười nói, ha ha ha, ta hy vọng tiền bối có thể ở bên người bảo hộ nhân thân của ta an toàn. Đào Thanh Y lìa vẻ mặt kinh ngạc, đôi môi mềm mại hé mở, ngươi nhường ta bảo vệ ngươi? Tiểu gia hỏa, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi chút, ta thật là đến chơi chết ngươi. Hiện tại, ngươi nhường bản tôn trái lại bảo hộ ngươi. Đào Thanh Y lìa bị tức cười, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chương 59, thu phục ma nữ, trở về lạc đều. Chương 59, thu phục ma nữ, trở về lạc đều. Cố Hằng vẻ mặt nghiêm mặt, hai tay quanh trước người. Tiền bối, ta là chăm chú. Tự tiến vào thư viện sau, ta liền biến có chút cây to đón gió, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, có quá nhiều người muốn giết ta. Ta dù sao cũng phải nhiều vì chính mình cân nhắc. Dù sao mạng chỉ có một, có thể trưởng thành tiếp thiên tài, khả năng gọi là thiên tài. Đào Thanh Y liền nhếch môi, khẽ lắc đầu, ngươi xem như Cố gia đại công tử, Cố gia chẳng lẽ liền không có cấp ngươi an bài người hộ đạo? Có người hộ đạo tại, không cần bản tôn ra tay. Cố Hằng lông mày nhíu lại, nếu như ta bên người có người hộ đạo lời nói, tiền bối ngươi còn có thể tùy tiện lẻn vào đến ta đại trang viên sao? Lời này vừa nói ra, Đào Thanh Y tại chỗ ngơ ngẩn. Đúng a, Cố Hằng bên người nếu là có người hộ đạo, còn có thể tùy ý chính mình lẫn vào đại trang viên nắm tính mạng của hắn a. Đường đường trấn quốc công phủ đại thiếu gia, đi ra ngoài bên ngoài liền bảo tiêu đều không có. Nói ra ai mà tin a? T, ngươi vì cái gì không có người hộ đạo? Bởi vì tại Lạc Đô thời điểm không cần a, Lạc Đô là chúng ta Cố gia địa bàn, khắp nơi đều là người của chúng ta, ai dám tại Lạc Đô xuống tay với ta? Hiện tại tới Thánh Thành, lão cha bên kia còn không có chọn lựa người tốt. Cho nên hiện tại theo liền tới một cái không muốn mạng mạnh đại sát thủ, ta cũng có thể thân tử đạo tiêu. Cố Hằng nhún nhún vai nói. Đào Thanh Y lìa khẽ bước cằm, treo chọc nói, xác thực, như ngươi loại này tiểu đậu đinh. Bản tôn nếu làm ớn, một ngón tay đều có thể bóp nát ngươi. Chẳng biết tại sao, Cố Hằng nghe được nhỏ cái từ này, luôn cảm giác có chút khó chịu. Có lẽ là nam nhân bản năng, nghe được nhỏ từ ngữ này, liền không nhịn được muốn phản bác một chút. Tiền bối nói được mức này, chúng ta liền rộng mở nói rõ à, không nói giao tình, chỉ nói lợi ích. Ngươi tại trên người của ta đặt cược, bảo hộ an toàn của ta, cùng sau lưng ngươi sai khiến người nhiệm vụ cũng không xung đột. Tương phản, tại ta chỗ này ngược lại sẽ thu hoạch càng nhiều. Nếu có sát thủ, ngươi đem sát thủ cho dọn đẹp, còn có thần hồn có thể hưởng dụng, hơn nữa còn là yên tâm thoải mái ăn. Tiếp theo, Lạc Đô bên trong trị an không thật là tốt, trong lao ngục giam giữ lấy rất nhiều tử tù. Trong đó còn bao gồm Chỉ gia đại công tử, Chỉ Thụy. Không biết tiền bối đối Chỉ Thụy người này có thể cảm thấy hứng thú. Cố Hằng lộ ra tà tà nụ cười. Đào Thanh Y liền nghe được Chỉ Thụy danh tự, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhịn không được liếm liếm môi. Ý của ngươi là có thể đem hắn hiến cho ta sử dụng? Chờ một chút, Chỉ gia không phải đã chém đầu cả nhà sao, hắn thế nào còn sống? Cố Hằng đứng người lên, vẻ mặt thoải mái nói, đương nhiên là Huyền Kính Ti bên kia vì lấy lòng ta, cố ý đem người lưu tại Lạc Đô cung cấp ta xử trí, đối ngoại lai nói, khẳng định là đã chết.
Tốt.
Đào Thanh Y liễu mặt cười như hoa, lách mình đi vào Cố Hằng trước người, nói, thành ý của ngươi đã động bản tôn, ta có thể vì ngươi cung cấp bảo hộ, chỉ cần đằng sau ta tiểu gia hỏa kia không đưa ra giết ngươi. Đương nhiên, nếu như hắn điểm tên chỉ họ muốn để ta nếu như giết ngươi, ta cũng biết sớm nói cho ngươi. Cố Hằng cười ha hả vươn tay, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Đào Thanh Y thì không cần nghĩ ngợi đưa tay cùng hắn nắm chặt lại, đêm nay ta rất vui sướng. Vậy lúc nào thì mang ta đi Lạc Đô hưởng dụng mỹ thực đâu?
Ngày mai à, vừa bạn ta cùng muội muội muốn về Lạc Đô một chuyến.
Tốt. Đào Thanh Y lìa đạt được xác thực thời gian sau, chớp mắt liền tiêu tán tại nguyên chỗ, hóa thành một sợi khói đen. Ngay tại nàng biến mất trong nháy mắt, bên hai bỗng nhiên đốt một tiếng. Chúc mừng túc chủ thông qua ma nữ tới cửa kịch bản, thành công vượt qua nguy cơ tử vong. Kịch bản chết đi chỉ số 99, nguyên bản kiên định không thay đổi đứng tại cơ vô song bên người ma nữ, bắt đầu đối ngươi dẫn lên hứng thú, thu phục ma nữ tiến độ 30 hệ thống bình phân, SS, khen ngợi như nước thủy triều, đánh giá, ngươi là một cái ý đồ xấu rất nhiều túc chủ, gặp nguy không loạn, thành công bỏ đi ma nữ đối ngươi tham lam sát ý, bất quá đây vẫn chỉ là mới bắt đầu nha. Cố Hằng hơi có vẻ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía hệ thống bảng nói, không phải nói muốn thông qua ba cái tuyển hạng thứ nhất mới xem như hoàn thành sao? Áo hóa ra là thừa nhận làm ta muốn thu phục ma nữ a.
Thống tử, vậy ta nếu là ngày mai đem nàng lừa gạt tới Lạc Đô, nhường lão mụ đem nàng tiêu diệt, ngươi không nổ sao?
Túc chủ đại nhân là tại lôi kéo ta sao?
Ngươi nếu là trấn sát ma nữ lời nói, cho điểm liền cần sửa đổi, hơn nữa ban thưởng cũng biết trên phạm vi lớn rút lại.
Cố Hằng khoát tay một cái nói, đi, không đùa người chơi.
Nếu là đem nàng trấn sát, không chừng cơ vô song sẽ thế nào nổi điên đối phó ta, ma nữ này nếu có thể làm việc cho ta lời nói, cũng không phải không được.
Nếu như thực sự khó chơi, lại để cho lão cha bọn hắn diệt nàng.
Túc chủ đại nhân, ngươi như vậy lấy lòng ma nữ, cảm giác có điểm giống liếm cầu, không phải nói cận kề cái chết không muốn làm liếm cầu sao?
Cố Hằng,
thống tử, ngươi tại nói nhảm cái gì?
Ta liếm truy liếm, từ đầu đến cuối ta đều không có bất kỳ tổn thất nào tốt ta.
Hắn một không có hoa tiền, hai không có tặng lễ.
Vẹn vẹn học cơ vô song vẽ tranh bánh nướng, tất cả đều là miệng chi phiếu, duy nhất làm chính là đem Chỉ Thụy cho hiến tế ra ngoài. Chỉ Thụy ngược lại sớm tối đều phải chết, dùng hắn tới đút ma nữ, bạch bạch đạt được hảo cảm nhiều hơn a. Phải biết Chỉ Thụy thật là cơ vô song trung thành nhất chân chó tiểu đệ, lúc đầu Chỉ gia bị diệt liền đã đủ biệt quất. Nếu là lại biết được chính mình sư tôn đem tiểu đệ thần hồn ăn, sẽ là phản ứng gì?
Tựa như ngươi nuôi con chó, cùng một chỗ sinh hoạt rất nhiều năm, nó bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử chết, kết quả thân nhân của ngươi lại muốn ăn thịt chó.
Cơ vô song có thể không khó chịu,
làm không cẩn thận còn sẽ tâm sinh hiềm khích, hôm nay có thể ăn Chỉ Thụy, có phải hay không chờ hắn thất thế cũng biết luân vì chính mình sư tôn trong nhân vật.
Hôm sau sáng sớm công phu, đại trang viên bên trong hạ nhân liền chuẩn bị lập tức xe. Cố Thi Vân đỉnh lấy mệt mỏi hai mắt, nghiễm nhiên một bộ tinh khí thần sắc hao hết sạch dáng vẻ. Cũng may Cố Hằng không có cùng mình một chiếc xe ngựa, mà là đơn độc cưới một chiếc. Trong xe, Tiểu Lộ xuất ra một cái chấm đường đưa cho Cố Thi Vân nói, "Tiểu thư, có phải là không có nghỉ ngơi tốt, đem cái này ăn đi, rất bồi tinh khí thần."
"Ân."
Cố Thi Vân không có khách khí, đem chấm đường ăn vào, ngọt ngào cảm giác theo đầu lưỡi truyền khắp thân thể, quả nhiên dễ chịu rất nhiều.
"Tiểu thư không phải nô tỳ lắm miệng, ngài cái này mỗi thiên đô trắng đêm nghiên tập công pháp, quá mức dùng sức liều mạng.
Liền xem như tuần giả cũng không muốn lấy nghỉ một chút, liền xem như người bình thường học chữ cũng có cái hạn mức cao nhất."
Cố Thi Vân nghe xong lập tức lộ ra đắng chát nụ cười, "Ngươi cho rằng ta không muốn nghỉ ngơi một chút à? Tên rác rưởi kia đại ca tựa như là một mực giám thị nhìn trộm ta giống như. Ta có hay không mò cá, có hay không tu luyện đều biết rõ rõ ràng ràng. Mỗi lần rảnh rỗi làm điểm chuyện khác, đều sẽ bị hắn ngôn ngữ thuyết giáo. Cái này mấy ngày kế tiếp, bất luận là tại trong thư viện, vẫn là trở lại đại trang viên."
Cố Hằng bên miệng cơ hồ đều không thể rời bỏ một câu, "Ngươi tuổi tác chính là liều thời điểm, chính là thực hiện mộng tưởng và khát vọng thời điểm, thế nào có nhàn tâm dừng lại nghỉ ngơi?"
Nàng hiện tại thậm chí nghiêm trọng hoài nghi, cặn bã lao ca chính là muốn dùng loại phương thức này, không đánh mà thắng mệnh chết chính mình, tốt kế thừa trên người nặng kia mấy trăm lượng ngân phiếu.
"Tiểu thư, công tử gấp gáp như vậy về Lạc Đô làm cái gì nha?
Còn nhất định phải mang theo tiểu thư ngươi cùng một chỗ không rõ ràng, có lẽ là trở về muốn tiền." Hắn vung tay quá chán dùng tiền, chỉ là tại thư viện thuê công pháp cũng nhanh tiêu hết trên thân tích xúc.
Cố Thi Vân hời hợt nói.
Sau hai canh giờ, đến Lạc Đô, Cố Hằng không có trực tiếp về trấn quốc công phủ, ngược lại là tại Nam chủ phố một vùng dừng lại, nhường Cố Thi Vân bồi tiếp hắn đi một chút.
"Đại ca, ngươi là muốn mua thứ gì sao?"
Cố Thi Vân khó hiểu nói.
Cố Hằng gật gật đầu, cười nói, "Không sai.
Thứ không dám giấu giếm A Thi Vân muội muội, nồi nồi ta gần nhất có một cái tương đối ngưỡng mộ trong lòng cô nương. Muốn đưa cho nàng một cái lễ vật, có thể khía cạnh biểu đạt tâm ý, nhưng là lại không có rõ ràng như vậy. Ngươi có thể hay không giúp đại ca ta ra nghĩ kế?"
"A, ngưỡng mộ trong lòng cô nương, ai?
Ai vậy?"
Cố Thi Vân trong lòng siết chặt, vô ý thức lui lại một bước.
Cố Hằng có chút im lặng, cái này là sợ là chính mình a.
"Ách, đại ca nếu là không tiện nói, cũng có thể không nói."
"Không có gì không tiện, là chúng ta Thiên phủ thư viện một cô đường, ôn tồn lễ độ, có chi thức hiểu lễ nghĩa, ngươi hiểu?"
"Liêu đại tiểu thư."
"Không phải, nồi nồi ta vịt.
Ưa thích lão một điểm."
"Lần trước điểm."
"Vẫn là Thiên phủ thư viện người."
"Chẳng lẽ lại là?"
Cố Thi Vân con ngươi đột nhiên co lại, vô ý thức nói, "Là sư tôn."
"Ai nha, vẫn là Thi Vân muội muội hiểu ta."
"Đã sớm ngấp nghé."
"A không, là ưa thích Lạc lão sư đã lâu."
Cố Hằng ra vẻ thật không tiện, hai tay che mặt.
"Ồ, không được, tuyệt đối không được."
Cố Thi Vân sắc mặt đại biến. Chương 60, bất quá là quyền lực nhỏ ít tùy hứng mà thôi. Chương 60, bất quá là quyền lực nhỏ ít tùy hứng mà thôi. Đối mặt Cố Thi Vân mạnh mẽ lại kích động phản ứng, Cố Hằng ra vẻ không hiểu. Không được, vì cái gì không được? Thi Vân muội muội, ta phát hiện mình mỗi lần nâng lên Lạc Viện Thủ thời điểm, tâm tình của ngươi đều rất kích động. Cố Hằng vừa nói, một bên âm thầm chuẩn bị lưu âm thạch. Đừng hỏi, hỏi chính là ghi chép cuộc sống tốt đẹp. Cố Thi Vân ý thức được chính mình quá kích, gương mặt kéo căng, ấp úng nói, lớn, đại ca. Chúng ta trước đó không phải đã nói à, Lạc lao sư nàng người này cũng không phải gì đó lương nhân. Ngươi nhìn nàng cả ngày kéo căng lấy khuôn mặt, nụ cười dường như thật không phải giả, không nhìn thấy một tia cảm xúc chập trùng. Có câu nói là đẹp mắt túi ra liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một Lạc lao sư chỉ có một thân mỹ mạo, linh hồn lại không giống như vậy thú vị. Ta tin tưởng đại ca ngài không phải nông cạn như vậy người. Cố Thi Vân lại kìm lòng không được bắt đầu nói lên Lạc Kinh Hồng nói xấu. Không phải nàng thật muốn nói, mà là cặn bã đại ca làm cho nàng không thể không nói. Nếu là ở trước mặt tán dương Lạc Kinh Hồng như thế nào tốt, ngược lại là hại nàng. Cố Hằng nhíu mày, ra vẻ thâm dĩ vi nhiên bộ dáng, nói: Thi Vân muội muội lời nói này khắc sâu à, toàn bộ Trung Châu bên trong mỹ nhân nhiều vô số kể, vừa nắm một bó to, dạng gì mỹ nhân không có. Đúng đúng đúng. Cố Thi Vân hai mắt tỏa sáng, còn cho là mình là thuyết phục Cố Hằng. Không ngờ, Cố Hằng lời nói xoay chuyển, lại nói: Nhưng mà cái gì dạng linh hồn xem như thú vị đâu, trước mắt ta tiếp xúc người bên trong, người người đều e ngại tại thân phận ta. Cho dù là những cô gái kia đối ta khuôn mặt tươi cười đó lấy, ta vô cùng rõ ràng các nàng bất quá là nhìn chúng thân phận của ta mà thôi. Duy chỉ có Lạc lão sư, còn có Thi Vân muội muội người, hai người các ngươi là không lấy thân phận ta mà so sánh người, ta lại cảm thấy rất thú vị. Cố Thi Vân trong lòng quát to một tiếng không tốt. Lạc lão sư bị cặn bã để mắt tới, còn không có được giải cứu ra, thế nào còn đem chính mình cho liên lụy đi vào nữa nha. Nếu là cặn bã đại ca đối với mình động loại kia ý đồ xấu lời nói, vậy coi như hoàn chứng tay. Cố Thi Vân cái chán thấm ra mồ hôi lạnh, nổi lớn, ta là ngươi người một nhà, đương nhiên sẽ vô ý thức xem nhẹ thân phận của ngươi rồi. Về phần Lạc lão sư nàng, nàng dù sao cũng là thư viện biệt thủ, đại ca vẫn là không nên động ý đồ xấu tốt. Thiên phủ thư viện là không cho phép thầy trò ở giữa làm trái sư đồ cương thường, nhẹ thì trọng phạt hối lỗi, nặng thì song song trục xuất thư viện. Đến lúc đó đại ca ngươi nếu như bị trục xuất thư viện, công khanh tu danh làm sao bây giờ? Ngươi nếu quả như thật ưa thích Lạc lão sư, nhẫn tâm nhìn xem nàng bị trục xuất thư viện sao? Liên tiếp chất vấn, tựa như là sâu trong linh hồn thảo vấn, tựa như là yêu một người, nên đặt mình vào hoàn cảnh người khác là đối phương tốt. Cố Hằng đi ở phía trước, chăm chú suy tư sau nói, Thi Vân muội muội lời này khắc sâu a. Cho nên, kế tiếp tại thư viện ta phải lén lút đi tìm Lạc lão sư, chỉ cần không bị người phát hiện là được rồi. Không phải đại ca, ngươi Cố Thi Vân khó có thể tin nhìn về phía hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà khó chơi. Ba. Ôm, Cố Hằng đưa tay ôm bờ vai của nàng, gần sát đầu của nàng thấp giọng nói, lão muội à, ngươi vừa mới nói lời cũng nhắc nhở ta. Lạc lão sư nếu là đáp ứng làm ta đạo lữ, chúng ta cũng không thể công khai thân phận, tối thiểu phải đợi ta cầm tới công khanh tu danh. Hay là, nhường Lạc lão sư theo thư viện từ trước, ngược lại lấy chúng ta Cố gia thực lực, cho Lạc lão sư an bài một cái nơi đến tốt đẹp cũng không có vấn đề gì. Cố Thi Vân khuôn mặt nhỏ biến xanh xám, âm thầm cắn chặt răng. Phi, cặn bã đại ca nghĩ thật đúng là mỹ, Lạc lão sư mới sẽ không làm ngươi nói lữ, nếu không tiếp trước sao lại bị bức tử. Đại ca, ngươi dạng này không hợp quy củ. Lạc lão sư nàng rất am hiểu tại nghiên cứu học vấn, chúng ta Cố gia có thể vì đó cung cấp cái gì càng nơi đến tốt đẹp. Nàng nếu là không chịu, đại ca chẳng lẽ mong muốn bức bách? Ba, hạ, cái gì có quy củ hay không, đầu năm nay nào có nhiều như vậy không hợp quy củ, bất quá là quyền lực nhỏ ít tùy hứng mà thôi. Cố Hằng sụ mặt, siết chặt nàng kia hương xương sụn cảm giác bả vai nói, Thi Vân muội muội, ta ý đã tuyệt. Lạc lão sư ta là thật ưa thích, liền xem như sư sống thì sao, tổng phải nỗ lực thử một chút. Vạn nhất Lạc lão sư đồ ta dáng dấp đẹp trai, nhìn chúng nhà chúng ta ra thế nguyện ý cùng ta kết giao đâu. Nhưng lại A Cố Hằng lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, truy cầu cô nương phương diện này nổi nổi ta còn thực sự không có kinh nghiệm gì, chỉ biết là trước hợp ý vì đó tặng quà. Lạc lão sư thân làm động thiên cảnh đại năng, lịch duyệt kinh nghiệm phong phú, thật sự là không biết đưa thứ gì tốt. Thi Vân muội muội, ngươi nhưng phải giúp đại ca một chút. Ta giúp đại ca. Cố Thi Vân sững sờ. Đúng vậy a, ta dẫn ngươi về Lạc Đô chính là đặc biệt vì Lạc lão sư chuẩn bị chào lễ vật phương diện này giao cho ngươi như thế nào? Cố Hằng cười tủm tỉm nói, hắn tin tưởng Cố Thi Vân nhất định sẽ đáp ứng. Quả nhiên, Cố Thi Vân hơi đăm chiêu tác sau, quả quyết đáp ứng. Tốt đại ca, không có vấn đề đại ca, chuyện này liền giao cho ta a. Bất quá, nếu là ta chọn lựa đồ vật không phù hợp Lạc lão sư tâm ý, Cố Hằng đem trên người lệnh bài gỡ xuống, nhét vào trong tay nàng nói, ta hiểu, Lạc lão sư không hài lòng cũng sẽ không trách tội ngươi. Cầm cái này lệnh bài, Lạc Đô muốn chọn lựa cái gì trực tiếp ký sổ là được, sau đó lao cha hắn sẽ kém người trả tiền. Tốt. Cố Thi Vân gật gật đầu, vậy ta đây phải đại ca chọn lựa lễ vật đi. Dứt lời, nàng quay đầu lại giữ chặt nha hoàn Kiều Lộ tay liền hướng một bên đường đi mà đi. Kiều Lộ cùng ở sau lưng nàng, chạy chậm một khoảng cách, mệt mỏi thở hổn hển. Tiểu thư chậm một chút. Ai u. Kiều Lộ thở hổn hển, dùng tay che chính mình có chút đau sốc hông bụng dưới, tiểu thư, ngươi tại sao đáp ứng giúp đại công tử hắn chọn lựa lễ vật a? Đại công tử truy cầu Lạc biệt thủ, chuyện này làm lớn chuyện không tốt kết thúc. Quốc công gia cùng phu nhân bọn hắn trách tội tới trên người ngươi sẽ không tốt. Tiêu Lộ cảm thấy trong này có hố, Cố Thi Vân không nên trực tiếp bằng lòng hắn. Cố Thi Vân lại nghiến răng nghiến lợi nói, tên cặn bã này đại ca ngấp nghé Lạc lão sư sắc đẹp, ta làm sao có thể như hắn chi ý, mới sẽ không cho hắn chọn lựa chính bắt kinh lễ vật đâu. Tiểu thư, ngươi không phải là muốn ha ha ha, nếu như ta cố ý chọn một nhường đại ca hắn xuống đài không được lễ vật, Lạc lão sư nhất định sẽ đối với nó cực kỳ chán ghét ta. Cố Thi Vân vẻ mặt cười xấu xa. Liền xem như đỉnh lấy bị Cố Hằng cửa trách, nàng cũng muốn mạnh mẽ hô hắn một thanh. Muốn lấy lòng Lạc lão sư, không có cửa đâu. Một bên khác, Cố Hằng cố ý cho Cố Thi Vân tự mình thao tác không gian. Chính mình thì là thẳng đến thành phòng ti mà đi, cũng nên đi xem một chút lão bằng hữu Chỉ Thụy. Tiền bối, ngươi ở đâu? Cố Hằng tại xe vua bên trong kêu gọi một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mặt khói đen cuốn mà lên, Đào Thành Y Lệ liền dẫn trước ngực hai ngọn núi lớn nắm giữ xe vua bên trong rất lớn một bộ phận không gian. Chuyện gì? Tiền bối, lập tức có thể ăn cơm. Chương 61, sinh ra yêu kiểu, ăn không được khổ. Chương 61, sinh ra yêu kiểu, ăn không được khổ ăn cơm. Chẳng lẽ nói? Đào Thanh Y Lệ mắt hạnh nhắm lại, trên mặt mày nở rộ, nói, bản tôn thật sự là càng ngày càng thích ngươi, giống ngươi nhanh như vậy người điều thú vị tiểu gia hỏa, là thật khó được. Cố Hằng khẽ miệng giật một cái, tiền bối, nhanh người điều thú vị cùng tiểu gia hỏa hai cái này từ đối liền, cũng không phải gì đó lời hữu ích, nói cẩn thận a. Hừ, đừng ở bản tôn trước mặt chơi văn chữ trò chơi, ta có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Tốt ta, kia tối thiểu nhất chứng minh, ta muốn so sau lưng ngươi người kia muốn coi trọng chữ tín nhiều a. Đào Thanh Y lìa bĩu môi, ánh mắt nhìn về phía xe đua một bên cửa sổ nhỏ nói, hắn cũng không phải không giữ chữ tín, chỉ là làm việc ưa thích kéo dài mà thôi, không nhắc nhở hắn kiểu gì cũng sẽ quên thứ gì. Theo một hồi xe đua ma sát mặt đất thanh âm truyền đến, dẫn dắt xe ngựa xe theo, cung kính mở miệng nói, đại công tử, thành phòng tí tới. Cố Hằng nhìn về phía Đào Thanh Y lìa, vội vàng nói, tiền bối, ta đi trước trêu tức Chỉ Thụy, sau đó ngươi lại hiện thân nữa, thế nào ăn, như thế nào ăn ta liền không ở lại quan sát. Đào Thanh Y thì cười một tiếng, đương nhiên không có vấn đề. Dứt lời, nàng nguyên điệu tán loạn hóa thành một sợi hắc khí tràn vào Cố Hằng ngón giữa tay phải trong chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ phía trên không gian thạch chính là linh ngọc chế tác, Đào Thanh Y thì có thể bám vào tại các loại ngọc khí bên trên. Cũng coi là danh xứng với thực kim thủ chỉ lão mãi mãi cô công tử, Trinh Đức An dính bịt. Thân mang màu đen chế phục nam tử đội vàng theo phủ nha bên trong ra đón. Đang là trước kia tại quán rượu bắt Chỉ Thụy Trương đội trưởng, Trương Minh. Trương đội trưởng đúng không? Đúng đúng đúng, liền là tiểu nhân, không nghĩ tới cô công tử còn nhớ rõ ta. Trương Minh vẻ mặt kích động, có thể bị Cố Hằng nhớ kỹ không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Cố Hằng đánh giá hắn, cảm thấy nghi ngờ nói, ngươi cái này mặc thay đổi thế nào, trước đó không phải bốn mắt cá phục sao? Cái này huyền bào cũng là đủ khí phái. Trương Minh vẻ mặt cung kính nói, hồi bẩm đại công tử, cũng là nhờ có tín nhiệm của ngài cùng bố chồng, đem Chỉ Thụy bắt quy an sau, tư chủ đại nhân liền đem ta thăng làm thành phòng ti đại đội trưởng. Chỉ Thụy bị bắt, không có trêu đến hắn cái này Cố gia đại thiếu không vui. Thành phòng ti tư chủ cao hứng đến còn chưa kịp, thế là liền cho Trương Minh thăng lên chức vị, theo lúc đầu một tiểu đội trưởng, trực tiếp để bạt thành đại đội trưởng. Tay người phía dưới cũng theo 10 người, lật ra gấp 3. Ngoại trừ người trên tay biến hóa, Nguyệt cung đồng lộc cũng đi theo tăng lên gấp đôi, tại Lạc Đô cái này tấc đất tấc vàng địa phương, lúc trước hắn điểm này Nguyệt cung liền vợ con đều nuôi không nổi. Không có cách nào, tiêu xài gì gì đó quá lớn. Hiện tại thành đại đội trưởng, kinh tế bên trên áp lực chợt giảm, cho nên đối với Cố Hằng hắn vô cùng cảm kích. Cố Hằng hài lòng gật gật đầu, nhìn ra được đây là người thông minh. Chính mình rõ ràng cũng không có làm gì, hắn lại nói là tín nhiệm của mình cùng chồng, ai không thích nghe điểm A Duôn định hót lời nói. Trương đại đội trưởng, ngươi hẳn là cảm tạ chính là Vương tư chủ, cũng là hắn có mắt nhìn người a. Đúng đúng đúng, Vương tư chủ đối ta cũng có dịu dắt tri ân, công tử chi tình cũng phá lệ trọng yếu. Trương Minh nói xong lời xã giao, liền vội vàng khoát tay nói, đại công tử mời vào bên trong, tiểu nhân đi luôn thông bẩm tư chủ đại nhân. Không cần. Tư chủ đại nhân sự vụ bận rộn, bản công tử cũng là đến xem người quen biết cũ, liền chớ kinh động tư chủ đại nhân. Áo áo. Trương Minh lập tức kịp phản ứng, Cố Hằng đây là chạy theo Chỉ Thụy tới, vội vàng nói, công tử, vậy ngài đi theo ta. Gần nhất thành phòng ti địa lao đổi địa phương, Chỉ công tử bị đơn độc can bài một gian địa lao chiếu cố đâu. Dẫn đường a. Tiến vào phủ nha bên trong, xuyên qua phía tây hành lang, rất nhanh liền đi tới cấm lâu. Cấm lâu là chuyên môn giam giữ phạm nhân địa phương, chia làm bên trên 3 tầng cùng 3 tầng dưới, dưới mặt đất. 3 tầng dưới là chuyên môn dùng cho giam giữ cùng hung cực các chi đồ địa phương, bình thường đều là hẳn phải chết người, coi như dùng tiền đều không có cách nào mua mệnh. Bên trên 3 tầng người, tự nhiên là tầng cấp càng cao chịu tội càng nhẹ, đãi ngộ cũng tốt nhất. Dù sao cũng là lao ngục a, cũng có quy củ bất thành văn, nếu không phải tử tù, không phải cái gì giết người phóng hỏa tội lớn, tiêu ít tiền cũng có thể tha tội chịu. Cũng coi là thành phòng ti vớt chất béo con đường. Có ít người trộm đạo bị bắt vào đến, tội không đáng chết, nhưng không muốn bị đánh nằm âm u ở ngục nhà giam liền phải dùng tiền tăng lên đãi ngộ. Cũng không thể ăn ngon uống sướng cho người hầu hạ. Chỉ Thụy, làm một đối ngoại đã tuyên bố chết mất người, tự nhiên bị giam giữ tại cấm lâu dưới mặt đất tầng cuối cùng. Đến dưới đất. Trương Minh ở phía trước dẫn đường, 4 tên thành vệ nhìn thấy hắn sau, lập tức theo trước bàn rượu đứng người lên, nói, đại đội trưởng, hiện tại tới giờ cơm a, các ngươi liền vui chơi giải trí, đều quy củ một chút. Trương Minh không nói lời gì quá lớn. Đám người cảm giác không hiểu đấu, bọn hắn công việc này vốn là nhàm chán hoảng, căn bản cũng không cần người trấn giữ, còn có thể sợ tù phạm chạy không thành. Đang muốn mở miệng, bỗng nhiên có người chú ý tới đằng sau theo tới Cố Hằng. Trương Minh quay đầu lại nói, Cố công tử, người ngay tại hành lang tận cùng bên trong nhất. Đi thôi. Cố Hằng không nói thêm gì, nhưng đi ngang qua kia 4 cái mở cửa thành vệ lúc, 4 người kia lại bị dọa không nhẹ. Thẳng đến Cố Hằng đi xa, bọn hắn có người mới mở miệng. Ngoa tào, Cố công tử sao lại tới đây? Người có phải hay không đốc, khẳng định là tới thu thập Trì Thụy a. Chờ Trì Thụy tiểu tử này chết, chúng ta cũng không cần ở chỗ này chuyên môn trông coi. Bốn người đối Cố Hằng xuất hiện, đã kinh vừa vui. Âm lãnh địa lao trong hành lang, gạch xanh khe hở chảy ra tùm hơi nước, vách đá lô khảm khảm vào ánh nến đem trùng quanh tô điểm phá lệ và mèo. Cố Hằng sờ lên cái mũi, nói thật, nơi này hương vị xác thực không tốt lắm nghe. Nếu là đem hắn quan ở chỗ này, đừng nói ba ngày, sợ là một tiên đô sẽ bị hun mất đi. Sinh ra yêu kiểu, ăn không được khổ a. Chính là chỗ này. Trương Minh dừng ở cuối cùng gian kia huyền hàng rào sắt trước, thanh đồng trên xiềng xích còn dán ố vàng chân phủ, có thể phong cấm lao thất bên trong phạm nhân tu vi, nhường không cách nào vận chuyển chân nguyên. Lao thất bên trong, Trì Thụy đang co quắp tại góc tường đầu trầm thấp giống như là ngất đi. Nghe được tiếng bước chân sát na, lại giống là bị hoảng sợ dã thú đột nhiên bắn lên, dính đầy dơ bẩn mặt đột nhiên dựa sát tại trước hàng rào, kích động nói, là người tới đã cứu ta à, tứ hoàng tử phái người đến đúng hay không? Không sai ngỗng, khi nhìn rõ ánh lửa chiếu rọi, Cố Hằng tấm kia giống như cười mà không phải cười mặt sau. Ngươi, Trì Thụy con ngươi đột nhiên co lại, hầu kết kịch liệt nhấp nô, bộ mặt giữ tợn nói, tại sao là ngươi? Cố Hằng có chút hăng hái thưởng thức hắn phần này chật vật. Đã từng giang nam tứ đại mỹ tuấn công tử, hiện tại rơi vào bộ dáng này, liền xem như cha ruột mẹ ruột tới, cũng chưa chắc có thể nhận ra A Chỉ công tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nghe nói ngươi tại trong phòng giam xương cốt rất rắn, nói cái gì cũng không chịu cúi đầu cầu xin tha thứ, còn tại tưởng tượng lấy người trong nhà cùng tứ hoàng tử có thể vớt ngươi ra ngoài lời còn chưa dứt, Trì Thụy bỗng nhiên bạo khởi, trên người xích sắt rầm rầm thẳng băng, Cố Hằng, ngươi tính toán ta, chờ đó cho ta, lão tử nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếng gào thét chấn động đến đỉnh bích dị rào rơi xám, một giây sau lại bị Cố Hằng tách không quạt một bạt hai. Hừ, sắp chết đến nơi, còn nghĩ cùng ta đối nghịch, thật sự là không ra gì. Há không biết ngươi chỉ ra trên dưới hơn trăm cái người, hiện tại chỉ còn lại ngươi một người sống, còn cho là mình có thể ỷ vào chỉ ra sao? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể, ngươi mơ tưởng gạt ta. Chúng ta chỉ ra gia đại nghiệp đại, coi như bị Tô Dương phản bội, cũng có tứ hoàng tử bảo đảm, cũng có lệ quý phi chỗ dựa. Mong muốn tra tấn ta, theo miệng ta bên trong moi ra đối chỉ ra bất lợi chứng cứ, ngươi nằm mơ. Trì Thụy ngửa đầu cười to dường như xem thấu Cố Hằng quy tích. Cố Hằng nhíu mày, nhìn về phía Trương Minh nói, hắn vẫn luôn như thế điên sao? Đại công tử, thực không dám giấu giếm. Chúng ta đã sớm nói chỉ ra bị chém đầu cả nhà, hắn không tin. Tiểu nhân cũng không có cách nào làm một quả chỉ ra đầu người chứng minh a. Được thôi được thôi. Cố Hằng khoát khoát tay, ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng hắn nói riêng nói chuyện. Là. Trương Minh quay người rời đi. Cố Hằng xoa xoa đôi bàn tay bên trên chữ vật giới chỉ, khoe miệng có chút dương lên nói, đã chỉ công tử ngươi không tin, vậy liền để ngươi thấy người a, tin tưởng nàng ngươi hẳn là sẽ tin. Tiền bối, ra đi a. Chương 62, thu phục ma nữ tiến độ gia tăng. Chương 62, thu phục ma nữ tiến độ gia tăng. Theo Cố Hằng vừa dứt tiếng, một sợi khói đen theo chữ vật giới chỉ bên trong lượn lờ dâng lên. Ở mức mở tối trong địa lao, Đào Thanh Y đi xinh đẹp thân hình chập chờn, ngay cả ánh nến đều bị kéo dài thành u lục sắc. Đào tiền bối. Trì Thụy vằn bệnh tia máu ánh mắt đột nhiên trừng lớn, dãy rủi lấy rượi vào trước, khô nước bờ môi run rẩy gạt ra vui mừng như điên đồng dạng nghẹn nào. Tiền bối, ngài tới cứu ta, ta liền biết các ngươi sẽ không bỏ rơi. Chật chật. Đào Thanh Y liền mảnh khảnh đầu ngón tay chống rỗng một chút, trực tiếp phong bế miệng của hắn. Chỉ công tử, ta người sau lưng danh tự ngươi nói không chừng, bất quá nhìn ngươi như thế bộ dáng chật vật, thật đúng là làm lòng người đau đầu. Hiển nhiên, Trì Thụy xem như cơ vô song tâm phúc, là biết được Đào Thanh Y liền tồn tại. Trì Thụy tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đào Thanh Y liền, không rõ nàng vì sao muốn nói loại lời này. Chẳng lẽ nàng không phải tới cứu mình sao? Tiền bối, chúng ta chỉ công tử có vẻ như còn chưa ý thức được tình cảnh của mình, hắn không tin chỉ ra đã chém đầu cả nhà. Đào Thanh Y thì trên mặt hiện vẻ bất đắc dĩ, mở miệng nói, Trì Thụy, các ngươi chỉ ra đã kết thúc, muốn trách thì trách các ngươi sau lưng làm bẩn hoạt động quá nhiều. Ngày bình thường bản tôn còn thật sự cho rằng ngươi là phong độ nhẹ nhàng, không gần nữ sắc nho nhã công tử, không nghĩ tới trong âm thầm chơi vậy mà như thế hoa. Giang Nam Liễu Hạng nội trạch, năm vị giai lệ mỹ nhân, một người ăn coi như xong, còn cứ gọi bên trên bằng hữu cùng một chỗ. Phi. Đào Thanh Y thì tràn đầy phỉ nộ nói, Trấn phủ ti cùng Huyền Kính ti liên thủ đem chỉ ra trên dưới, trong trong ngoài ngoài quần lót lộ sạch sẽ, Chỉ Thụy sau lưng bao nuôi dành cơ sự tình tự nhiên cũng không đạt được. Nàng ghét nhất loại này mặt ngoài một bộ, mặt sau bên trong một bộ ủy quân tử. Loại người này còn không bằng Cố Hằng, Cố Hằng háo sắc hạ lưu là mọi người đều biết sự tình, người ta không che giấu. Trì Thụy loại người này mặt ngoài đem chính mình đóng gói hoàn mỹ tinh xảo, bên trong lại nát buốc lên ý nghĩ xấu, cho dù ai đều không muốn cùng loại người này liên hệ. Cố Hằng cảm giác cái mũi chua chua, nhịn không được vớt vớt, cũng cảm giác giống như có người trong bóng tối dế chính mình. Chẳng lẽ là Thi Vân muội muội? Hẳn là nàng. Trì gia hủy diệt tin tức theo Đào Thanh Ý gì trong miệng truyền đến, Trì Thụy hoàn toàn trợn tròn mắt. Ánh mắt theo trong kinh ngạc dần dần chuyển biến làm nghĩ mà sợ, cuối cùng càng là không thể tin liều mạng lắc đầu, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Chính mình thật là cơ vô song bên người trung thành nhất tiểu đệ, không có bao nhiêu công lao, cũng tất cả đều là khổ lao a. Cha mình càng là triều đình theo quan lớn, quan tại chức vị quan trọng, cùng Giang Nam tứ đại gia tộc càng là có lớn lao giao tình. Không phải liền là nhằm vào một chút Cố Hằng a, Cố gia lại không có cái gì bên ngoài tổn thất, chỉ ra dựa vào cái gì bị diệt. Coi như lão cha giao kia đám bằng hữu dựa vào không lên, cơ vô song, lệ quý phi bọn hắn chẳng lẽ sẽ ngồi nhìn mặc kệ? Chỉ ra bị diệt, bọn hắn có thể có chỗ tốt gì, có thể kéo một thanh vì cái gì không kéo? Đào Thanh Y liền nhìn xem cái kia giống như lâm vào điên cuồng bộ dáng, không khỏi âm thầm lắc đầu, thật là một cái không có đầu óc ra hỏa. Trận này đấu tranh tử vừa mới bắt đầu chính là ngươi chết ta vong, Cố gia bình yên vô sự, bị bên ngoài tính toán nhằm vào, nhất định phải có cái bằng giao. Tô gia đầu hàng quá nhanh, trực tiếp phản chiến tại Trấn Quốc công phủ. Ngươi chỉ ra tội trạng chính là Tô gia hỗ trợ bổ đủ, họa tới trước mắt không tự biết, như thế cuồng vọng tự đại ngươi không chết hay chết. Cố Hằng mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, nhìn về phía Đào Thanh Y liễu cười nói, tiền bối, ta liền không đứng ở chỗ này quấy rầy ngài hưởng dụng bữa ăn chính, kế tiếp ta muốn về quốc công phủ một chuyến. Mẹ của ta ở nhà, ngài tốt nhất ở bên ngoài phủ chờ lấy ta. Nếu như bị phát hiện ta có thể giải thả không rõ ràng bên người vì sao lại có ma nữ. Ân. Đa tạ nhắc nhở. Đào Thanh Y liễu về lấy cười một tiếng. Cố Hằng chắp tay một cái cáo từ rời đi, thuận tiện đem thủ tại địa lao bên trong chứng minh, thành vệ bọn người kêu ra ngoài. Cũng chỉ rõ để bọn hắn sau hai canh giờ là chỉ thủy nhặt xác, thi thể sau khi hỏa táng tùy tiện tìm đỉnh núi chôn thế là được. Lao thất bên trong, nhìn xem xuyên mô hình mà đến Đào Thanh Y liễu, chỉ thủy trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi lui về phía sau. Miệng hắn bên trên phong ấn bị triệt hồi. Tiền bối, ngươi muốn làm gì? Ngươi phản bội tứ hoàng tử, đầu nhập vào Cố gia. Đào Thanh Y dịch kiều màu hồng đầu lưỡi liếm vượt qua môi, ánh mắt hiện ra thao thiết giống như ưu quang, nghiễm nhiên một bộ nhìn đồ ăn tư thế. Ta nhưng không có phản bội tứ hoàng tử, chỉ có điều cùng Cố đại công tử đặt thành một chút tư nhân giao dịch mà thôi. Các ngươi vì cái gì không cứu Chỉ gia? Chỉ thủy chất vấn. Đào Thanh Y liền đột nhiên cười khẽ một tiếng, ngọc thủ khẽ nâng trống rỗng để lại Chỉ thủy đỉnh đầu. Các ngươi Chỉ gia đã không có thuốc nào cứu được, muốn trách thì trách các ngươi cầm Lệ Quý phi làm thẻ đánh bạc. Lệ Quý phi là song nhi dưỡng mẫu, các ngươi cầm nàng làm áp chế chính là tự tìm đường chết. Chỉ có người chết mới sẽ không bại lộ chuyện xấu. Mặc dù nói hiện tại mới phát giác ngươi là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, nhưng thần hồn của ngươi còn là rất không tệ, chờ một chút. Chỉ thủy sắc mặt đột biến, rốt cục ý thức được Đào Thanh Y liền muốn làm gì, ngươi không thể làm như vậy, ta thật là. A. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, Đào Thanh Y đi trong mắt ánh sáng màu đỏ tăng gọn. Chỉ thấy nàng môi son khẽ nhếch, một đạo nửa trong suốt hồn thể lại bị sinh sinh theo chỉ thủy trong thất khiếu kéo ra. Kia hồn thể còn đang rẽ rủa gào thét, lại bị lưỡi nàng nhọn một quyển giống đông đoàn đồng dạng, trực tiếp nuốt vào cổ họng, bên trên diễn một màn lớn nuốt sống hồn. Tiệt 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 tiệt. Mỹ vị, chính là cái này hương vị, đốt. Hệ thống nhắc nhở. Thu phục ma nữ tiến độ 10 khi tiến lên độ, 40 đánh giá, ngươi nói lời giữ lời hành vi thu hoạch ma nữ hảo cảm, có lẽ là cơ vô song thường xuyên bằng lòng sự tình không có đúng hạn thực hiện, không có so sánh liền không có thương tổn. Có lẽ ném uy ma nữ cũng là lôi kéo cơ hội của nàng xe vua bên trong, Cố Hằng nhìn xem nhảy nhảy ra hệ thống bảng hơi có vẻ kinh ngạc. Cho nên cái này thu phục tiến độ, kỳ thật chính là ma nữ hảo cảm đối với mình độ, hoặc là nói cùng hảo cảm móc đối. Tốt. May mắn không có gấp giết chết Chỉ Thụy, cũng là còn có chút tác dụng. Ném uy ma nữ a, vậy cũng phải có đầy đủ thần hồn. Lạc Đô bên trong tử tù, phần lớn đều là phàm cảnh tu sĩ, liền xem như 10 cái phàm cảnh tu sĩ cũng so ra kém một cái linh cảnh cường giả a. Cố Hằng tính toán công phu, xe vua đã lái tới gần quốc công phủ bên ngoài. Công tử, quốc công phủ tới. Tốt. Cố Hằng nhảy xuống xe, còn không có tiến vào trong phủ chỉ thấy một đạo khí tức quen thuộc từ trong viện tới gần. Triệu Linh Ngọc khắp khuôn mặt là ý cười, bước nhanh tới, con trai cả, ngươi tại sao trở lại? Ha ha, đây không phải muốn cha cùng mẹ a, tuần giả trở về nhìn chúng một cái. Hừ, lấy nương nhìn ngược chưa chắc, có phải hay không thiếu tiền? Cố Hằng sắc mặt cứng đờ, xấu hổ vào đầu nói, khụ khụ, cũng không có rồi đi, ngươi điểm tiểu tâm tư kia giấu giếm được ai, đúng giờ không có tiền mới biết được hướng trong nhà bong bóng. Đi thôi, thiếu tiền tiêu nương còn có thể không cho a. Ba, ôm cùng nương về nhà a. Cố Hằng, ai nha vẫn là mẹ ruột tốt. Cũng may Cố Thi Vân không có nhìn thấy, không phải lại phải phụ thịu, đến một câu, đây cũng là ta mẹ ruột. Chương 63, thật sự là thân lao mội a chương 63, thật sự là thân lao mội a trở lại quốc công phủ chính đường. Lao cha Cố Vô Phong đang đánh chết Chỉ ra sau, liền bị Lao hoàng đế phái đi chỉnh đốn Huyền Sách quân. Huyền Sách quân là trực thuộc tại Cố gia, nhưng trên danh nghĩa lại loại thuộc trấn phủ ti quân đội. Công Khanh Tu danh quyết đoán cải cách sau, trấn phủ ti quân quyền thuộc về lại lần nữa thành đề tài thảo luận. Cố Vô Phong xem như thủ soái, không thể tùy tiện thay đổi, lão hoàng đế đằng sau thế tất lại sẽ làm yêu thiêu thân đi thu nạp binh quyền. Bất luận là cổ đại vương triều, vẫn là hiện tại cái này tu tiên vương triều, người đương quyền tựa hồ cũng ưa thích làm một chuyện. Cái kia chính là lợi dụng song công thần, sau đó liền nghĩ biện pháp cạo chết công thần, thu hồi binh quyền, tức quan trước, cuối cùng di diệt tam tộc. Đánh thiên hạ thời điểm, tất cả mọi người là huynh đệ. Ổn thiên hạ thời điểm, huynh đệ liền biến thành cựu nhân. Cố Hằng nhíu mày, lặng lặng nghe Triệu Linh Ngọc ở một bên phàn nàn, trong lòng âm thầm suy tư. Không thích hợp à, dựa theo bình thường kịch bản đi, thu nạp quân quyền không phải trước theo Liễu gia kia vừa bắt đầu sao? Em đẹp thế nào trước theo Cố gia bắt đầu, Huyền Sách quân 3 vạn người đều là Cố gia tự mình nuôi đi ra, trấn thủ tại Bắc Cương bên ngoài. Lão hoàng đế không phải là bởi vì Chỉ gia bị diệt sự tình, đang cố ý gõ cảnh cáo lão cha. Triệu Linh Ngọc nhìn xem Cố Hằng ngồi ở kia mà người, không khỏi thở dài, nói: "Con trai cả, chuyện của cha ngươi cũng không cần ngươi quan tâm. Từ khi ngươi trước đó vài ngày để tỉnh hắn sau, cha ngươi không phải dám xem thường. Lão hoàng đế nếu là thật sự muốn mượn cối xay giết lửa, điển tích, ta lão Cố gia đệ tứ tam công góp nhặt tới nội tình cũng không phải ăn chay." "Ân, ta tin tưởng cha, nương." Cố Hằng gạt ra nhu thuận nụ cười. "Mới là lạ. Nếu là quang trông cậy vào hai người các ngươi, không có ta ngày này mắt thị giác trưởng không toàn cục, sao có thể có hiện tại dễ dàng như vậy cục diện. Lão cha hắn khẳng định có nhược điểm gì cùng tai họa ngầm không tìm ra đến, hơn nữa còn là tuyệt đối chí mạng. Chờ có cơ hội, nhất định phải nói bóng nói gió hỏi rõ ràng. Căn này âm thầm tai họa ngầm chưa trừ diện, rất dễ dàng bị người tại thuyền lớn dưới đáy mở một cái hố, chờ thuyền chìm xuống mới ý thức tới gì nước, muốn ngăn chặn liền khó khăn. Nương, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì muốn nói?
Có.
Liên quan tới Táng Tiên kiếm trùng một chuyện, thời gian liền ổn định ở ngày mai buổi chiều 3 khắc, đến lúc đó ngoại trừ Thi Vân Nha đầu kia, sẽ cùng được ngoại tới 3 người cùng nhau tiến vào kiếm trùng. Triệu Linh Ngọc nói. Cố Hằng sững sờ tại nguyên chỗ, tràn đầy khó hiểu nói, vượt ngoại 3 người?
Không phải, kiếm trùng không phải chuyên môn cho ta Cố gia mở ra à, thế nào còn có vực người bên ngoài?
Ai? Hiện đang khắp nơi nghị luận liền là chuyện này, hai đều 16 thành đều chuyển ra, không ít người đối với cái này rất là bất mãn. Đông Hải đảo Tiên gia, Nam Cương thập vạn đại sơn Tiêu gia, Bạch gia, đều là quy hàng gia tộc, Đại Chu mong muốn thôn nạp Đông Hải cùng Nam Cương bộ phận thổ địa. Nhất định phải đạt được những người này duy trì, nương nghe nói ngươi cùng Thi Vân hai cái tại thư viện thời điểm, cùng tiền thị vị kia Thiên Kim lên xung đột. Triệu Linh Ngọc đống nhiên hỏi.
Cố Hằng gật gật đầu, đáp lại nói, nàng cùng Thi Vân muội muội đoạt công pháp, ta nhìn không được mở miệng đối một trận.
Có vấn đề gì không?
Không có vấn đề, nhưng là nương phải cùng ngươi nói một câu, tiền thị là ngoại lai gia tộc, được tôn sùng là khách quý. Ngươi cùng Thi Vân tại thư viện vẫn là không phải cùng trở mặt cho thỏa đáng.
Nương, ngươi còn tiếp tục nói kiếm trùng chuyện này à, dựa vào cái gì nhường ngược ngoại chi nhân tùy tiện đi vào?
Cố Hằng rất là bất mãn nói.
Hắn có thể đoán được, khẳng định là hoàng tộc bên kia cố ý lấy lòng, cố ý lấy lòng.
Có câu nói là, ngoại tộc quý khách phụng làm cha ruột, nhà mình nô tài ném cái đầu lâu đều ngại nhiều.
Nói trắng ra là, không phải liền là du học sinh đi.
Cũng không biết cái này hiệu trưởng sẽ là ai, là lao hoàng đế.
Vẫn là một người khác hoàn toàn.
Ai?
Đây chính là các công khanh thị tộc bất mãn địa phương, chúng ta Cố gia lập công mới cầm tới kiếm trùng danh ngạch, lão hoàng đế bọn hắn vì lấy lòng được ngoại chi nhân, không tiếc đưa ba cái danh ngạch ra ngoài.
Vậy làm sao có thể phục chúng?
Nghe nói nội các phòng đại nhân mở miệng can gián, lại trực tiếp bị mắng một trận, trực tiếp bị ném ra nội các phủ đại môn.
Nội các, độc lập với 64 bên ngoài, là chuyên môn là hoàng đế bày mưu tính kế, tham gia tấu bình chương, lên biểu chiếu thư địa phương.
Tam công là thuộc về nội các phụ thần, bình thường sẽ không ở bên trong phát biểu ý kiến. Trừ phi là gặp trọng đại quyết sách, mới có thể cùng hoàng đế cùng nhau thương nghị.
Phong đại nhân, hẳn là nội các lấy gián ngôn mà xưng phòng văn hàn, lại được xưng là phòng miệng động.
Bởi vì ngoài miệng đem không được cửa, lời gì cũng dám nói, không ít đắc tội với người.
Nguyên tắc bên trong đối với người này miêu tả, cũng được cho lệnh chính phái, không có đối Cố gia bỏ đá xuống giếng, luôn luôn luận sự.
Đằng sau cơ vô song vào chỗ sau, hắn giống như liền hoàn toàn biến mất, không biết là cáo quan về nhà, vẫn là đi gặp tổ tông.
Phong văn hàn đại nhân bị đuổi ra nội các phủ, thật sự là hiếm lạ a.
Lão hoàng đế liền quyết tâm, cầm kiếm chủng cơ duyên đưa ngoại tộc người.
Ai biết được?
Tóm lại, chuyện này đến làm cho Thi Vân Nha đầu kia đừng phất lờ.
Táng Tiên kiếm chủng cơ duyên không nhận chủ, cũng không phải là ai đạt được chính là của người đó, cơ duyên cũng là có thể bị cướp đoạt lại.
Tốt.
Cố Hằng gật gật đầu, toàn tức nói, nương, nếu không ngươi cùng muội muội nói một chút.
Thử.
Vẫn là ngươi đi nói đi, kia nha đầu chết tiệt kia đến bây giờ còn không có trở về, trong mắt nhưng không có ta cái này nương.
Nhưng vào lúc này, ngoài cửa Triệu Linh Ngọc tiếp thân nha hoàn đến đây bẩm báo nói, phu nhân, thời gian đã không sai biệt lắm, xe đua đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể xuất phát.
Nương, ngươi muốn đi ra ngoài?
Đúng vậy a. Thánh địa bên kia xảy ra chút nhiễu loạn, tiên thành bên ngoài lại xuất hiện không hiểu ổ dịch, nương đến đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra.
Triệu Linh Ngọc đứng người lên giải thích nói,
đúng rồi con trai cả, hôm nay đã là tuần giả, ngươi về Lạc Đô một chuyến.
Thiên Mục Thành khoảng cách Lạc Đô không xa, có thể đi Liễu gia ngồi một chút khách.
Liễu gia phu nhân ngày gần đây phụ thượng làm khách, cũng không có thiếu nói về muốn cho ngươi đi nhìn một cái.
Cố Hằng gật đầu đáp ứng, minh bạch nương, Liễu đại tiểu thư tại thư viện nói chuyện này, Liễu bà bà muốn gặp ta đứa cháu này, vẫn là đến vấn an một chút.
Triệu Linh Ngọc hài lòng gật gật đầu.
Đây mới là nàng đại nhi tử.
Hiện tại Cố gia cùng Liễu gia quan hệ trong đó, chính là trước nay chưa từng có tuần trăng mật thời kỳ.
Nếu là có thể xúc tiến Liễu gia cùng Cố gia quan hệ, Triệu Linh Ngọc thậm chí đều có tới cửa cầu hôn ý nghĩ.
Liễu gia vị kia đại cô nương có thể coi như không tệ, muốn nhan trị có nhan trị, muốn thiên phú có thiên phú.
Hiện tại Cố Hằng lại biểu hiện được xuất sắc như thế, thay đổi trước đó ngoại giới bất lợi phong bình, hoàn toàn chính là trai tài gái sắc ga đương nhiên, loại sự tình này nàng không thể lỗ mãng, nhất định phải chờ Cố Vô Phong trở về cùng một chỗ thương lượng một chút.
Cố Hằng giờ phút này đương nhiên không biết mẹ ý nghĩ, nếu là biết, sợ là sẽ phải tại chỗ thổ huyết.
Cố gia cùng Liễu gia ở giữa có thể âm thầm đi gần, nhưng là bên ngoài muốn giữ một khoảng cách.
Hai nhà muốn là công nhiên kết thân, sợ lão hoàng đế không nghi ngờ sao?
Ngay tại Triệu Linh Ngọc đi không lâu sau, Cố Thi Vân mang theo nha hoàn chọn lựa lễ vật trở về. Hai trên mặt người nín cười, không có chút nào chú ý tới Cố Hằng đã cẩu cẩu túy túy đi theo hai người bọn họ sau lưng.
Phúc.
Đại tiểu thư ngươi được làm đấy, cầm vật này đưa cho Lạc lão sư, đại công tử còn không phải tại chỗ tìm một cái lỗ để chui vào.
Ha 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 ha, không có chuyện gì.
Ngược lại ngày mai ta phải đi kinh đô tiến thiên bảo bí cảnh cầm cơ duyên, thư viện bên kia đã xin phép nghỉ, đại ca coi như vung nổi cũng tìm không thấy người.
Chỉ là có chút đáng tiếc, không nhìn thấy hắn kinh ngạc dáng vẻ.
Ô,
Cố Hằng, tốt tốt tốt, thật sự là ta thân lao muội a.
Chương 64, lễ vật tăng thêm tình thế khó xử Cố Thi Vân. Chương 64, lễ vật tăng thêm tình thế khó xử Cố Thi Vân. Quang Minh chính đại cùng nha hoàng nghị luận, sợ người khác nghe không được giống như.
Chờ hai người bọn họ kéo ra một khoảng cách, Cố Hằng mới làm bộ ho khan một tiếng. Đang chuẩn bị tiến vào hậu trạch khu chủ tớ hai bước chân dừng lại, thân thể không khỏi cứng ngắc.
Khu khu.
Thi Vân muội muội, đã trở về sao không đến chính đường một chuyến?
Cố Hằng thanh âm dần dần từ xa mà đến gần.
Cố Thi Vân nuốt nước miếng, xoay người đồng thời trên mặt gạt ra dịu dàng được người đủ cười.
Đại ca,
thì ra ngươi tại chính đường a, ta đang muốn đi tìm ngươi đây, nghe trong phủ nha hoàn nói nương nàng đã vừa mới xuất phủ, cho nên liền coi là đại ca ngươi trở về hậu trạch.
A, thì ra là thế. Cố Hằng khẽ gật đầu, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt thuận thế rơi xuống nàng bên cạnh nha hoàn trong tay tinh xảo hộp quà bên trên, đây là chuẩn bị lễ vật.
Đối. Cố Thi Vân thấy Cố Hằng trực tiếp hỏi lễ vật, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có nghe được nàng cùng tiểu lộ lời vừa rồi. Đây là ta chuyên môn là đại ca chọn lựa lễ vật, ngày mai ngươi đưa cho Lạc lão sư nàng nhất định sẽ rất kinh ngạc.
A, phải không?
Cố Hằng tiếp nhận nha hoàn trong tay quà, đang muốn vào tay mở ra phía trên đóng gói, không ngờ một cái tuyết trắng tay nhỏ lại bột một tiếng đập ở phía trên. Cố Thi Vân gạt ra một tia hơi có vẻ khẩn trương nụ cười, vội vàng nói, đại ca còn không có thể mở ra, hộp quà phong ấn phía trên là chủ quán chuyên môn chuẩn bị, ngày mai ngươi trực tiếp cầm đi cho Lạc lão sư là được. Nếu là hiện tại mở ra, đồ vật bên trong tiếp xúc đến không khí sẽ không tốt. Chỉ coi làm là đặc biệt chuẩn bị ngạc nhiên mừng rỡ. Cố Thi Vân lúc nói lời này, ngựa khi Đức Quang nghe xong chính là có quỷ dáng vẻ, thật đem sở hữu cái này đại ca làm đồ đần. Xin nhờ, đều sống lại một đời. Gặp chuyện ổn mà bất loạn đều làm không được, lấy cái gì cùng nổi nổi đấu. Cố Hằng chỉ có thể làm bộ không hề phát hiện thứ gì, không tiếp tục động bụng. Tốt à, vậy đại ca ngày mai trực tiếp cho Lạc lao sư chính là. Ta ngược lại muốn xem mọi mọi ngươi chuẩn bị đồ tốt.
Yên tâm đi đại ca, bao ngạc nhiên.
Bất quá, ngày mai ta giống như muốn đi kinh đô một chuyến, Táng Tiên kiếm trùng mở ra thời gian cũng đã định ra tới à.
Đi thôi, đang muốn cùng ngươi nói chuyện này.
Cố Hằng phối hợp hướng đạo cung chủ xương phòng mà đi. Cố Thi Vân theo ở phía sau, hai huynh muội các ngồi ở một bên. Cố Hằng cũng không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp đem Triệu Linh Ngọc lời nhắn nhủ tất cả thuật lại một lần. Đang nghe Táng Tiên kiếm trùng còn có ba cái vực ngoại chi nhân tham dự, nhất là thư viện có ma sát vị kia tiền đại tiểu thư, Cố Thi Vân sắc mặt lập tức khó coi không ít.
Cái này,
làm sao lại? Hoàng đế hắn vậy mà cho vực ngoại chi nhân tiến vào Táng Tiên kiếm trùng cơ hội, đại thần đều đồng ý sao? Cố Thi Vân hiển nhiên không ngờ tới còn có cái này biến số.
Kiếp trước, đối với vực ngoại chi nhân, hoàng tộc bên này liền bảo trì một loại thái độ mờ mờ, không để ý chút nào cùng bản thổ công khanh quyền quý gia sao ý nghĩ. Dù là như thế, cũng chưa hề nói cầm thiên bảo bí cảnh bên trong Táng Tiên kiếm trùng để lấy lòng. Một thế này, thế nào còn làm trầm trọng thêm? Cố Thi Vân cũng không đề xướng cách làm này, bởi vì dạng này rất xin lỗi ngăn địch tại biên quan quân theo các tướng sĩ. Đông Hải, Nam Cương mặc dù không phải Đại Chu vương triều hai họa ngầm lớn nhất, nhưng người ta bằng lòng mang bộ quy thuận, cũng không phải thưởng phạt không phân lấy cớ. Tựa như ngươi là một cái trấn thủ biên quan đại tướng, lúc đầu đều nhanh đem vực ngoại quét sạch không còn, kết quả vực người bên ngoài bỗng nhiên đầu hàng quy thuận. Kết quả đầu hàng quy thuận người thu được thật to phong thưởng, thậm chí so công thành đoạt đất tướng quân còn muốn lớn. Không phải tinh khiết thiếu thông minh a, cũng không biết có phải hay không là người sắp chết, đầu óc cũng đi theo hồ đồ.
Hạ, lão hoàng đế là nghĩ như thế nào, chúng ta cũng đừng quan tâm.
Bằng vào ta góc nhìn, tạm thời tăng thêm 3 người đi vào chính là đơn thuần buồn nôn chúng ta cố ra tới. Làm không cẩn thận mọi người thu hoạch được cái gì thiên đại cơ duyên, 3 người kia sẽ còn đoạt.
Đoạt. Cố Thi Vân nghe vậy khuôn mặt nhỏ biến rất hoảng. Nàng cảnh giới bây giờ so trước đó thế thấp nhiều lắm, Táng Tiên kiếm trùng quy củ nàng hiểu. Kiếp trước thu hoạch được nàng chí tôn kiếm thời điểm, đồng hành tiến vào kiếm trùng người liền động ý đồ xấu, cuối cùng vẫn là chém dụng đối phương một tay mới miễn cưỡng giữ vững cơ duyên. Dù sao cầm tới cơ duyên là một chuyện, có thể hay không giữ vững cơ duyên là mặt khác một chuyện. Hoàng tộc bên kia đối Cố gia duy trì cảnh giác, loại này bạch bạch tống cơ duyên sự tình, đối phương không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, lão hoàng đế bên kia bước lên bị phun phong hiểm, cũng phải để vực ngoại chi nhân tham dự vào. Vẫn là câu nói kia, bánh bao thịt tình nguyện ném cho phía ngoài quỷ chó, cũng sẽ không ném một cái đầu lâu cho nhà chó hoang. Vậy đại ca ta nên làm cái gì?
Cố Thi Vân có chút luống cuống. Nếu là một lần nữa đạt được kiếp trước chí tôn kiếm, bị người khác cướp đi nàng tuyệt đối sẽ tâm tính băng rơi.
Sống lại một đời, tổng không có thể làm gì thất bại cái gì a?
Cố Hằng nghe xong muốn cầu cạnh chính mình, biểu lộ lập tức thư giãn không ít, chắc lưỡi nói, xem ra Thi Vân muội muội vẫn là đến trông cậy vào ta người đại ca này a, chỉ là giúp ngươi ta có thể có ích lợi gì chứ? Ngươi nếu là đạt được cơ duyên, có thể cùng đại ca chia cắt sao?
Cố Thi Vân sững sờ.
Hỏng, kém chút quên còn có cặn bã đại ca.
Nếu là nàng đạt được chí tôn kiếm thành công mang về, lấy Cố Hằng cùng bất công cha mẹ phong cách hành sự, còn có thể giữ lại tới trong tay mình sao?
Ta, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đời ta nhiều lắm là chỉ có một lần tiến vào Táng Tiên kiếm trùng cơ hội. Cầm tới chí tôn kiếm lời nói, hoặc là tiện nghi vực người bên ngoài, hoặc là tiện nghi cặn bã đại ca.
Không cần oa, ta còn muốn dùng thanh kiếm này tự mình báo thù. Cố Hằng nhìn xem nàng bộ kia không biết làm sao dáng vẻ, đống cảm giác buồn cười.
Đoán chừng là hiện tại mới phản ứng được, còn có sở hữu cái này kiếm tiện nghi người. Không muốn để cho nàng kiếp trước cơ duyên rơi xuống trong tay mình mà thôi.
Cố Hằng không nóng nảy, liền nhìn hắn đến cùng là muốn tiện nghi cho người ngoài, vẫn là tiện nghi cho mình chán ghét đại ca.
Càng nghĩ sau, Cố Thi Vân vẫn là mở miệng nói, đại ca, cơ duyên ta và ngươi chia đôi điểm. Chúng ta là người một nhà, không thể tùy tiện tiện nghi vực người bên ngoài.
Nghe vậy, Cố Hằng hài lòng gật gật đầu, xem ra còn có chút đúng sai phân chia.
Đám này vực ngoại lớp người quê mùa có thể đều không phải là cái gì loại lương thiện.
Không phải ta chi dân, không nghe giáo hóa, cuối cùng rồi sẽ phệ chủ ngươi.
Rất tốt, chuyện này nhất định phải để ý một chút, ngươi cảnh giới bây giờ chỉ có luyện khí tứ trọng, chưa trúc cơ. Tại phàm cảnh bên trong cũng là kém một nhóm, mong muốn thông qua ngạnh thực lực cùng người khác đoạt là rất khó.
Cố Thi Vân, thử.
Kiếp trước ta thật là bán bộ chí tôn, hiện tại phàm cảnh cũng so với bình thường người mạnh tốt ra. Nàng yên lặng nhà danh nói.
Cố Hằng từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng ngón cái hình vuông ngọc khí, tứ phương khảm nạm lấy mạ vàng biển vàng, bên trong phương thì là trong suốt lưu ly. Đây là Cố Thi Vân tiếp đưa tới tay, một cô rất mãnh liệt không gian cảm giác truyền đến. Không gian loại pháp khí. Vật này chính là thất phẩm pháp khí, tên gọi không gian nội bản, đã giải trừ cấm chế, ngươi thức niệm không có vào trong đó liền biết như thế nào thao tác. Cố Thi Vân thử hạ, rất nhanh liền cùng pháp khí sinh ra liên hệ. Trong đầu hiện hiện từng hàng văn tự, rõ ràng là phương pháp sử dụng. Đang nhìn xong công năng sau, Cố Thi Vân tràn đầy chấn kinh, nó vậy mà có thể mang theo người thực hiện càn khôn đại Nazi. Tu vi cảnh giới càng cao, đại Nazi khoảng cách liền càng xa. Tóm lại là rất chân quý đảo mệnh loại pháp khí. Nàng hoàng hốt nước mắt, chẳng biết lúc nào Cố Hằng đã đứng ở trước mặt mình. 3. Cố Hằng ở trên cao nhìn xuống đập vào trên vai của nàng, mày kiếm mắt sáng phá lệ tao khí bức người, nói: "La muội, nồi nồi tặng ngươi một câu lời nói tặng cho ngươi, ngươi lĩnh hội sau bất luận gặp đến bất kỳ cường địch, đều không cần e ngại." "Lời gì?" "Địch truy ta đột, địch chú ta trộn, địch mệnh ta tập, địch lui ta chảo." Phiên dịch tới chính là: đánh không lại liền chạy, đuổi không kịp liền quay đầu chế rêu đối phương, thẳng đến đem đối phương mệnh muốn chết từ bỏ, sau đó lại làm tập kích bất ngờ La muội, ngươi có thể minh bạch. Cố Thi Vân sững sờ gật đầu, nói: "Đại ca ngươi cực kỳ âm hiểm, ác không? Ta nói là thật thông minh. Cảm tạ đại lao ném cho An đại thần chứng nhận, tăng thêm một chương." Đại gia cho ngũ tinh khen ngợi, đem cho điểm lấy ra, chú ý vĩnh chim non phệ tạ ơn mèo, chương 65, lại có người ngu bức. Chương 65, lại có người ngu bức. Cái đồ chơi này, đánh không lại không phải chơi đùa tao sao? Cố Hằng ngược lại là đem chủ ý cho nàng, có thể hay không hiểu ý liền nhìn ngộ tính của nàng. Táng Thiên kiếm chủng sự tình giao phó xong, Cố Thi Vân thật không cho đạt được thở dốc thời gian, không cần tu luyện công pháp, đang chuẩn bị về chính mình phòng nhỏ nghỉ một chút. Không ngờ Cố Hằng trước khi đi lại đem nàng gọi lại. "Đại ca, còn có cái gì phân phó?" "Thu thập chuẩn bị một chút, đêm nay đi hướng Tiên Mục Thành. An Quốc công phủ Liễu gia mời, Liễu bá bá muốn gặp người ta." Cố Hằng đứng người lên bẻ bẻ cổ nói. Cố Thi Vân lập tức trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Nàng là thật không muốn lại đến chỗ giày vò, liền muốn mị mị tắm một cái, sau đó nghỉ ngơi một đêm chuẩn bị ngày mai đi Thiên Bảo bí cảnh công việc. Không sai ngỗng, nguyện vọng này tự nhiên là bị hung hăng đại ca chỗ bắt bỏ. "Thi Vân muội muội, Liễu gia cùng ta Cố gia quan hệ tốt như vậy, ngươi không đi chẳng phải là rơi quốc công phủ mặt mũi?" "Minh bạch đại ca." Cố Thi Vân gật đầu cáo lui. Sau hai canh giờ, hoàng hôn giang lâm, sắc trời đã tối. Chờ Cố Hằng cùng Cố Thi Vân đi vào Thiên Mục Thành, đã đến muộn tám khắc. Thiên Mục Thành quay trung quanh tại kinh đô phụ cận chủ tiên thành một trong. Tại trước đây thật lâu, nó còn có rất vang vọng danh tự, gọi là Thiên Đô. Cái kia là thời điểm, Trung Châu thánh vực vẫn là ba đều 12 thành. Ba đều chỉ chính là kinh đô, Lạc Đô, Thiên Đô, nhưng là Thiên Đô cái tên này quá mức cao điệu, chợt nghe xong giống như nó mới là vương triều hoàng thành. Bởi vậy lúc này mới sửa lại danh tự, gọi là Thiên Mục Thành, lấy làm kinh đô thay mắt mà nói. Cố Hằng cùng Cố Thi Vân hai huynh ngồi đến, khiến Liêu gia trên dưới lại lần nữa sinh động, phụ trách nên tiếp người không là người khác, chính là Liêu đại tiểu thư Liêu Y Y Hàm. "Cố đại công tử, Cố đại tiểu thư hoan nghênh các người, thật không nghĩ tới các ngươi sẽ đến sớm như vậy, ta còn tưởng rằng Cố công tử vị này người bận rộn thế nào cũng muốn kéo 10 ngày nửa tháng đâu." Liêu Y Y Hàm thần sắc bình thản, trêu chọc một câu. Cố Hằng mỉm cười, chắp tay một cái nói, "Liêu bá bá đều tự mình lên tiếng muốn gặp ta tên tiểu bối này, ta sao dám khinh thường chờ cái 10 ngày nửa tháng, cái này không vừa bạn gặp phải tuần giả liền tới nhìn một cái. Hiện tại Liêu phủ khách tới." Liêu Y thì hàm khẽ bước cằm, khoát tay nói: "Ân, phụ thân ngay tại tiếp đại khách nhân khác, hai vị trước theo ta tới thiên điện ngồi một chút đi." "Tốt." Tại Liêu Y thì hàm dẫn đầu hạ, hai huynh muội xuyên qua tiền viện đi vào phía đông thiên điện, nên nói hay không Liêu phủ trang điểm phối trí cũng đều quái văn nhã, không như trong tưởng tượng một cái phồn xa xỉ. Không sai ngỗng, ngay tại ba người chuẩn bị bước vào đại điện lúc, trong điện cũng đã đứng đấy một gã thân mang huyền y thanh niên. Quay đầu lại trong nháy mắt, trên mặt mang như gió xuân ấm áp ý cười, thanh âm ôn nhu nói: "Liêu cô đường, thật là làm cho ta đợi thật lâu. Vì sao muốn tránh ta không thấy đâu?" Hai vị này là? Thanh niên đột nhiên lại chú ý tới sau lưng nàng hai người, ánh mắt rơi xuống Cố Thi Vân trên thân không khỏi hai mắt tỏa sáng. Vốn cho rằng Liêu Y Y Hàm đã là quốc sắc thiên hương, xa gần nghe tiếng danh môn tiên kim, không nghĩ tới còn có hơn nữa. Cố Thi Vân mặc vào màu trắng nhạt gấm hoa tiền váy, nhu mà nội liễm, tư thái cùng nhan trị không cần nhiều lời, lại phối hợp thêm nàng kia đặc lưu gặp cảnh khốn cùng trạng thái, rất khó không làm cho người chú mục. Thật đúng là đừng nói, gần nhất các loại tẩm bổ da thịt linh dịch cho nàng nuôi bạch bạch sau, rõ ràng mê người rất nhiều. Cố Hằng ung dung thản nhiên đem Cố Thi Vân ngăn ở phía sau. Ánh mắt đạm mạc nhìn lên trước mặt cùng mình tuổi tác tương tự thanh niên, thản nhiên nói: "Trấn quốc công phủ, Cố Hằng." Liêu Y thì hàm nhìn xem thanh niên trước mặt, trên mặt cũng hiện lên một tia chán ghét nói: "Cố Hằng cùng Cố đại tiểu thư, hiện tại ta cần tiếp đai hai vị này khách nhân, Đường công tử vẫn là mời trở về đi." "Mời về?" Họ Đường thanh niên nghe xong hơi có vẻ bất mãn, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói: "Liêu cô đường, có vẻ như ta cũng là quý phủ bên trên khách nhân à. Vì sao chỉ tiếp chờ người khác, lại đối ta làm như không thấy? Đường công tử tiếp đai ai là ta mình sự tình, ta không muốn nhìn thấy ngươi đã hiểu à, còn xin ngươi tự trọng." "Ừ." Thanh niên cảm giác mình bị rơi xuống mặt mũi, cắn răng nói: "Liêu đại tiểu thư, đừng quên hiện tại Huyền Kính Ti chỉ huy phó làm vị trí là chúng ta Đường gia. Chúng ta Đường gia nhớ tới Liêu quốc công ân tình, mới bằng lòng cùng các ngươi hợp tác, Liêu cô nương đây là xem thường chúng ta Đường gia sao?" "Ngươi Liêu Y thì hàm đang muốn nói gì?" Cố Hằng ngắt lời nói: "Oi họ Đường, ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất nhu bức à? Cha ngươi là chỉ huy phó làm, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi đại biểu Đường gia." Thanh niên sững sờ, mở miệng nói, Cố đại công tử, đây chuyện không liên quan tới ngươi a. Cố Hằng tiến lên một bước, trêu tức nhìn chằm chằm hắn, nói, cái trước nói như vậy với ta người, vẫn là chỉ ra đại công tử. Ngươi Đường ra cùng chỉ ra so sánh, hẳn là 8 lạng nửa cân a. Uy hiếp trắng trợn. Bàn luận thực lực, chỉ ra xem như giang nam đại tộc, có thể so với bọn hắn Đường ra mạnh hơn nhiều. Chỉ ra hủy diệt sự tình trước mắt rõ ràng cơ hồ không người nào dám chạm đến Cố gia rủi ro, nghe nói chính là bởi vì chỉ ra đại công tử đắc tội Cố Hằng, mới bị Cố gia vào chỗ chết làm. Mặc dù Đường ra cùng Cố gia không có cái gì gặp nhau, nhưng đối phương điệu bộ này bọn hắn có thể trêu chọc không nổi. Cố Hằng là Cố gia con trai độc nhất, có cái cưng chiều cha mẹ của hắn. Hắn cũng không phải con trai độc nhất, tương phản hắn còn có 3 cái đệ đệ, xông ra đại họa lao cha mới không sẽ bảo vệ mình, ngược lại đại hào không có, còn có tiểu hào có thể luyện. Thanh niên mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, trực tiếp sợ. Thật xin lỗi Cố. Cố công tử, ta vừa mới thanh âm hơi lớn, còn xin ngươi nhiều hơn đảm đương. Cố Hằng phốc phốc cười một tiếng, đưa tay vô vô gương mặt của hắn, vũ nhục tính cực lớn. Nói như vậy không nhu bức. Không nhu bức, không nhu bức. Hừ, vậy còn không mau lăn. Cố Hằng giận dữ mắng mỏ một tiếng. Thanh niên âm trầm mặt hoảng hốt hạ, đội vàng co cẳng liền trượt. Liêu Y thì hàm nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, âm thầm tắt lưới, vị này Cố công tử vẫn là trước sau như một phách lối a, bất quá Cố này phách lối kình cũng rất tốt, có thể vì chính mình ngăn lại rất nhiều phiền toái. Đa tạ Cố công tử bên vực lẽ phải, gia hỏa này thật đúng là âm hồn bất tán. Liêu Y thì hàm biểu đạt cảm ơn. Cố Hằng khoát khoát tay, đi theo trực tiếp tiến vào trong điện, nhìn ra được, hắn hẳn là Liêu đại tiểu thư bên người một đầu liếm cẩu, loại người này không thích trực tiếp mắng chính là. Ngươi nói đúng a, Thi Vân muội muội. A. Cố Thi Vân lấy lại tinh thần, liên tục ứng phó nói, đúng vậy, nổi lớn nói rất đúng. Ha ha ha, thật sự là hâm mộ giữa các ngươi huynh muội quan hệ, có nghe đồn nói Cố gia huynh muội không hợp, ta nhìn có quan hệ Cố công tử các ngươi chuyển ngôn còn thật không có vài câu là thật. Liêu Y thì hàm nhìn về phía Cố Thi Vân, ném lấy nhàn nhạt mỉm cười nói, thật hâm mộ Thi Vân cô nương có tốt như vậy các ca, thậm chí ngay cả Táng Tiên kiếm chủng cơ duyên đều có thể nhường cho, chỉ bằng phần này cử động, cũng đủ để đánh vỡ lời đồn. Lời đồn? Cố Hằng lông mày nhíu lại, lời đồn là thế nào đánh giá chúng ta? Chuyên môn nói Cố công tử ngươi thường xuyên trong phủ ức hiếp muội muội của mình, phải không? Vậy ta có ức hiếp ngươi sao? Cố Hằng nhìn về phía Cố Thi Vân nói. Cố Thi Vân khuôn mặt cứng ngắc, cười nói, nổi lớn tốt nhất rồi, làm sao lại ức hiếp muội muội ta đây, nếu ai dám loạn truyền loại này nói ngoa ta cái thứ nhất rút đầu lưỡi của hắn. Cố Hằng, ngón trỏ chỉ lên ngươi nhìn, nàng còn phải cảm tạ ta đâu. Tác giả chúng chiêu virus, ho khan sốt nhẹ, trước càng một trường, chương 66, gặp mặt Liêu Quốc Công, 3 năm Hà Tây chương 66, gặp mặt Liêu Quốc Công, 3 năm Hà Tây Cố Thi Vân bị hai người kẹp ở giữa rất là xấu hổ. Chỉ là miễn cưỡng duy trì lấy cùng Cố Hằng một bộ tốt huynh muội dáng vẻ, thỉnh thoảng hướng Cố Hằng ném đi sùng bái ánh mắt. Cái này Liêu đại tiểu thư quá đáng ghét, vì cái gì trò chuyện một chút liền phải khen Cố Hằng một câu, ta nhớ được kiếp trước nàng giống như đối với người cặn bã đại ca rất là xem thường nha. Nói đến tính toán thời gian, lại có nửa tháng ta liền có thể cầm tới từ hôn sách. Chỉ là, đại ca sẽ thực hiện hứa hẹn sao? Nàng một người an an tĩnh ngồi yên ở đó, dưới ngón tay ý thức không ngừng quấn quýt lấy nhau, một bộ có tâm sự dáng vẻ. Liêu Y thì hàm đem tình trạng của nàng nhìn ở trong mắt, cười không nói cùng Cố Hằng hữu ý vô ý trò chuyện với nhau. Thật tình không biết, Cố Hằng ánh mắt cũng một mực đặt ở cái này hợp lực hắc hóa muội muội trên thân. Cố Hằng, xem ra trước mặt người khác vẫn là rất kháng cự cùng ta đóng vai hòa thuận huynh muội hình tượng a, bất quá cái này có thể không thể kìm được ngươi. Liêu Y thì hàm có ý tứ, hai huynh muội này thỉnh thoảng len lén đánh giá đối phương, chẳng lẽ nói bọn hắn không thể nào? Trong óc nàng hiện ra không quá nghiêm chỉnh ý nghĩ, nhưng rất mau đánh tiêu. Nếu như bàn luận tông tộc quan hệ, Cố Hằng là Cố gia trưởng tử, về mặt thân phận tuyệt không được cùng Cố Thi Vân có cái gì. Thật là nói trở lại, hai người này lại không có thân duyên quan hệ, có người ta liền là ưa thích làm đồng giữa phu, con dâu nuôi từ bé. Lấy Cố Quốc Công cùng Quốc Công phu nhân đối Cố Hằng cưng chiều, chính là hắn muốn ngôi sao trên trời, Cố Vô Phong đều có thể vượt qua tinh hải đem sao trời đánh nát chuyển về đến. Không chừng thật là có khả năng. Cố Thi Vân hơi cúi đầu, còn không biết mình đã trở thành dế tiêu điểm. Không bao lâu, Liêu phủ quản gia đến đây bẩm báo. Hắn một bộ trung niên nam nhân hình tượng, lưng có chút ốm lượng, trong tay sách theo phát ra thanh quang đốt đèn, trên mặt mang ôn hòa lại không thất kính ý nụ cười. Đại tiểu thư, lão gia đã đưa tiễn khách nhân, trung đường thư các đã để trống. Nghe vậy, Liêu Y thì hàm đứng người lên khoát tay một cái nói, biết. Nàng nhìn về phía đứng người lên Cố Hằng cùng Cố Thi Vân, ánh mắt lại hơi có vẻ ấy náy rơi xuống Cố Thi Vân trên thân, nói, Cố đại tiểu thư, phụ thân ta hẳn là cùng Cố công tử ở giữa có ít lời riêng, liền để Cố công tử trước đi qua. Ta muốn xin ngươi theo ta tới Liêu phủ hậu trạch đi một chút, một lát nữa lại đi chính đường, như thế nào? Cố Thi Vân nghe xong đội vàng nói, đương nhiên có thể. Cố công tử, mời theo lão nô tới đi. Quản gia cười ha hả cung thỉnh nói. Cố Hằng khẽ gật đầu, đi theo phía sau hắn thẳng đến trung đường thư các mà đi. Liêu phủ phối trí rất đơn giản, chia làm tiền viện, chính đường, phòng chính, hậu đường ba khu, tả hữu mở tiếp khách điện, cùng thư các. Phòng chính là Liêu Quốc công nghỉ ngơi chỗ làm việc, thư các càng là quan trọng nhất, liền xem như Liêu Y thì hàm bị này đại tiểu thư cũng không thể tùy tiện tiến vào. Cái này có người a? Làm việc xong, liền quen thuộc tại trực tiếp đem chút văn kiện cơ mật đặt ở phụ cận. Cố công tử, lão gia liền tại bên trong, lão nô không tiện đi vào, còn mời chính ngài đi vào đi. Tốt. Cố Hằng lên tiếng, thẳng đến thư các phía đông phiêu cửa sổ chập chờn ánh đèn phương hướng mà đi. Tiến vào thư các trong nháy mắt, có thể ngửi được một cỗ rất bước phát triển mới cây trúc hương vị, hẳn là một loại nào đó để thần tỉnh não hương đến. Cố Hằng xem sách trước án kia cong đối với mình thon dài thẳng tắp thân ảnh chắp tay nói, "Vạn bối Cố Hằng, gặp qua Liễu bá bá." Liễu Lê Xuyên nghe tiếng quay đầu, cầm trong tay cầm giữ thư quyển ném đến trên thư án, luôn luôn nghiêm túc lão nụ cười trên mặt nở rộ không biết rõ còn tưởng rằng là cỡ nào một cái hòa ái dễ gần lao đại gia. Đối với vị này Liễu Quốc Công, Cố Hằng không dám khinh thường không tôn kính, dù sao mình lao cha tới đều muốn để người ta một tiếng lao đại ca. Tại nguyên tắc bên trong, Liễu gia xem như tam công một trong, đại quyền trong tay trưởng khống huyền kính ti, kết cục cuối cùng nhưng không có giống Cố gia như thế bị diệt. Cái này đủ để chứng minh trước mặt Liễu gia người cầm lái vẫn là có cực cao chính trị trí tuệ. Tân đế đăng cơ, có thể mang theo gia tộc bình an rơi xuống đất đã rất tốt. Cố Điệt, ngồi. Đến ngồi. Đà tạ Liễu bá bá. Cố Hằng quy củ ngồi vào bên trái trên ghế, thế giới này giảng cứu chính là lấy phải là tôn. Ai nha, thật sự là bận bịu đến bận bịu đi rất nhiều năm, bổn quốc công đều nhanh quên Cố Điệt bộ dáng gì, nhường theo Hàm Nha đầu kia mời người đến đây làm khách, đừng trách ta đường đột. Cố Hằng, con em ngươi, cái gì gọi là nhanh vong ngã bộ dáng gì? Trước đó ta đến Liêu gia chơi không phải hơi một tí đóng cửa từ chối tiếp khách, không phải liền là sợ ta cái này hoàn khố treo chọc phải Liêu Y Hàm A có điểm giống 3 năm Hà Đông, 3 năm Hà Tây. Đã từng Cố Hằng là hoàn khố thiếu gia, ngươi Liêu gia hở hững lạnh lẽo. Hiện tại hắn là điệu thấp thiên tài, Liêu gia lại nghĩ đến phản ứng. Đương nhiên, treo cao cũng không tính được. Những lời này hắn cũng chỉ dám ở trong lòng dế. Liêu bà bá, ta đã hiểu, ngài đây là trách tội ta đây. Trách tội ta không có chủ động tới Tiên Mục Thành đi vòng một chút, điểm này là tiểu tử không phải. Thật sự là hai năm này vì thi đậu thu hoạch được thư viện danh lệch, vội vàng bế quan tu luyện không có nhín chút thời gian. Mong rằng Liêu bá bá chớ trách. Đối mặt Cố Hằng rất lễ phép một phen, Liêu Lê Xuyên vừa kinh ngạc, cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Lúc trước Cố Hằng cho người cảm giác tựa như là thiếu thông minh ăn chơi thiếu gia, ỷ vào cha mình là trấn quốc công liền không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Bây giờ lại biến như thế sẽ đến sự tình. Chẳng lẽ không thành trước kia đều là cố ý trang? Thật là Cố gia liền hắn một cái thiếu gia, mặc dù không phải Cố Vô Phong thân sinh, tốt xấu cũng vào Cố gia gia phả, còn về phần giấu giốt cho người ngoài nhìn sao? Ha ha, tiểu tử càng ngày càng cúc đệ, Cố Điệt có biết ta vì sao gọi ngươi tới phụ thượng làm khách sao? Đối mặt Liễu Lê Xuyên thăm dò, Cố Hằng không có giả bộ như không hiểu. Hắn hiểu được chỉ có chính mình biểu hiện đầy đủ chói sáng, mới có thể để cho Liễu gia cảm thấy Cố gia là có thể liên minh hợp tác đối tượng. Cố Hằng nghiêm mặt nói, Liễu bà bá, vậy ta liền nói một chút chính mình kiến giải a, ngài muốn gặp ta cái này đại chất tử là một mặt, một phần khác nguyên nhân chắc là bởi vì ta cha nguyên nhân. A. Liễu Lê Xuyên ung dung thản nhiên, ra vẻ nghi ngờ nói, bởi vì cho cha ngươi, vì sao? Liễu Lê Xuyên gặp hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa phương hướng, lại bổ sung, yên tâm, nơi này chỉ có hai người chúng ta, bất kỳ lời nói cũng sẽ không bị người khác nghe qua. Tốt, tiểu tử kia ta liền nói thẳng. Cố Hằng chắp tay một cái, ngữ khí kiên định nói, ta muốn Liêu bà bà muốn gặp ta, còn là bởi vì 64 cải cách một chuyện. 64 phía trên chấn phủ ti, huyền kính ti, giám thiên ti là phá lệ chú ý đối tượng, trong đó là thuộc chấn phủ ti cùng huyền kính ti biến động lớn nhất, nguyên bản công khanh quả vị hệ thống bị đánh loạn, tương đương với biến tướng suy yếu công khanh thị tộc quyền trong tay. Chấn phủ ti bị chặt đao thứ nhất, lấy chỉ ra cầm đầu huyền kính ti thế lực dẫn đầu công kích, mong muốn bắt ta cái này phế xài công tử ca đến làm văn trường, nhưng là chúng ta Cố gia trên dưới một lòng đoàn kết cứng rắn vượt qua được. Thậm chí còn đem chỉ ra cây đao này cho làm vỡ nát, lão hoàng đế tuyệt không có khả năng bên ngoài biểu hiện ra cố ý nhằm vào Cố gia, trong ngắn hạn sẽ không đem đao lại rơi vào Cố gia trên thân. Như vậy không rơi vào Cố gia trên thân, liền nhất định phải rơi vào Liễu gia trên thân, không biết tiểu tử phân tích có thể đối. Cố Hằng trên mặt mang không hiểu lại tự tin ý cười. Nghe vậy, Liễu Lê Xuyên luôn luôn nghiêm túc ổn trọng mặt già bên trên cũng không khỏi hiện lên kinh ngạc, tay phải không tự giác nắm chặt cái ghế nắm tay. "Hảo tiểu tử, ta tin." Chương 67, Cố Hằng hiên kế, có hại âm đức chương 67, Cố Hằng hiên kế, có hại âm đức. Liễu Lê Xuyên phun ra một câu rất không hiểu lời nói. Cố Hằng sửng sốt một chút, ra vẻ khó hiểu nói, "Liễu bá bá tin tưởng suy đoán của ta." "Ân, không chỉ là suy đoán của ngươi, còn có ngươi cha nói những lời kia." "Cha ta?" Liễu Lê Xuyên ánh mắt ném hướng về phía trước, có chút cảm khái nói, "Cha ngươi nói Cố gia có thể vượt qua nguy cơ lần này, vẫn là nhờ có ngươi ở sau lưng bảy mưu tinh kế, lại là thiết kế tìm ra chấn phủ ti bên trong gian định, lại trùng hợp liên hoàn kế làm cho Tô gia phản chiến, dẫn dụ Chỉ gia đại công tử thư đến viện gây chuyện, cuối cùng Chỉ gia cho dù có người muốn bảo đảm cũng không dám bảo đảm. Phần này bố cục tâm cơ cùng dứt khoát, tuyệt không phải ngươi tuổi tác người trẻ tuổi có thể làm được. Cho nên bà ta cũng không tin cha ngươi lý do thoái thác, nhưng hôm nay lắng nghe Cố Điệt ngươi lần này thấy bàn luận, ta liền không thể không tin. Không sợ ngươi chê cười, ta hỏi ngươi cha có cái gì chủ ý giúp Liễu gia, kết quả hắn vậy mà nhường ta tới tìm ngươi." Liễu Lê Xuyên nói xong trên mặt còn có chút không nhịn được. Lúc đầu hắn còn đối Cố Hằng nắm thái độ hoài nghi, hiện tại cũng không đồng dạng. "Cố Hằng, tốt tốt tốt, quả nhiên là lão cha ở sau lưng khuyến khích, liền nói cái này Liễu lao đầu thần thần bí bí thấy ta tới làm cái gì? Nhường hắn một tên tiểu bối, cho một cái sống mấy trăm năm quốc công nghi kế." Liễu Lê Xuyên không tại chỗ mắng chửi người cũng không tệ rồi. "Cố Điệt, nói một chút a. Chúng ta Liễu gia kế tiếp phải làm thế nào làm là tốt? Gần nhất Huyền Kính Ti không yên ổn à, một cái chỉ huy phó làm vị trí, ba cái gia tộc cấp túi bụi. Hơn nữa ba cái này gia tộc trong đó có hai cái cùng chúng ta Liễu gia có lớn lao giao tình, theo thứ tự là Thiên Thủy Đường gia cùng Bị Thủy Hàn gia. Hai nhà này bên trong chúng ta càng có khuynh hướng Đường gia, thật là Hàn gia bên kia lại không tiện bàn giao. Liễu Lê Xuyên là thật không có biện pháp, bằng không thì cũng sẽ không kéo xuống mặt mo đi hỏi thăm một tên tiểu bối phá cục phương pháp. Chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, không chừng Cố Hằng đầu thông minh, trong bụng ý nghĩ xấu run lắc một cái, liền có chủ ý đâu. Đường ra. Cố Hằng sờ lên cằm, do hỏi, thật là trước đó không lâu Liêu Bá Bá ngươi đưa tiễn khách nhân. Chính là, Đường ra gia chủ cùng bọn hắn đại thiếu gia tới làm khách. Liêu Lê Xuyên chi tiết nói. Liêu Bá Bá, ta cảm thấy trong chuyện này ngươi không có làm tốt. Chỉ giáo cho. Liêu Lê Xuyên sững sờ, chẳng lẽ là Đường ra không được? Cố Hằng vì hắn phân tích cục diện trước mắt, kỳ thật cùng Cố gia ban đầu gặp phải vấn đề không sai biệt lắm. Liêu gia cạnh cửa luôn luôn thanh phòng, trong tộc không có cái gì ăn chơi thiếu gia, mong muốn theo trong tộc châm ngòi vào tay không tiện lắm, cho nên cũng chỉ có thể theo xung quanh tiểu đệ tìm đến hắc liệu, phía cạnh đem Liêu gia cho dính liễu vào. Chỉ huy phó sư vị trí tựa như là ném ra bánh bao thịt, cố ý trở lấy chó đến đoạn. Liêu gia là Đường gia đứng đài, thì tương đương với cho còn lại chó buộc lên xích chó, Đường gia là ăn bảo thịt. Nhưng là Đường gia con chó này đến cùng là hiệu chung với Liêu gia đâu, vẫn là hiệu chung với hoàng thất. Có lẽ Liêu gia cảm thấy Đường gia môn phong đang tìm không thấy cái gì chỗ đột phá, loại người này dùng tương đối an toàn. Nếu như hoàng tộc bên kia đến một tay xúi dụng, hứa lấy quan to lộc hậu Đường gia có thể hay không làm một chút có lẽ có tội đến chỉ chứng, cố ý chụp tại Liêu gia trên thân. Dù sao Liêu gia là người nuôi chó, chó phệ chủ tất nhiên có nguyên nhân gì liền không trọng yếu. Trừ phi Liêu gia dám cược Đường gia có thể giống Trình gia chung với cô gia như thế, mà chung với chính bọn hắn. Rất hiển nhiên, xem như luôn luôn không thích kết bè kết cánh Liêu quốc công, cho mình tiểu đệ nâng đỡ còn lâu mới có được cố gia cho tiểu đệ nhiều. Thậm chí có tiểu đệ xảy ra chuyện, Liêu gia một mắt nhắm một mắt mở, một bộ quân pháp bất vị thân dáng vẻ. Cùng cố gia đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi kế sách có thể kém xa. Cho nên cố gia tại chính mình trong vòng luận quẩn, nhân duyên coi như không tệ. Liêu gia tại chính mình trong vòng luận quẩn, lại chỉ là mặt ngoài đoàn kết, làm không được giọt nước không lọt. Đương nhiên đây là đối ngoại mà nói, đối nội lời nói. Liêu gia gia phong gì gì đó xác thực so cố gia mạnh quá nhiều. Dù sao cố Hằng trong nhà còn có một cái muốn giết chính nghĩa đại ca hắc hóa muội muội. Liêu Lê Xuyên lông mày cơ hồ nhăn thành bên trong tám. Lúc đầu hắn cảm thấy gia phong đang liền có thể không có kẽ hở, nhưng là bị cố Hằng kiểu nói này hắn ngược lại còn đen hơn sợ. Dù sao dội nước bẩn, chế lời đồn, có lẽ có những thủ đoạn này, không chịu nổi người nói nhiều tự nhiên là biến thành thật. Nhân luôn đáng sợ không phải liền là như thế tới. T. Cố Điệt vậy ngươi nói như vậy, ta còn không thể nâng đỡ Đường ra. Không được, Đường ra vẫn là đến nâng đỡ. Nếu như bằng lòng tốt sự tình. Nửa đường phản bội, có hại bá bá ngươi uy nghiêm, đến lúc đó ai còn dám tại Liễu ra cây to này hạ bóng mát. Cố Hằng khoát tay một cái nói. Liễu Lê Xuyên vẻ mặt buồn bực, nhìn xem cái kia trong mắt căng tròn biểu lộ, hồ nghi nói, đại địa tặc, ngươi có phải hay không có ý định gì? Hắc hắc. Có cái bất thành văn chủ ý, nhưng là có chút tổn hại âm đức. Nói tỉ mỉ, nói tỉ mỉ. Liêu Bá Bá ta cảm thấy ngươi có thể dạng này, đáp ứng Liêu gia điều kiện, không ngại liền toàn lực nắm nâng bọn hắn thượng vị, thuận tiện lại bán cho bọn họ một cái cán, chú ý. Ta nói là giả cán. Một cái có thể dùng đến áp chế Liêu gia, không thể không nâng đỡ bọn hắn một điểm. Sau đó, Hàn gia bên kia lại bàn giao một câu, liền nói không phải là không muốn nắm nâng các ngươi Hàn gia, thật sự là có khổ khó nói. Tóm lại Đường gia thái độ rất cường ngạnh, vì tự vệ Liêu gia không được không làm như vậy. Cố Hằng dùng một chủng loại giống như người sói tự bạo sách lược, nhường Đường gia cầm tới Liêu gia bất lợi cắn sau, xem bọn hắn làm phản ứng gì. Nếu như tiếp tục đối Liêu gia trung thành tuyệt đối, hoặc là chủ động nộp lên cán, cái kia chính là có thể dùng. Nếu như không có liền mang ý nghĩa lòng lang dạ thú, mà Hàn gia lại là cùng Đường gia ở vào cạnh tranh quan hệ, nếu như bọn hắn chung với Liêu gia nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp trừ bỏ Đường gia viên này tai họa ầm. Như Hàn gia lựa chọn bo bo giữ mình, hoặc là chủ động cùng Đường gia liên thủ ném nương đến hoàng tộc, cũng có thể chứng minh đối phương là nuôi không phải lang. Làm như thế chỗ tốt có hai điểm, đã có thể phân biệt ra được ai mới là trung thành con chó kia, ai là nhe răng lang, lại có thể minh bạch ai sau lưng đầu nhập vào hoàng thất. Phân biệt ra được trung gian sau, liền phải lợi dụng giả cán tới làm bộ kết thúc công việc, nhưng là không thể từ Huyền Kính Ti người một nhà đến. Đến làm cho trấn phủ ti tới làm chặt Liêu gia đao, trước đó hoàng thất dùng Huyền Kính Ti hướng chết làm cố gia, chính là làm trấn phủ ti. Bây giờ đối phó Liêu gia, nhất định phải đến làm cho trấn phủ ti ra trận, hơn nữa còn là Cố Vô Phong tự mình dẫn đội lấy sát cha Liêu phủ danh nghĩa qua tới thu thập Liêu gia. Đến lúc đó Liêu gia lấy thêm ra đối với mình có lợi chứng cứ phản cùng, thuận tiện đem không trung tâm với mình làm cho hiến tế đi ra. Tóm lại, muốn hoàn mỹ kết thúc chính là đến ngươi chết ta vong. Cố gia sống, chỉ ra tất nhiên diệt. Liêu gia sống thì Đường, Lãnh hai nhà tất nhiên diệt thứ nhất. Liêu Lê Xuyên nghe xong nhu đồ sau nhịn không được hít vào khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Cố Hằng lúc lại đối trước mặt cái này 20 tuổi người trẻ tuổi cảm nhận được một hồi sợ hãi. Cố Vô Phong lúc nào thời điểm điều giáo ra một cái như thế khôn khéo tính toán con non. Liêu bà bá, đây là ta có thể nghĩ tới một cái phương án, không quá đạo đức, cũng tương tự sẽ để cho Liêu phủ đi theo mất mặt. Không không không, ngươi ý nghĩ này rất không tệ, đáng giá cân nhắc. Hai người tại thư các không biết lại hàn huyên thứ gì, sau đó không lâu phát ra lão hổ ly sẽ không sai cười một tiếng tiếng cười. Kiệt kiệt kiệt. Một bên khác, Cố Thi Vân cùng đi Liêu Y Thì Hàm đi dạo hậu trạch, trò chuyện một chút liên quan tới Táng Tiên kiếm chủng sự tình. Liêu Y Thì Hàm cho nàng để chút đề nghị, lại chuẩn bị cho nàng không ít liên quan tới vực ngoại chi nhân tin tức. Có chuẩn bị khả năng không ưu sầu. Đa tạ Liễu cô nương, ngươi nói những này đối ta mà nói rất trọng yếu. Cố Thi Vân hướng nàng chắp tay hành lễ nói. Liêu Y Thì Hàm cười một tiếng, khoe miệng khẽ nhếch giữ chặt tay của nàng nói, không cần cảm ơn ta, những tin tức này cũng là ngươi ca ca nhường ta giúp ngươi tìm hiểu. Anh ta? Đúng vậy à, hắn thật rất để ý quan tâm ngươi, còn đặc biệt phân phó nói đừng nói cho ngươi. Không phải ngươi sẽ cảm thấy tin tức có sai cố ý lừa ngươi. Cố Thi Vân sững sờ, tràn đầy khó hiểu nói, kia. Vậy ngươi vì cái gì nói ra tình hình thực tế đâu? Bởi vì, ta ta muốn nhìn một cái giữa các ngươi đến cùng phải hay không mặt ngoài như vậy hòa thuận. Xem ra, Thi Vân muội muội cũng không phải là trong tưởng tượng ưa thích đại ca à, đương nhiên ta nói chính là đứng đắn ưa thích. Liêu Y hàm khỏe miệng ngậm lấy cười. Cố Thi Vân, họ có không phải. Chẳng lẽ còn có không đứng đắn ưa thích? Liêu cô đương, ngươi sợ là hiểu lầm cái gì, chúng ta chỉ là bình thường huynh muội, tuyệt sẽ không thích hắn cái loại người này. Ta hiểu. Chỉ là thuận miệng hỏi một chút, sẽ không tới chỗ nói lung tung. Liêu Y thì hàm căng tới một bộ ta cái gì đều hiểu dáng vẻ. Một đại gia tộc, thế tử chi tranh, đoạt đích chi tranh cái nào không phải đánh đầu rơi máu chảy. Chính là Liêu gia gia phong cho dù tốt, cũng không tránh khỏi tiểu bối ở giữa mang đấu. Táng tiên kiếm chủng loại kia cầu cũng khó cầu cơ duyên, Cố gia trên dưới lại đem cơ hội cho tới nàng, tục truyền Cố gia rất trọng nam kính nữ. Chuyện này nếu không có Cố Hằng ở sau lưng tôi động, bằng nàng nhưng không có tư cách này thu hoạch được cơ hội. Môn tự vẫn lòng, Liêu Y thì hàm nếu là đạt được cơ hội này, liền xem như thân huynh tỷ đệ muội, nàng cũng sẽ không nhường ra đi. Mà Cố Hằng cùng Cố Thi Vân ở giữa cũng không phải thân sinh, người ta dựa vào cái gì tặng cho ngươi? Muốn không có điểm giữa nam nữ tư tình tại, ai sẽ tin tưởng a đây cũng không phải là Liêu Y thì hàm một cá nhân ý nghĩ, Thiên phủ thư viện trên giới kể từ khi biết kiếm trùng sau chuyện này, đều đang âm thầm nghị luận Cố Hằng cùng Cố Thi Vân ở giữa có cái gì đặc thù giao tình. Cố Thi Vân, thế nào cảm giác cái này Liêu đại tiểu thư là lạ, như vậy chú ý ta cùng cặn bã đại ca làm cái gì? Thật kỳ quái chương 68, đại ca, ngươi làm gì chương 68, đại ca, ngươi làm gì sau đó không lâu, hai người tới chính đường. Liễu Lê Xuyên cùng Cố Hằng hai người, trên mặt mang cấu kết với nhau làm việc xấu ý cười tiến vào trong đường. Liễu Y thì hàm nhìn chăm chú vừa nhìn liền biết, Cố Hằng khẳng định nói cái gì khiến lao cha rất hài lòng, bằng không hắn mới sẽ không dễ dàng trước mặt người khác lộ ra khuôn mặt tươi cười. Có chút hiếu kỳ giữa bọn hắn nói cái gì? Gặp qua Liễu bà bá. Cố Thi Vân đứng dậy đối với Liễu Lê Xuyên hành lễ nói. Liễu Lê Xuyên khoát khoát tay, ngữ khí hòa ái nói, ai nha. Thật không nghĩ tới, Thi Vân đều đã là lớn như thế đại cô đường, cha ngươi cũng thật là có cái bảo bối khuê nữ che giấu, cũng theo không mang ra đến cho chúng ta nhìn. Cố Hằng nhíu mày, phát hiện Cố Thi Vân sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến âm trầm, không khỏi vội vàng nói sang chuyện khác. Cố Thi Vân tại Cố gia tình cảnh không ổn, thậm chí là có thể dùng hỏng bét cùng tai nạn để hình dung. Hiện tại sách nàng là Cố gia bảo bối khuê nữ, cùng Cố Y đánh mặt khác nhau ở chỗ nào? Cho nên vẫn là không trò chuyện cái đề tài này cho thỏa đáng. Liêu bà bá, ngài không phải nói có đồ vật gì muốn tặng cho Thi Vân muội muội à? Đúng đúng đúng, thời gian không còn sớm. Thi Vân nha đầu ngày mai còn muốn lên đường đi hướng kinh đô, không thích hợp quá mức trì hoãn. Nói, Liễu Lê Xuyên liền đem một cái lóe ra ngũ thải lưu quang bắt phương hộp lấy ra. Khí uy trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ đại điện, dẫn tới một hồi lắc lư. Vật này chính là ngũ tượng hạp, chính là tiên thiên linh bảo tập ngũ tượng chi lực mà thành, thuộc về vật trời ban. Theo lý thuyết là hẳn là bị thu nhận tới thiên bảo bí cảnh bên trong, nhưng là bị bản công sở đến, dĩ nhiên chính là Liêu gia. Cầm a. Liễu Lê Xuyên đem đồ vật đưa tới trước mặt nàng. Cố Thi Vân không thể tin chừng lớn con ngươi, tràn đầy cả kinh nói, cho ta. Cầm a, lúc đầu ta cho ngươi cùng đại ca ngươi một người một phần trào. Ngươi ca nói ngươi ngày mai muốn đi táng tiên kiếm trùng cầm cơ duyên, cần phòng thân chi vật, hy vọng ta đem hai phần trào hợp nhất, lấy ra chút đồ tốt đi ra. Cái này không? Liễu Lê Xuyên quay đầu mắt nhìn trên mặt mỉm cười Cố Hằng, tiếp tục nói, Cố Điệt như thế quan hộ muội muội mình, bản công tự nhiên đạt được đổ máu. Điểm này Liễu Lê Xuyên không có nói sai. Hắn muốn là muốn cầm ít đồ đưa cho bọn họ hai cái, căn bản là không có nghĩ đến làm đồ tốt như vậy. Không chịu nổi Cố Hằng ra chủ ý, lại cầm Cố Thi Vân ngày mai đi kiếm trùng nói sự tình, còn nói vượt ngoại chi nhân sẽ làm khó nàng, đến lúc đó mất mặt là toàn bộ đại chu công khanh quyền quý mặt. Đối với đám này vượt ngoại chi nhân, Liễu Lê Xuyên tự nhiên cũng đúng lao hoàng đế thái độ bất mãn. Bất kể nói thế nào, cũng không thể tùy tiện tiện nghi vượt mọi người. Cố Thi Vân ánh mắt phức tạp mắt nhìn Cố Hằng, chậm rãi vươn tay đem ngũ tượng hạp nhận lấy, tạ ơn Liễu bá bá. Không khách khí, chỉ cần ngày mai kiếm chủng bên trong ngươi có thể cầm tới so vượt ngoại chi nhân còn muốn cơ duyên tốt, coi như không cho chúng ta chung được người mất mặt. Đương nhiên, cũng không cần đặc biệt có áp lực, dù sao lão hoàng đế tạm thời an bài ba cái vượt ngoại chi nhân đi vào, làm không cẩn thận chính là muốn cho các ngươi Cố gia chơi ngắn chân. Liễu Lê Xuyên một bộ lão trưởng bối thuyết giáo. Thuộc về là đem lời hữu ích cùng nói xấu đều đem nói ra. Cầm tới đồ vật sau, đám người hàn huyên vài câu, liền ai đi đường đấy. Bất quá Cố Hằng cùng Cố Thi Vân cũng không có đi, mà là lưu tại Liêu phủ qua đêm. Sáng sớm ngày mai, Cố Hằng cùng Liêu Y thì hàm cùng nhau đi hướng thánh thành, lại phái người khác trực tiếp hộ tống Cố Thi Vân đi kinh đô, dạng này cũng miễn phải tới lui giày vò. Đông Xương Điện, Cố Thi Vân nắm chặt trong tay ngũ tượng hạp đi theo Cố Hằng sau lưng hơi có vẻ do dự, cuối cùng vẫn bước nhanh về phía trước ngăn khuất phía trước. Đại ca, cho ngươi. Dứt lời, nàng chủ động đem hộp đưa đi ra. Cố Hằng sững sờ, khó hiểu nói, Thi Vân muội muội, ngươi đây là? Đại ca, ngươi đã cho ta không gian đội bàn, đầy đủ ta tại bí cảnh bên trong sử dụng. Đây là Liêu bá bá tặng trào, lẽ ra nên nàng lời còn chưa nói hết, Cố Hằng liền ngắt lời nói, đi, ngươi không phải liền là cảm thấy ta là tại Liêu quốc công cùng Liêu đại tiểu thư trước mặt giả vờ giả vì ta, đóng vai một bộ lương nhân đại ca hình tượng. Cho ngươi đổ vật ngươi liền lấy tốt, khiến cho ta giống như rất thiếu hiếm có bảo bối giống như. Nói, Cố Hằng cố ý làm ra một bộ rất giận buồn bực dáng vẻ, vung vẩy ngón trỏ tay phải khớp nối đối với nàng cái trán chính là vừa gõ. Cố Thi Vân bị đau, nhìn không được ngao một tiếng đi ra, đội vàng dùng tay che lấy sọ não. Đại ca, ngươi làm gì đau quá? Hừ, Thi Vân muội muội, ta chẳng phải đang ngươi vừa về cố phủ thời điểm ức hiếp ngươi à? Sao đối trong lòng ta ác ý lớn như thế, không biết rõ còn tưởng rằng đời trước thế nào bắt nạt ngươi nữa nha. Không phải đâu. Ngươi ở kiếp trước nhiều xuất sinh, quả thực tội lỗi trồng chất.
Hừ. Cố Thi Vân ủy khuất ba ba bĩu môi, túi lầu nói, ta sai rồi đại ca, là ta lấy lòng tiểu nhân độ quân tử.
Đúng vậy đúng vậy. Cố Hằng chợt chuyển thành có thể so với Lữ Bố đắc ý sắc mặt, toàn bộ Lạc Đô, a không, toàn bộ trung vực cũng không tìm tới ta loại này quân tử a.
Ha ha ha.
Cố Hằng quay người tiếp tục đi lên phía trước, một hồi bật cười, không biết do chuyện gì vui vẻ như vậy. Thẳng đến không điểm qua đi. Hệ thống đưa ra đáp án. Hôm nay kết toán ban thưởng như sau, mời túc chủ kịp thời xem xét. Một, tặng cho muội muội tiên tiên linh bảo ngũ tượng hạp trả về ban thưởng cực phẩm linh bảo ngũ tượng trấn tiên ấn. Hai, muội muội tu luyện công pháp, kinh nghiệm đã trả về ba. Xuống mỗi điểm 99, ngươi không có đoạt muội muội cơ duyên, nàng thật cao hứng. Gian phòng bên trong, Cố Hằng nhìn xem hệ thống kết toán tuân ra tới cực phẩm linh bảo lập tức trong bụng nở hoa. Quả nhiên, đưa đồ vật càng tốt, trả về ban thưởng lại càng tốt. Hơn nữa tặng đồ cũng là có giảng cứu, nhất định phải là Cố Thi Vân chân tâm tin tưởng tiếp nhận đồ vật. Một cố kinh nghiệm ký ức tràn vào trong đầu, Cố Hằng cảm giác đầu óc đều trừng trướng, đồng thời đối tu luyện cảm ngộ càng lớn, cũng chỉ nhẹ nhàng bung lên, liền đem cách đó không xa ánh đèn một phân thành hai. Cũng chỉ làm kiếm, một chỉ liền có thể chẳng định, có chút ý tứ. Cố Hằng cảm thấy đến tìm một chút cơ hội luyện tay một chút, một thân võ nghệ mang theo không tìm người thử một chút, cũng không biết trả về tới kỹ nghệ mạnh bao nhiêu. Sau đó, hắn lại từ hệ thống không gian lấy ra ngũ tượng trấn thiên ấn, bất quá xuất ra trong nháy mắt, lập tức liền nhấc lên một hồi khó mà trưởng không uy áp. Động tĩnh chi lớn, chính là ở xa chính đường Liễu Lê Xuyên đều đã bị kinh động. A, Liễu Y thì hàm ánh mắt nhìn về phía nơi xa, kia là Cố Hằng chỉnh tới động tĩnh a, hắn đang làm cái gì? Liễu Lê Xuyên khẽ lắc đầu, không rõ ràng, cũng đừng điều tra người ta tư ẩn, tiểu tử này mưu ma trước quỷ cũng không ít. Cha, ngươi nói hắn phương pháp kia thật giỏi sao? Không được cũng thử trước một chút, chúng ta Liễu gia nhiều lắm thì tại cuối cùng ném chút mặt mũi, nếu như có thể thăm dò ra đường ra cùng Hàn gia ai đối chúng ta trung thành tuyệt đối cũng là chuyện tốt. Vậy cần nữ nhi làm những gì? Liễu Lê Xuyên như có điều suy nghĩ, nhìn về phía nàng nói, tại thư viện ngươi nhìn chằm chằm tiểu tử này một chút, ngươi Triệu Di có ý tứ là tốt nhất đừng nhường hắn hái hoa ngắt cỏ, dù sao thân phận ở đằng kia đặt, trẻ tuổi nóng tính cùng không hợp thân phận người thông đồng quá nhiều không tốt. Nói bóng gió, chính là sợ Cố Hằng nhìn thấy xinh đẹp muội tử, mặc kệ đối phương thân phận gì liền theo đuổi. Triệu Linh Ngọc cũng sẽ không cho phép con trai mình cưới cái gì không đứng đắn nữ nhân. Coi như không phải công khanh quyền quý, tối thiểu cũng phải là cao môn đại hộ nhà thanh bạch cô nương. Liêu Y thì hàm nhíu mày, cha, ta khuyên ngươi không cần nếm thử tác hợp ta cùng hắn, ta nhiều lắm là nhìn xem hắn không cho hắn tại thư viện gây thù hằn quá nhiều, hắn thích gì nữ nhân ta không có tư cách tham gia nhúng tay. Nói xong, nàng liền quay đầu trực tiếp đi. Ôi chao, không phải Liễu Lê Xuyên lời nói tới một nửa, hắn kỳ thật rất nghĩ đến một câu đâm tâm lời nói, người ta Cố Hằng cũng không nhất định có thể nhìn chúng ngươi a, ngươi nha đầu này cả ngày tấm lấy khuôn mặt, đối với người nào đều hờ hững, ai ưa thích đối với một gốc lạnh cải trắng ủi. Chương 69, ngũ tượng trấn thiên ấn, quan sát táng tiên kiếm chủng. Chương 69, ngũ tượng trấn thiên ấn, quan sát táng tiên kiếm chủng. Một đêm thời gian, Cố Hằng hao tốn suốt cả đêm mới đưa ngũ tượng trấn thiên ấn luyện hóa thành chính mình chuyên môn linh bảo, giờ phút này đã treo ở trong đan điền của hắn. Trước mắt hắn chỉ có chút cơ sơ kỳ, chưa mở thần hải. Mở thần hải liền có thể thu được thần thức, chân chính thực hiện phạm cảnh tới linh cảnh bước vào, giai đoạn này liền có thể nói là hoàn toàn tiên phàm khác nhau. Về phần ngũ tượng trấn thiên ấn, đừng nhìn nó chỉ là một cái không đáng chú ý con dấu, lại là công thủ làm một thể pháp khí. Ngũ tượng trấn thiên không phải năm loại dị tượng đi chấn áp người khác, mà là muốn hủy mở nhìn. Ngũ tượng đại biểu cho ngày, nguyệt, sơn, sùng, âm. Ngày, trí dương, nóng bỏng cùng hiển hóa. Nguyệt, trí âm, tha ẩn cùng quay vòng. Sơn, trí cương, gánh chịu cùng phòng ngự. Sùng, trí nhu, tập bổ cùng làm ha mòn. Tâm, đến hành, đây là ẩn dấu thứ năm tượng, là khu động trước tứ tượng đầu mối then chốt cùng linh hồn. Tu sĩ khống ấn tại mái vòm hiển hóa nhật nguyệt sơn hà, có thể hình thành phòng ngự tuyệt đối chi lực. Lấy Cố Hành cảnh giới này đi thôi động, liền xem như nguyên anh đại năng công kích đều có thể ngăn cản một hai. Cùng cảnh bên trong cơ hồ là lập thể phòng ngự, hoàn toàn đánh không chết cái chủng loại kia. Về phần chấn thiên thì càng nhũ bức, con dấu hư hóa mở rộng gấp mấy trăm lần trực tiếp hàng hạ một đạo mấy trăm vạn cân ấn phạt, chỉ là chất lượng này liền đầy đủ đem phạm cảnh tu sĩ trực tiếp vật lý tính siêu độ. Chớ đừng nói chi là mặt trên còn có pháp thương. Đến lúc đó ra ngoài trăm bước, chỉ cần đến một câu, há không nghe trời không tuyệt đường người. Ấn đến. Sáng sớm, Liêu phủ hai chiếc xe liên tuần tự lái rời. Cố Hằng đắc ý đi hướng đi thánh thành đường, Liêu Y đi hàm cũng không cùng hắn đồng hành, đoán chừng cũng là sợ bị hiểu lầm. Thanh Hồng trai, Cố Hằng tới thời gian trung vi trung cụ, thư viện trong đạo trường hàng phía trước vị trí cơ hồ đều bị chọn lựa xong. Cũng may hàng thứ ba bên trái còn có vị trí. Cố Hằng nhìn tả hữu không ai liền đặt mông ngồi lên, người chung quanh gặp hắn nhắm mắt dưỡng thần cũng không lên tiếng quấy rầy. Bất quá từ chung quanh đồng học tiếng nghị luận bên trong, không khó cũng đang thảo luận táng tiên kiếm chủng một chuyện. Táng tiên kiếm chủng sẽ còn nhường chúng ta thư viện đệ tử quan sát. Đây là ý gì a? Nhìn tận mắt kiếm chủng bên trong người như thế nào đoạt cơ duyên sao? Hắc hắc. Nói đến, ta còn thật tò mò táng tiên kiếm chủng rốt cuộc là tình hình gì, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đời ta đều không có đi vào nhìn qua khả năng. Cố Hằng lỗ hai động động, mở ra con ngươi xoay qua thân thể nhìn về phía bên phải nghị luận mấy người nói, các ngươi vừa mới nói quan sát kiếm chủng, có ý tứ gì? A.
Cố công tử Cố Hằng phất phất tay, nghiêm mặt nói, thư viện không có cái gì công tử tiểu thư, chỉ có sư minh sư tỷ sư đệ sư muội. Thân mang áo trắng, dáng người mảnh mai nhìn xem rất văn nhược thanh niên chắp tay một cái nói, hồi bẩm Cố sư minh, tại hạ Thiệu Minh Bác, gia phụ tại Lễ Ti đảm nhiệm điện nghi làm,
chính tứ phẩm, đặc biệt phụ trách lần này kiếm trùng một chuyện, là hắn cùng người nói chuyện bên trong lúc lơ đãng nghe được.
A, giám thị thiên bảo bí cảnh sự tình, không phải vẫn luôn từ giám thiên ti đến xử lý à, làm sao lại giao cho lệ ti?
Cố Hằng vẻ mặt buồn bực. Ta nghe lão cha hắn ý tứ là, lần này táng tiên kiếm trùng dính đến vực ngoại chi nhân, hoàng tộc bên kia miễn cho bị người khác hoài nghi cố ý lấy lòng vực ngoại người cho bọn họ tống cơ duyên, liền lấy thời gian thực ảnh lưu niệm giám sát hình thức đến cung cấp tất cả mọi người giám sát quan sát. Đến lúc đó không chỉ có triều hội bên trên đại thần, bao quát chúng ta thiên phủ thư viện lão sư học sinh đều có thể quan sát. Cố Hằng nghe xong lông mày trong lúc lơ đãng quá chặt. Có chút không ổn à, dạng này chẳng phải là mang ý nghĩa Cố Thi Vân cầm tới chí tôn kiếm chuyện này sẽ giấu không được. Lúc đầu hắn còn nghĩ Cố Thi Vân lấy được cơ duyên, nhiều lắm là ba cái vực ngoại nhân biết. Hắn thu hoạch được hệ thống ban thường sau, có thể đối ngoại nói là Cố Thi Vân theo kiếm chủng bên trong mang ra. Nếu tới một tay lộ ra ánh sáng lưu, hắn còn thế nào kiếm chuyện? Cái này còn không phải trọng điểm, lão hoàng đế làm một màn như thế khẳng định không đơn thuần là mục đích này. Nhưng vào lúc này, Lạc Kinh Hồng đã xuất hiện tại Thanh Hồng trai đạo trưởng chủ đài. Chư vị đệ tử, nay ngày thứ nhất thiên chúng ta không tiến hành tu học giảng đạo, kinh đô lễ ti, giám thiên ti đến kiến, cho phép thiên phủ thư viện các nơi quan sát táng tiên kiếm chủng người tham dự xảo đoạt cơ duyên. Sau đó vi sư sẽ đem đầu ảnh tinh thạch sắp xếp cẩn thận, có không muốn xem người có thể tự hành rời đi đi thư trai tự học, muốn nhìn liền lưu lại. Lưu lại sau liền không được nửa đường rời đi, cũng không được lớn tiếng ồn ào, dù sao bí cảnh bên trong không đủ ổn định, mong muốn thời gian thực tiếp thu hình tượng rất khó. Lạc Kinh Hồng giao phó xong quan sát quy củ sau, ở đây đệ tử nhao nhao cùng kêu lên đáp ứng. Lại không ai chọn rời đi. Lúc này chọn rời đi chính là đại ngốc tử. Ai không muốn nhìn xem táng tiên kiếm chủng bên trong rốt cuộc là tình hình gì? Ước chừng nửa nén hương thời gian sau, Lạc Kinh Hồng nhận được đại viện thủ khổng chắc quần chỉ lệnh, chống giống một chút trực tiếp ném xuất tại tinh thạch bên trên. Rất nhanh tinh thạch tựa như hình chiếu nghi đồng dạng, bắt đầu tả hữu xuất hiện ở hư không. Bất quá muốn càng thêm chân thực rõ ràng, chỉ là lấy mắt thường nhìn đánh vào thị giác hiệu quả liền rất mãnh liệt, dường như trước mặt chính là thật sự không gian. Lạc Kinh Hồng ung dung thản nhiên lui qua một bên, cũng yên lặng nhìn xem. Trong lòng không khỏi nói thầm, nếu như bản tôn nhớ không lầm, kiếm trùng bí cảnh không là tại hạ buổi trưa mở ra à, này làm sao buổi sáng lại bắt đầu? Không chỉ là nàng hiếu kỳ, Cố Hằng, Liễu Y thì hàm những này biết nội tình cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bản đến lúc đều định cũng may xuống buổi trưa, Cố Thi Vân chỉ là buổi sáng sớm đi qua mà thôi, kết quả bí cảnh liền trước thời hạn. Tựa như là Cố Thi Vân lúc nào thời điểm đến, lúc nào thời điểm liền bắt đầu, cố ý chờ lấy giống như. Lại đợi một hồi lâu, trong tấm hình rốt cục không còn là một mảnh ảm đạm. Thay vào đó là nhìn xuống bình dài thị giác, đập vào mi mắt là một mảnh đá vụn trải đất tàn phá chi địa. Khắp nơi cắm rải rác trường kiếm, thậm chí có trên chuôi kiếm còn có đầu người xương treo. Trong tầm mắt, người tham dự xuất hiện, Cố Thi Vân thình lình ở trong đó. Táng tiên kiếm chủng bên trong, Cố Thi Vân trước mắt khôi phục thanh minh, vô ý thức vô đầu mình. Nhanh như vậy liền đã đến rồi sao? Cố Thi Vân ánh mắt rơi ở phía trước mấy trên thân người, bọn hắn cùng nàng như thế cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Có kinh nghiệm của kiếp trước, nàng muốn cầm tới chí tôn kiếm, hoặc là đạt được tốt hơn đạo binh cũng không khó. Chỉ là hiện tại biến số to lớn như thế, nàng không thể không cẩn thận chút. Bí cảnh bên trong chỉ cấp 3 cái canh giờ. Nàng không thể quá mức sốt ruột đi đãi làm bà bối, muốn bắt cũng phải tại thời gian nửa đoạn sau bên trên. Không sai, ta phải trang đồ ăn một chút mới sẽ không bị để mắt tới. Mà liền tại kinh đô nào đó trong điện, Cơ Vô Song yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt hình tượng, ngón tay hơi có vẻ bối rối nhẹ chụp tại cái ghế bên dưới. "Lão sư, ngươi nói cái này Cố gia đại tiểu thư có thể cái thứ nhất cầm tới bảo bối sao?" "Lão sư." Thật lâu, hắn thấy không có người đáp lại nhịn không được lại lên tiếng hỏi một câu. Thằng đến kịp phản ứng Đào Thanh Ý Diệp bị hắn phái đi câu dẫn mị hoặc Cố Hằng cái kia đồ hào sắc. Chẳng biết tại sao, đều đã hơn 2 ngày thời gian, Đào Thanh Ý Diệp bên kia thế nào vẫn chưa xong sự tình, cũng nên trở về phục mệnh a. Chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn? Chương 70, đã bổ, không thể không lấy gia tộc lợi ích làm trọng. Chương 70, đã bổ, không thể không lấy gia tộc lợi ích làm trọng. Cơ Vô Song không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nhưng rất nhanh, hắn liền ổn định tâm thần, tự rêu cười nói, "Hạ, ta đang suy nghĩ gì? Lão sư tự nhỏ đi theo ở bên cạnh ta, bất luận làm chuyện gì đều tương đối đáng tin cậy. Có lẽ là không có tìm tới cơ hội xích lại gần tới Cố Hằng bên cạnh, dù sao Cố gia chỉ như vậy một cái xuẩn thiếu gia, bên người khẳng định có người hộ đạo." "Hừ hừ, chờ ta cho lão sư tạo nên tốt đạo thần, cũng nên nhấm nháp ma nữ là tư vị gì." Cơ Vô Song trong mắt không khỏi hiện hiện một vẻ sắc ý tựa như Cố Hằng trước đó nói qua một câu. Ai lúc còn trẻ không đối độc thân xinh đẹp nữ lão sư sinh ra qua ý đồ xấu. Ánh mắt lại lần nữa trở về tới Táng Tiên kiếm chủng bên trong. Thiên phủ thư viện, Long điện triều đường, Vô Cực điện. Sáu tư các nơi, không biết nhiều ít ánh mắt nhìn chăm chú lên. Cố Thi Vân đi tại cuối cùng, không cùng vực ngoại ba người kia đồng hành. Mà vực ngoại ba người, trong đó thì có hai người báo đoàn cùng một chỗ, một cái khác thanh niên một mình đi ở trước nhất. Thân mang áo lam mặt tròn thanh niên, không khỏi cười nhạo nói, "Ta vốn cho rằng Cố gia bên kia lại phái vị đại thiếu gia kia đến, nghe nói vị kia tìm hiểu khí vận thiên thư hơn trăm kinh văn đi ra, bản công tử còn nghĩ gặp một lần hắn." Nói chuyện thanh niên tên gọi Bạch Thanh giật Nam Cương thập vạn đại sơn lão thị tộc tử đệ. Nam Cương, cũng có rất nhiều luyện cổ đại tộc, Bạch gia liền xem như bên trong một cái, vẫn là thực lực mạnh nhất. Lão tổ, càng là được xưng là nửa cổ tiên, chính là thánh cảnh cường giả cũng khó khăn cam đoan không trúng chiêu. Bạch thị bằng lòng dẫn đầu nhập vào đại chu triều, đối với cổ giới chúng tu có thể là tương đối bán nổ. Tiên Ngưng Trúc nghe hắn, luôn luôn cười nói, ngươi có thể không nên coi thường hắn, vị này Cố công tử trên thân một cỗ phách lối kình, chưa nói xong thật có thực lực kia. Cố gia như đem hết toàn lực nâng đỡ, người ta bọn người rất khó so sánh cùng nhau. Bạch Thanh Giật nghe xong nhíu mày, hừ lạnh nói, ta nhìn không thấy đến, chết tại chúng ta Bạch gia trong tay thiên tiêu không biết bao nhiêu, chỉ có thiên phú và tài nguyên có làm được cái gì? Đã mất đi gia tộc bóng mát, còn không phải một cái mặc cho người ta bẻ gãy cánh chim. Các ngươi không liền xuống cổ thủ đoạn cao siêu một chút à? Phàm là không thành công, bị người tìm tới bản thể, còn không phải áp đặt sự tình. Hai người giơ lên cống, cơ hồ trong thoáng chốc đống nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một tòa cầu gãy. Mong muốn thông qua chỉ có thể ngự không vượt qua. Hai bên bờ ở giữa bất quá 200 mét khoảng cách xa, nhìn như rất dễ chịu, thực thì không phải vậy. Bởi vì ở giữa có một loại tên là vực sâu hàng bụi vật chất, bất luận là bất luận kẻ nào theo trên không vượt qua, đều lại nhận rất mạnh lôi kéo lực. Đồng dạng tu vi cảnh giới càng cao, lôi kéo lực liền càng mạnh. Đương nhiên, đây là chỉ là một cái trở ngại, không đến mức có người rơi xuống. Nhưng toàn bộ Táng Tiên kiếm chủng, tương tự trở ngại lại có 4 cái, bởi vì càng đi chỗ sâu đi cơ duyên liền càng phong phú. Độ khó lớn, đáng ra đánh cược một lần. Cái này khảo nghiệm người tham dự, tại mỗi một cửa ải chân nguyên chi phối tình huống. Cố Thi Vân không cần tốn nhiều sức nhảy lên mà qua, sau lưng ba người thấy thế cũng đành phải đuổi theo. Dù sao cũng không thể còn không có một cái nào luyện khí tu sĩ có dứt khoát. Cố Thi Vân, một thế này cảnh giới của ta không có kiếp trước cao, thể nội chân nguyên tăng thêm đan dược bổ sung vượt qua 3 cái trở ngại cửa ải không có vấn đề. Chỉ là mong muốn tiến thêm một bước đi hướng chỗ sâu nhất sợ là không làm được. Lúc đầu nàng còn nghĩ giấu rốt, một chút xíu đem thời gian kéo đi qua. Nghĩ lại, nàng nắm giữ kinh nghiệm của kiếp trước, biết chỗ nào an toàn, nơi nào có nguy hiểm. Không ngại cho sau lưng những người này phía trên một chút áp lực, nếu có thể để bọn hắn chạm đến cấm chế chết ở chỗ này, cũng chưa chắc không thể. Nàng rất thông minh. An bài 3 cái vực ngoại chi nhân tiến đến, chính là lão hoàng đế đối Cố gia không yên lòng, không nghĩ bọn hắn cầm tới cơ duyên mà thôi. Hiện tại nàng cùng Cố gia khóa lại cùng một chỗ, tại không có thoát ly Cố gia trước, nàng cũng chỉ có thể lấy Cố gia lợi ích là bên trên. Cố đại tiểu thư, chấm đã. Nghe được thanh âm Cố Thi Vân bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại chỉ thấy thân mang áo trắng, mặt cắt bên ngoài tuấn tiếu thanh niên tới gần. Người đến chính là Nam Cương Tiêu gia công tử, Tiêu Dục. Đối với Tiêu Dục người này, Cố Thi Vân kiếp trước cũng chỉ là hơi có nghe thấy, nghe đồn là Tiêu gia đời thứ 5 bất hủ kiếm người thừa kế, nắm giữ tiên tiên kiếm tâm. Vốn phải là khó lường lên kiếm đạo thiên tài, đi vào trung vực sau lại bởi vì bệnh quân thân, vì kéo dài tính mạng tại đột phá động thiên cảnh mở động thiên lúc xuất hiện xóa bổ, vẫn lạc tại trong lôi kiếp. Nói đến cũng coi là cùng Cố Thi Vân như thế, đều là độ kiếp thất bại thẳng xui xẻo. Bất quá kiếp trước hai người cũng không từng có gặp nhau. Tiêu công tử, có chuyện gì không? Chúng ta tổ đội như thế nào? Không cần. Cố Thi Vân không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt nói. Tiêu Dục sửng sốt một chút, khó hiểu nói, vì cái gì cự tuyệt nhanh như vậy, nếu như ngươi lo lắng ta cùng đoạt ngươi cơ duyên lời nói rất không cần phải. Cố Thi Vân khẽ lắc đầu, xoay người nói, Tiêu công tử, vẫn là mình làm tốt chính mình sự tình a, đi ra ngoài bên ngoài vẫn là không nên tùy tiện tin tưởng người xa lạ. Ngươi không cướp ta cơ duyên, không chừng ta sẽ còn lên tham niệm đoạt ngươi cơ duyên. Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, Tiêu Dục không khỏi bật cười. Thật là một cái có ý tứ người. Chính mình cũng chẳng qua là bị người nhờ vả, tận khả năng che chở điểm nàng mà thôi, không nghĩ tới vị này đại tiểu thư còn không lĩnh tình. Đã như vậy, thì không thể trách chính mình không giúp đỡ. Tiêu Dục thân ảnh cấp tốc biến mất, hướng phía một phương hướng khác biến mất không thấy gì nữa. Theo 4 người không ngừng xâm nhập, có thể thời gian thực chuyển thâu hình tượng tinh thạch bắt đầu biến bất ổn. Bởi vì kiếm chủng chỗ sâu xen lẫn rất phức tạp năng lượng bấy nhiêu, động một tí chính là thánh cốt cấp bậc uy áp. Bình thường phàm tu nếu vô pháp khí hộ thân, đừng nói cầm tới cơ duyên, không bị vật lý tính trực tiếp ép thành người bạc cũng không tệ rồi. Cố Thi Vân xuyên việt đệ nhị trọng trở ngại kiếm phong hồi lang, thuần túy kiếm khí tạo thành phong nhận gào thét ở bên hai, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cắt chém làm mảnh vỡ. Chỉ là xuyên việt cái này hơn 2000 mét khoảng cách, liền hao tốn trọn vẹn nửa canh giờ. Làm người khác đều dừng lại bắt đầu đếm thử phá giải ven đường cũng không tệ lắm linh bảo phong ấn lúc, Cố Thi Vân lại còn tại đi lên phía trước. Cơ hồ hơn phân nửa thời gian đều tốn hao tại đi hướng chỗ sâu bên trên. Cử động này khiến rất nhiều người không hiểu. Ngay cả tại trong thư viện quan sát Lạc Kinh Hồng cũng không khỏi khẽ lắc đầu, tựa hồ đối với Cố Thi Vân quyết sách rất thất vọng. T. Lão đại, Thi Vân tỷ nàng thế nào còn đi lên phía trước a, ta nghe nói đệ tam trọng hiểm bên trong huyễn cảnh, nhẹ thì mê thất trong đó, nặng thì làm không cẩn thận trực tiếp vỡ lạc. Ta xem kiếm hành lang bên trên treo đạo binh cũng rất không tệ, dùng một nửa thời gian hoàn toàn có thể hái được trong đó một kiện. Thanh âm quen thuộc truyền đến, quay đầu nhìn lại trình độ tiểu tử này chẳng biết lúc nào ngồi xuống phía sau mình, ngay tại cho mình truyền âm Cố Hằng nhìn xem xuất hiện tại ngồi bên cạnh trình độ, truyền âm nói, tiểu tử ngươi làm sao tới Thanh Hồng trai, ngươi không nên tại trình viện thủ nơi đó a. Trình độ nháy mắt ra hiệu, đáp lại nói, đây không phải thư viện yêu cầu tự do hoạt động a, ta nhìn Thanh Hồng trai bên này lớn cửa mở ra liền tiến vào tới nhìn một cái. Lạc viện thủ người nàng hảo tâm thiện, sẽ không ngăn cản sách khác viện học sinh đến đạo trường. Ngay tại hai người xì xào bàn tán truyền âm lúc, trước mặt tinh thạch đầu ảnh đột nhiên xuất hiện to lớn kiếm khí chấn động, nguyên bản liền nhảy lên lịch hình tượng tại chỗ biến thành hư vô. Trong đạo trường một hồi thổn thức. Ngoa tạo, đừng làm à, tựa như là có người phá vỡ bí bảo cấm chế, còn không nhìn thấy là cái gì đây, làm sao lại bên trong gãy mất? A a a, làm tâm tính a. Lão sư, mau nhìn xem chuyện gì xảy ra. Mọi người thấy đang khởi kình, mắt thấy liền có bí bảo hiện thế bỗng nhiên tới trong đó đoạn, tựa như là xương cá cắm ở trong cổ họng. Sẽ không bị nén chết, nhưng là khó chịu dị thường. Lạc Kinh Hồng đứng người lên loay hoay mấy lần tinh thạch, bên hai truyền đến đại viện thủ thanh âm. Tại hiểu rõ xong ngọn nguồn sau, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, thiên bảo bí cảnh bên trong xuất hiện biến cố, có mạnh kiếm khí phá hủy đầu ảnh tinh thạch, thêm nữa thánh đô khoảng cách kinh đô khoảng cách khá xa, chỉ sợ quan sát muốn đến đây kết thúc. Cố Hằng nhíu mày, không nên a. nếu như là bí bảo cơ duyên hiện thế, cũng không nên phá hủy tinh thạch mới đúng. Trừ phi là có người cố ý làm phá hư, không muốn để cho bên ngoài người nhìn thấy tình huống bên trong. Ha ha, xem ra hoàng tộc so ta trong tưởng tượng còn muốn vô sỉ. A Cố Hàng lẩm bẩm, cảm thấy có cần phải tự mình đi hướng kinh đô một chuyến, miễn cho Cố Thi Vân theo bí cảnh sau khi ra ngoài còn có người muốn dở trò. Bất quá trước lúc này, hắn còn phải đem Cố Thi Vân thay mình chuẩn bị lễ vật đưa ra ngoài. Chương 71, muội muội ta là huynh không. Chương 71, muội muội ta là huynh không. Lạc Kinh Hồng tướng tinh thạch thu nạp tốt, chuẩn bị lấy đi trả lại tới chủ viện nơi đó. Đã thấy Cố Hàng trực tiếp hướng phía chính mình đi tới, nàng lập tức nhớ tới hai người hai ngày trước quyết định, không khỏi dừng bước lại hướng Cố Hàng gật gật đầu, chợt nhìn về phía đang muốn cách mở đạo trưởng các đệ tử. Các đồ nhi, thừa dịp đại gia toàn bộ ở trước mắt, vi sư có một chuyện cùng các ngươi nói. Thư viện các học trai khác thiết đại đệ tử lĩnh ban, Cố Hằng là trong các ngươi lấy lâm khảo thí tổng bài danh thứ 3 thành tích bái nhập vi sư môn hạ, lẽ ra nên trở thành đại đệ tử. Bởi vậy, vi sư quyết định đem thanh hồng trai đệ tử lĩnh ban chi trách trao tặng Cố Hằng, kể từ hôm nay. Thanh hồng trai các nơi, nếu vi sư không ở trong viện lời nói, tất cả vấn đề có thể chuyển cáo tại Cố Hằng. Hắn có thể tạm thay vi sư xử lý trong thư viện đột phát sự vụ, rõ chưa? Đám người nghe xong mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại lại hợp tình hợp lý. Cố Hằng là đại đệ tử, chuyện này không thể nghi ngờ, lẽ ra nên hắn đến lĩnh ban. Hơn nữa lĩnh ban cũng là đắc tội với người sống, cần cùng trong thư viện còn lại các sư minh sư tỷ liên hệ. Ban luận ở đây bên trong ai nhất không sợ đắc tội người, Cố Hằng nói thứ hai liền không người nào dám nói đệ nhất. Đệ tử tuân mệnh. Đệ tử tuân mệnh. Đám người cùng kêu lên đáp lại nói, sau đó hướng phía Cố Hằng chắp tay hành lễ kêu một tiếng đại sư minh. Mượn từ chuyện này, tất cả người mới đứng hàng thứ tự cũng đi theo đi ra. Cố Thi Vân xếp hạng tại bên trong đưa vị, chỉ có thể xếp hạng thứ 7. Sau này Cố Hằng tại thư viện còn phải bảo nàng một tiếng thất sư muội đâu. Lạc Kinh Hồng thấy không có phản đối, thanh âm tâm tình tốt lên rất nhiều, ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng tất cả mọi người có thể lúc rời đi, Cố Hằng lại trước mặt mọi người theo chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một cái to lớn hộp quà đi ra. Phía trên còn cần màu hồng dây lụa buộc chặt lấy, buộc lên rộng yêu nơ con bướm. Xem xét chính là nữ hải tử dốc lòng trang điểm ra tới. Lạc Kinh Hồng khẽ miệng giật một cái, ánh mắt đảo qua trong lòng lập tức dâng lên một vẻ dự cảm không tốt, nhiều người như vậy tặng lễ coi là thật được không? Việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ đành giả bộ như khó hiểu nói, "Lão đại, ngươi đây là?" "Sư tôn, hôm nay là ta trở thành thanh hồng trai lĩnh ban ngày đầu tiên, nói thật ta khẩn trương đồng thời cũng rất kích động. Năng lực Lạc lão sư ngài cái loại này quốc sắc thiên hương, phiên nhược kinh hồng nữ tử làm việc, đồ nhi không lắm vinh hạnh đến cực điểm." "Chỉ là lễ mọn," thôi biểu hiếu tâm nói, Cố Hằng liền đem hộp quà đẩy lên trước mặt nàng. Lời này vừa nói ra, trong đạo trường chúng đệ tử một hồi xôn xao, nhao nhao hít vào một hơi. Cố Hằng vậy mà trước mặt nhiều người như vậy tặng lễ. Thư viện có thể là không cho phép lão sư nhiều lần kiềm chế tu lễ, Cố Hằng cử động lần này há không phải mình tìm không thoải mái. Hơn nữa hắn vừa mới khen kia hai câu quốc sắc tiên hương, phiên nhược kinh hồng thế nào nghe vào cũng quái lạ. Lạc Kinh Hồng dù sao cũng là thư viện viện thủ, là sư tôn, ngươi một cái làm đệ tử vãn bối làm sao có thể ngay trước tất cả mọi người nói loại lời này. Lạc Kinh Hồng nhíu mày, hơi có vẻ do dự sau, cuối cùng vẫn chậm rãi đưa tay ra, nói, có lòng, nếu như thế. Vậy vi sư liền nhận. Ngươi theo vi sư đến một chút. Lão sư tốt, không có vấn đề lão sư. Cố Hằng nghe xong lập tức đại hỉ, vội vàng rất là vui vẻ đi theo ra ngoài. Chúng đệ tử. Cái này nhận a. Ta ba hôm trước cho sư tôn đưa một cái vòng tay nàng đều không cần, còn mắng ta một trận. Thế nào đại sư minh hắn đưa liền nhận, hơn nữa còn là không chút gì che giấu loại này. A, đúng vậy a. Cái này không công bằng, ta theo trong nhà thư phòng cầm điểm viết văn cảm tạ lao sư chỉ điểm công pháp phía trên sự tình đều không cần đâu. Không phải huynh đệ, ngươi có phải hay không xem thường người? Nơi này mẹ nó là thư viện, còn thiếu ngươi điểm này viết văn. Như vậy cũng tốt so ở tại bờ biển người, ngươi cho đưa hải sản, ở tại sa mạc mô đất người, ngươi cho đưa thổ chế thành phẩm, hoàn toàn liền không có điểm SQ tốt ta. Cố Hằng bị Lạc Kinh Hồng gọi vào thư cát. Cố Hằng, lễ vật này là ngươi chuẩn bị sao? Lạc Kinh Hồng đem hộp quà bỏ lên trên bàn, biểu lộ đạm mạc dò hỏi. Cố Hằng ra vẻ đắc ý, gật đầu nói, không sai lão sư, đây chính là ta tỉ mỉ chọn lựa, ngài nhất định sẽ ưa thích. Ha ha. Lão sư, ngươi không mở ra nhìn một chút sao? Cố Hằng nghi ngờ nói. Lạc Kinh Hồng phốc phốc cười một tiếng, khẽ lắc đầu nói, coi là sư cảnh giới dùng thần thức xem thấu một cái hộp vẫn có thể làm được, coi như không mở ra cũng biết bên trong là cái gì. Dứt lời, nàng trong nháy mắt bung lên. Trên cái hộp dây lụa vỡ vụn, cái nắp tức thì bị trực tiếp tung bay, bên trong thình lình trưng bày một cái trắng trẻo mũm mĩm đồ vật. Cố Hằng vẻ mặt buồn bực, chợt nhìn còn nhìn không ra là thứ đồ gì. Nhẹ nhàng dùng tay kéo một cái cùng loại với tơ lụa đồ vật hiện ra trước mắt, chẳng lẽ là áo ngủ? Thế nào nhỏ như vậy a? Lão sư, đây là vật gì? Ngươi chuẩn bị ngươi không biết rõ. Đây là nữ tử thuốc hung đái ngay vậy, Cố Hằng sắc mặt đột biến, nhỏ tay run một cái lập tức thu hồi lại. Cái này ai vậy? Cái này ai đem áo ngực thả ta hộp quà bên trong? Ngươi bây giờ thừa nhận đây là ngươi chuẩn bị hộp quà? Lạc Kinh Hồng tự tiếu phi tiếu nói. Cố Hằng đội và nói, lão sư, ta có thể giải thích. Kỳ thật lễ vật này là ta xin nhờ người khác làm. Ừ, chọn lễ vật đều muốn xin nhờ người khác, ai sẽ làm loại này không đáng tin cậy đồ vật đến? Ngươi cảm thấy vi sư đặc biệt dễ nói chuyện vậy sao? Lão sư, ngươi biết, ta là rất tôn sư trọng đạo người, thậm chí liền cái đồ chơi này là cái gì cũng không biết, lại như thế nào chuẩn bị đâu? Lạc Kinh Hồng có chút không có kiên nhẫn, hai tay ôm ở trước ngực ngồi trở lại trên ghế, lạnh lùng nói, kia tốt, ngươi cụ thể nói một chút là ai giúp ngươi lựa chọn lễ vật, cố ý vẫn là không cẩn thận. Cái này, Cố Hằng giả bộ như một bộ xoắn xuýt bộ dáng, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, kỳ thật là Thi Vân muội muội giúp ta chuẩn bị, nàng nói vật này rất là thực dụng, nữ tử đều cần dùng đến, ta cũng không nghĩ tới sẽ là Lạc Kinh Hồng. Hơi có vẻ hồ nghi nhìn xem hắn, trong lòng nổi lên nói thầm. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng cùng Cố Thi Vân tiếp xúc xuống tới, phát hiện đối phương đối với mình tràn đầy sùng kính, không có chút nào vượt qua không quy củ địa phương. Nàng làm sao lại cố ý chuẩn bị loại vật này? Phàm là nàng trước mặt mọi người đem hộp quà mở ra, không nói trên mặt nàng có đẹp hay không, Cố Hằng một người nam tử đưa lão sư như thế không lọt mắt đồ vật, mặt mũi còn cần hay không? Nào có muội muội như thế hô anh ruột. Ai? Lạc lão sư, thứ không dám giấu giếm. Ta cô muội muội này có chút phản nghịch, ngài có thể tuyệt đối không nên sinh khí. Nàng cố gắng vẫn là ta cầu tình, để ngươi đưa nàng thu làm môn hạ mà bất mãn, cô ý muốn cho ta người đại ca này trước mặt người khác bị trò mèo. Ta không trách nàng, còn xin lão sư thứ tội, ta thay nàng hướng ngài bồi không phải. Lạc Kinh Hồng lần này không có dễ tin Cố Hằng lời nói, bởi vì Cố Thi Vân tự mình cùng nàng nói qua, Cố Hằng là rất giỏi về ngụy trang người, giả bộ như một bộ thuần lương vô hại bộ dáng, kỳ thực nội tâm hiểm ác đến cực điểm. Hai huynh muội này ở giữa nhìn xem rất hòa thuận, trong âm thầm cũng là thường xuyên nói đối phương không phải, khiến cho nàng cũng không biết nên tin ai. Một cái nói muội muội phản nghịch không nghe lời, một cái nói ca ca là cặn bã lớn chắc chắn lang. Có thể cho cảm giác của nàng lại là muội muội nhu thuận nghe lời, ca ca tôn sư hữu lễ, thấy thế nào đều không giống đối phương nói cái chủng loại kia người ác hoặc là huynh muội náo mâu thuẫn lẫn nhau nói xấu, hoặc là liền đều là cao chất lượng diễn viên. Nhưng vào lúc này, Cố Hằng từ trong ngực lấy ra một cái lưu âm thạch. Lạc Kinh Hồng lại tới. Lão sư, ngươi nghe xong nội dung bên trong liền biết. Lưu âm thạch bên trong có quan Cố Thi Vân cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau cho chậm chậm mà ra. Cố Hằng, ta muốn cho Lạc lão sư chuẩn bị một món lễ vật. Cố Thi Vân, đại ca, chúng ta trước đó không phải đã nói à, Lạc lão sư nàng người này cũng không phải gì đó lương nhân. Ngươi nhìn nàng cả ngày kéo căng lấy khuôn mặt, nụ cười dường như thật không phải giả. Tục ngữ lời nói, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một Cố Hằng, bình tĩnh mà xem xét, Lạc lão sư không lấy thân phận ta bàn luận người, ta cảm thấy nhưng thật ra vô cùng thú vị. Cố Thi Vân, tốt đại ca, không có vấn đề đại ca. Lễ vật liền giao cho ta. A Lạc Kinh Hồng chính là không hiểu ghi âm cơ bản nguyên lý, không có chút nào ý thức được nội dung bên trong trải qua ác ý ghép lại cùng biên tập. Nghe xong trong lúc nói chuyện với nhau cho sau, Lạc Kinh Hồng bị tức thiếu chút nữa tại chỗ nhất bản. Mạnh, tốt một cái cũng không phải là lương nhân, tốt một cái không thú vị linh hồn. Cố đại tiểu thư ở sau lưng chính là như thế giới vi sư. Khu khu. Lạc lão sư, ngài tuyệt đối đừng sinh khí. Muội muội ta nàng chính là không thể gặp ta tiếp xúc đặc biệt cô gái xinh đẹp, có như vậy điểm minh khống, thậm chí không tiếp trước mặt người khác tận lực bôi đen ta. Ta nhớ nàng nhất định cùng Lạc lão sư ngài nói qua ta là cặn bã bại hoại loại lời này à? Nghe vậy, Lạc Kinh Hồng lập tức một bộ phảng phất giống như chi sắc, trừng to mắt nhìn về phía hắn. Hóa ra là dạng này, huynh khống. Khó trách, khó trách a. Một bên tại ca ca trước mặt nói khác nữ tử nói xấu, một bên lại trái lại ở trước mặt mình nói đại ca nói xấu, liền là muốn cho Cố Hằng cùng người khác ở giữa sinh khe hở gây nên hiểu lầm. Tốt một cái khống chế hệ ác độc muội muội. Chương 72, uy củ là người định, ta lo cho gia đình vừa lúc có thể định uy củ. Chương 72, uy củ là người định, ta lo cho gia đình vừa lúc có thể định quy củ có trước đó làm nền. Rất nhanh Lạc Kinh Hồng liền tin tưởng cái này lý do thoái thác. Cho tới nay nàng đều cảm thấy Cố Thi Vân nhìn mình ánh mắt có chút không hiểu đấu, thì ra là bởi vì chính mình cùng Cố Hằng đi quá gần, xem như minh khống nàng không được đại ca của mình cùng khác nữ tử tiếp xúc. Lạc Kinh Hồng biết rõ loại này gia đình quan hệ xoắn xuýt cùng bất đắc dĩ chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Cố Hằng nói, thật đúng là làm khó dễ ngươi cái này làm ca ca, cần định lấy khả năng hiểu lầm du đi ở chính giữa. Ta liền nói lúc trước lần thứ nhất tới Chân Quốc công phủ lúc cho ngươi phụ đạo học bổ túc văn pháp tri thức, nàng vì sao không hiểu thấu nói ngươi là xuất sinh, hóa ra là nguyên nhân này. A, Cố Hằng sững sờ, kinh ngạc nói, nàng lúc kia liền nói xấu ta sao? Đúng vậy a. Lạc Kinh Hồng nhịn không được cười lên nói. Ai? Cố Hằng thở dài, mở miệng nói, lão sư ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật cho ta, Thi Vân muội muội ta sẽ thật tốt điều giáo, tuyệt sẽ không nhường nàng tại thư viện quấy rối. Tốt a. Lễ vật lần này gì gì đó coi như xong, vi sư không hy vọng các ngươi huynh muội ở giữa dây dưa tại thư viện huyền náo đặc biệt khó coi, chú ý ảnh hưởng. Minh bạch, minh bạch. Đến tận đây, Lạc Kinh Hồng cửa này xem như hoàn toàn cho tới. Tương lai một đoạn thời gian, bất luận Cố Thi Vân nói như thế nào chính mình nói xấu, không những không sẽ đưa đến hiệu quả gì, ngược lại sẽ tăng thêm Lạc Kinh Hồng đối bất mãn của nàng. Đến lúc đó muội muội ngốc không những sẽ ném đi ân sư, cuối cùng cũng chỉ có thể giúp vào đại ca trên thân cầu an ủi. Kiệt kiệt kiệt. Rời đi thư viện, Cố Hằng chuẩn bị mang theo Trình Độ cùng nhau đi kinh đô tiếp một chút Cố Thi Vân. Không ngờ bởi vì hắn cố ý tính toán Cố Thi Vân chuyện này, hệ thống vậy mà nhảy ra vì đó bên vực kẻ yếu. Đốt. Túc chủ thật to, ngươi làm như vậy thật được không? Nếu là Thi Vân muội muội biết ngươi sau lưng như thế bố trí nàng, còn không phải bị tươi sống tức chết. Không biết do còn tưởng rằng ngươi là thuần lương đại ca, nàng mới là ác độc muội muội đâu. Hệ thống bảng góc trái trên cùng song đôi ngựa tiểu nữ hài nâng vai hàm, một bộ rất tức giận dáng vẻ. Ngồi xe vua bên trong Cố Hằng không còn gì để nói. Thống tử a thống tử, ngươi vẫn là quá kém, cùng ở bên cạnh ta lâu như vậy, vẫn là xem không hiểu ta bố cục. Bất luận Cố Thi Vân có biết chuyện này hay không, ta đều đang dùng Lạc sư tôn đang câu cá, ngươi đoán cái này cá sẽ là ai chứ? A, ngươi nói là muội muội. Nếu như nàng thật trở thành huynh khống lời nói, vậy ta trước đó nói lời còn tính là bố trí sao? Thời gian sẽ cho ra đáp án. Một canh giờ sau, kinh đô Đông Nhai Bình Chương cổ lâu. Cố Hằng tiến vào hoàng thành tin tức rất nhanh liền bị trong thành mật thám thông báo các nơi, Cơ Vô Song, Giáng Thiên Ti mộ Dung Tiên Tuyết đều chiếm được tin tức. Cơ Vô Song nghe được tin tức này sau, hơi có vẻ khẩn trương nói, cái này đại thiếu gia sao lại tới đây, hắn thời gian này không nên tại Thánh Thành thư viện. Hồi bẩm tứ hoàng tử điện hạ, Cố gia đại thiếu gia là cưỡi Thánh Thành Trình gia chuẩn bị xe ngựa, cùng Trình gia tiểu thiếu gia cùng đi. Phế vật, ta là hỏi bọn hắn vì sao trở về, không phải hỏi ngươi hắn ngồi nhà ai xe, cùng ai cùng đi. Cơ Vô Song nổi giận nói. Mật thám bị chửi nhịn không được run rẩy thân thể, loại vấn đề này hắn làm sao biết? Hắn không biết rõ, nhưng là chủ tử đặt câu hỏi lại không thể không trả lời. Ngoại trừ hỏi một đằng, trả lời một mẹo bên ngoài, còn có thể làm sao? Không được. Tiểu tử này tỷ lệ lớn là chạy theo Cố Thi Vân tới, thiên bảo cảnh xuất hiện cực quang chi triệu, giải thích rõ có cực phẩm pháp khí xuất thế, vật này có thể cho vực ngoại chi nhân, quyết không thể nhường Cố gia người lấy đi. Bọn hắn tộc vận vốn là nhanh lắm, chẳng biết tại sao bị sắp đặt lại một mảng lớn, nếu là lại thu hoạch cực phẩm pháp khí còn đến mức nào? Cơ Bô Song thấp giọng tự nói, chợt dẫn theo bên cạnh năm vị người hầu đi hướng kinh đô Thiên Bảo tế đàn. Nơi đó là Thiên Bảo bí cảnh cửa ra vào, có người chấn giữ không giả, không có nghĩa là hắn không thể ở nửa đường bên trên động tay chân. Một nén nhang sau, Cơ Bô Song đến tế đàn phụ cận tháp cao, ngắm nhìn bát phương nổi chống tụ lại chân nguyên chi khí tế đàn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia lơ lửng không cố định quang ảnh. Có người muốn hiện ra. Vâng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, chính giữa tế đàn dâng lên một hồi mờ mịt bụi mù, thậm chí phát động bốn phía chống tượng cấm chế. Gấp tiếp theo liền thấy hai đạo nhân ảnh bay ra. Một nam một nữ chính là Tiền Ngưng Trúc cùng Bạch Thanh Giật hai người, chỉ có điều lúc này hai người dị thường chật vật, trên thân trải rộng thật to vết thương nho nhỏ, Bạch Thanh Giật càng là đã mất đi một cái cánh tay. Hai người trong mắt lóe ra toán độc cùng nghĩ mà sợ, phản phất là tại bí cảnh bên trong gặp cực kỳ khủng bố sự tình. Ngay sau đó Tiêu Dục hiện ra, hắn không có hai người chật vật không chịu nổi, nhưng đôi mắt cũng cực kỳ ngưng trọng. Qua thật lâu, ngay tại Cơ Vô Song vẻ mặt buồn bực, còn tưởng rằng Cố Thi Vân vẫn lạc tại bên trong lúc, bỗng nhiên tế đàn đột nhiên cự chiến, giống như là có cái gì kinh khủng chi vật khôi phục đâm rách bình chướng mà ra. Một đạo phượng hoàng hình bóng phóng lên tận trời. Hóa thành cầu hoàng chi khí, một kiếm ra. Toàn bộ thiên khung tầng mây đều bị cắt đứt thành hai phe vô cùng hoa mỹ đại thế, một phương bọt nước cảnh, một phương lửa không nứt. Cố Thi Vân cầm kiếm mà ra, giờ phút này dường như trong vòng phương viên trăm dặm mọi thứ đều dừng lại. Chợt số đạo ánh mắt tự hoàng cung chỗ sâu mà đến, từng đôi con ngươi khi nhìn đến Cố Thi Vân trong tay thanh kiếm kia sau, không khỏi lộ ra khó có thể tin vẻ ngạc nhiên. Trong đó liền bao quát lao hoàng đế. Hắn thậm chí trực tiếp theo trên giường rồng kinh ngồi dậy, vội vàng bấm ngón tay thôi diễn một thuật, lại một ngụm hư máu phun tới. Cái này sao có thể? Cố thị nhất tộc đại vận đem điện, lại có trả lại hiện ra chí tôn tứ đại thần kiếm bên trong thái hoàng vậy mà rơi xuống Cố thị nữ trong tay. Nói xong câu này sau, lão hoàng đế trực tiếp ngất đi, lớn có một loại tào lão bản chủ quan ném từ châu, một bộ không có khả năng, là tuyệt đối không thể tư thế. Bảo vệ ở một bên tỷ nữ cùng công công đội vàng kinh hô hô to lấy thái y thì Cố thị vân kéo lấy thụ thương hư nhược thân thể, bộ pháp lão đảo lấy từng bước một tiến về phía trước đi, mỗi đi một bước đùi phải váy chốt đều đang không ngừng nhỏ máu. Nghiễm nhiên, vì bảo hộ thanh này thái hoàng kiếm nàng bỏ ra rất lớn một cái giá lớn. Tiêu Dục ánh mắt phức tạp nhìn xem một màn này, mở miệng nói: "Cố đại tiểu thư, kiếm này ngươi thật cầm không đi, mặc dù bây giờ rời đi bí cảnh, nhưng chỉ cần tại trong tế đàn liền còn có tranh đoạt khả năng." "Tiêu Dục, ngươi muốn cùng ta Cố gia là địch?" "Không có cách nào, lúc đầu ta còn nghĩ hộ ngươi một hai, thật sự là một người khác hoàn toàn không được các ngươi Cố gia cầm tới quá đồ tốt. Ngươi liền không thể chọn một chênh lệch nhiều đạo binh sao?" Cơ Vô Song nhìn xem phía dưới một màn không khỏi nếp miệng lên, lạnh lùng nói: "Hừ." "Tiêu Dục coi như ngươi thất thời, bản hoàng tử cầu lao cha để các ngươi tiến vào bí cảnh." Nếu là đại cơ duyên bị Cố gia mang đi ra ngoài, các ngươi cũng sẽ không cần sống. Ngay tại hắn coi là Tiêu Dục có thể tùy tiện giải quyết Cố Thi Vân, cướp đi chí tôn kiếm lúc, Tiêu Dục cầm trong tay trường kiếm động tác lại cầm cự được, bởi vì phía sau có một ánh mắt khóa ổn định ở trên người hắn. Cơ Vô Song quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người cưỡng ép xâm nhập tế đàn bên trong. Cố Hằng, không phải, hắn là vào bằng cách nào? Oi tiểu tử, ngươi nếu là dám động một cái, ta cam đoan ngươi sẽ bị mất mạng tại chỗ. Cố Hằng thanh âm từ phía sau truyền đến, Tiêu Dục cũng không dám xoay người, bởi vì hắn có một loại cảm giác chỉ cần mình động đậy một chút liền sẽ tại chỗ bị bạo sát. Tử vong của hắn dự cảnh cảm giác nguy cơ từ trước đến nay chuẩn xác. Đại ca, Cố Thi Vân nhìn xem xuất hiện bóng người, trước mắt lập tức sáng lên, vội vàng kéo lấy bị đau chân chạy tới. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Đương nhiên là tới đón ngươi, miễn cho có người có chủ tâm chơi ngáng chân. Cố Hằng liếc nhìn chung quanh ba người một cái. Cố Thi Vân nắm chặt kiếm trong tay lắc lắc lấy, tựa như là một cái cầm tới vinh dự khẩn cầu khen ngợi đứa nhỏ, nói, ta lấy được, ngươi nhìn ta. Ta nàng cao hứng nói, mí mắt càng trở nên càng ngày càng nặng trọng. Lời còn chưa nói hết cũng bởi vì thương thế quá nặng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cố Hằng lông mày bật ba xuống, xoay người đem nó ôm lấy, không nghĩ tới nàng nhìn xem trắng trắng mập mập, thân thể càng như thế chi nhẹ. Ai? Ca dẫn ngươi về nhà chậm rãi. Cố đại công tử, nơi này là Thiên Bảo tế đàn, ngươi dạng này xông tới không hợp quy củ a. Tiêu Dục không cam lòng âm thanh âm vang lên. Cố Hằng bước chân dừng lại, lật tay vung ra chấn thiên ấn, ngũ tượng chi lực trong nháy mắt đem nón lện bay ra ngoài. Thật sự là ồn ào, quy củ là người định, ta Cố gia vừa lúc có thể định quy củ. Hừ. Chương 73. Bị tức choáng cơ vô song chương 73, bị tức choáng cơ vô song ngũ tượng chấn thiên ấn một lần nữa trở về tới Cố Hằng trong tay. Tiên Ngưng Trúc thấy một màn này không khỏi nghĩ mà sợ lui về sau lại hai bước, cũng may Cố Hằng không có phản ứng nàng. Nàng có dự cảm, kia pháp khí tuyệt đối là không tầm thường vật hi hãn. Vậy mà có thể đem Tiêu Dục không có chút nào sức chống cự đệ bay ra ngoài, đã siêu việt người khống chế cảnh giới hạn mức cao nhất phạm chủ. Cố Hằng cảnh giới thấp, nhưng là không chịu nổi người ta trên thân bảo bối nhiều, cho nên muốn đối phó hắn không phải cảnh giới cao như vậy một chút là được. Ngay tại hai huynh muội rời đi tế đàn tiếp theo một cái chớp mắt, chạm mặt tới mấy đạo thân ảnh ngăn ở thông hướng thành cung bên ngoài con đường bên trên. Cơ Bô Song tự mình mang theo người chạy tới, ánh mắt dị thường âm trầm nhìn chằm chằm chạm mặt tới Cố Hằng, cùng trong ngực hắn ôm nữ tử. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội, bốn mắt nhìn nhau ở giữa mơ hồ đầu đội bầu trời bị kiếm chạm mà lên tầng mây cũng ở ngoài sáng ám giao phân ra. Cố Hằng đứng tại ngoài sáng, Cơ Vô Song đứng tại mặt tối, dường như giờ phút này ai đại biểu cho chính nghĩa hoàn toàn tương phản. Đây chính là nguyên tắc trung nguyên chủ làm thành người trẻ tứ hoàng tử sao? Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt à, mà xương bên trong hám không biết rõ còn tưởng rằng là sóc lọ lột nhiều. Tứ hoàng tử điện hạ, ngài đây là? Cố Hằng lông mày nhíu lại, chất vấn. Cố đại thiếu gia, lời này hẳn là ta đến hỏi ngươi à, ngươi vô cớ tự tiện xông vào Thiên Bảo tế đàn là vì có gì? Cơ Vô Song ngữ khí lạnh lùng, trong mắt lại tránh lộ ra vẻ đắc ý, tựa như bắt được cái gì Cố Hằng phạm sai lầm được điểm. Cố Hằng, mắt ngủ. Nhìn không thấy muội muội ta bị thương, còn bị người đoạt bảo bối. Ta xem như đại ca không thể tới cho muội muội chống đỡ chẳng tử. Ai u ngươi làm cản? Không chờ Cơ Vô Song mở miệng, hắn bên cạnh thân sau lão thái giám liền kẹp lấy vị được tiếng nói, nổi giận nói, ngươi dám nhục mạ tứ hoàng tử điện hạ, đừng tưởng rằng ngươi là Cố gia công tử liền có thể ngang ngược vô lý, nơi này chính là hoàng thành. Ngậm miệng a thái giám chết bẩm, các chủ tử nói chuyện đến phiên ngươi đến xem bảo. Tứ hoàng tử điện hạ lòng dạ rộng lớn, tự biết ta nói chính là nói nhảm, ý của ngươi là tứ hoàng tử điện hạ còn không có điểm dung người chi đo. Cố Hằng một câu trực tiếp mắng trở về. Lão thái giám nghe xong sắc mặt đổi biến, cuống quýt giải thích nói, điện hạ lao nô không phải ý tứ này, ta im miệng. Cơ Bô Song mặt đen lên trừng mắt liếc hắn một cái, lão thái giám dọa đến vội vàng lui lại hai bước túi thấp đầu, cũng không dám lại lên tiếng. Hắn vốn chính là muốn hiến xung xoe, không nghĩ tới Cố Hằng một mép sẽ lợi hại như vậy. Hai câu nói xuống tới, kém chút để cho mình rơi mất đầu. Nếu là hắn dám phản bác, chẳng phải là thừa nhận Cơ Bô Song không có dung người chi lượng. Cơ Bô Song cũng là giận không chỗ phát tiết, lúc đầu mở miệng vũ nhục hoàng tộc tử đệ cũng là bất kính chi tội, kết quả người lao nô này nhất định phải tự cho là thông minh một chút. Khu khu. Cố đại thiếu gia, người trẻ tuổi cảm xúc kích động có thể lý giải, nhưng là luận sự, Thiên Bảo bí cảnh chỉ có chiếm được Thiên Bảo mật lệnh người mới có thể tiến vào. Ngươi dạng này không để ý ngăn cản xông vào Thiên Bảo trong tế đàn, có chút không hợp quy củ a. Cố Hằng ôm chặt trong ngực thân thể càng thêm rét lạnh Cố Thi Vân, biết không thể cùng Cơ Vô Song rằng có nữa, lạnh lùng nói, tứ hoàng tử điện hạ có hợp hay không quy củ không phải ngươi nói tính, cũng không phải ta nói tính. Hành lang bên ngoài có giám thiên ti người trông coi, ta có thể đi vào đã nói lên đạt được đáp ứng. Còn có à, ta khuyên điện hạ ngài còn nhiều đọc sách, biết rõ ràng Thiên Bảo bí cảnh cùng Thiên Bảo tế đàn quy củ, bí cảnh là cần mật lệnh cung giả, tế đàn có thể không cần à. Muội muội ta bị thương, hiện tại ngất đi, chẳng lẽ còn không thể để cho người trong nhà tiếp ra ngoài. Nhưng vào lúc này, truyền xa lướt đến một thân ảnh, chính là giám thiên ti phụ trách nhìn chàng tử giám sát sứ. Đối phương tại Cơ Vô Song bên người nói nhỏ vài tiếng sau, Cơ Vô Song nhịn không được nói, ngươi nói cái gì? Phụ hoàng hắn thánh thượng cầu dụ, không cho phép khó xử Cố gia nhân, bí cảnh đã kết thúc. Thật là Cố Thi Vân nàng lấy được. Dừng ở đây. Giám sát sứ nâng lên thanh âm, hướng hắn chắp tay một cái sau đó xoay người rời đi. Nhìn xem Cơ Vô Song kia dần dần trướng thành màu gan heo mặt liền biết, khẳng định là lao hoàng đế bên kia lên tiếng. Vốn cũng không phải là cái gì hào quang sự tình, nếu như Cơ Vô Song dám trắng trợn giam Cố Thi Vân lấy ra trí tôn kiếm, vậy thì trở lấy bị toàn bộ công khanh thị tộc đâm cổ sống a. Cố Hằng ôm Cố Thi Vân vượt qua hắn lúc, tận lực dừng lại nói, tứ hoàng tử điện hạ, vậy chúng ta hai huynh muội liền đi trước, ta nhìn ngươi sắc mặt không thật là tốt, xem xét chính là hỏa khí lớn. Mẹ ta kể người trẻ tuổi nổi giận tổn thương lá gan, được nhiều uống nước. Cố Hằng, ngươi nhớ kỹ uống nhiều nước áo. Cơ Bô Song nhìn xem Cố Hằng vui chơi mà chạy bóng lưng, thân thể mềm nhũn hoàng du hạ, lửa giận công tâm lại trực tiếp ngã xuống. Điện hạ. Bài hảo. Điện hạ choáng. Lao thái giám dắt cổ hô lớn. Đương nhiên, Cơ Bô Song bị tức choáng chuyện này Cố Hằng cũng là sau đó mới biết. Hỏi chính là có ẩn tật, không có thể nổi giận sinh khí, nếu không liền sẽ giống như ngày hôm nay, không có nói hai câu liền mất đi. Kinh đô bất dạ lâu. Thời gian nhoáng một cái, không biết qua bao lâu, nằm tại trên giường Cố Thi Vân đôi lông mày hơi nhíu rốt cục có phản ứng. Một mực canh giữ ở bên giường tiểu lộ thấy thế, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Tiểu thư tỉnh. Nhanh đi thông chi công tử bọn hắn đi. Tiểu lộ hướng phía xa xa cửa hầu dặn dò nói. Cửa hầu không dám thất lễ, vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài. Nô. Ta đây là Cố Thi Vân xoa xoa hơi có vẻ hôn mê ánh mắt, nấy hai lần sau rốt cục thích đứng trong phòng ánh sáng sáng tỏ sắc. Tiểu thư, ngươi khá hơn chút nào không? Hôn mê gần hai canh giờ, cho ta dọa sợ đâu. Cố Thi Vân chống đỡ đứng người dậy, đang muốn xuống giường lại phát hiện đùi phải của mình mắt cá chân chỗ còn tại mơ hồ làm đau. Tiêu Lộ vội vàng chặn lại nói, tiểu thư không thể, chân của ngươi còn thụ lấy tổn thương, toàn bộ mắt cá chân đều sắp bị đâm xuyên qua, xương cốt đều rách ra mấy chỗ, trong thời gian ngắn không thể xuống giường đi lại. Cũng may mắn đại công tử tại y sư đến đây trước, tự thân vì ngài bỏ đi bên trong lứ tổn thương nát bật, nếu không sợ là chân phải khó giữ được. Cố Thi Vân nghe xong hơi có vẻ cả kinh nói, có nghiêm trọng như vậy sao? Nàng nhớ được bản thân rời đi bí cảnh trước một khắc bị kiếm khí cương phong gây thương tích, chỉ bảo vệ tốt thân trên yếu hại, hạ thân không có phòng ngự kịp thời bị thương tổn tới bắp chân các bộ vị. Mắt cá chân là lúc nào bị đâm xuyên? Chẳng lẽ là mình vào xem lấy trông coi trí tôn kiếm, không có chú ý tới? Tiểu thư ta nhưng không có cố ý quyết đại, đến giúp ngài xử lý thương thế thật là hoàng cung ý các lớn y sư, hắn ngay trước quốc công gia cùng đại công tử mặt chính miệng nói. lớn y sư. Cố Thi Vân nghe xong càng thêm chấn kinh, vội vàng nói, thật là vị kia được tôn sùng là y tiên thần thủ cốc thần y đi. Hình như là vậy, kêu cái gì? Cốc Hà Bá. Đối. Là hắn, chính là hắn. Vị lao tiên sinh này vẫn là quốc công gia tự mình mời tới đâu. Tiêu Lộ khẳng định nói. Cốc Hà Bá người này Cố Thi Vân tự nhiên nhận ra, là rất đức cao vọng trọng lao tiền bối. Kiếp trước nàng Độ Nguyên Anh kiếp lưu lại thể nội ám thương, liền là đối phương dùng dẫn lôi chi pháp dựa vào linh dược mà tu bổ lại. Đáng tiếc vị này lão tiền bối bởi vì quấn vào y độc cán bên trong bị liên lụy, không chỉ có người chết tại ngục bên trong, ngay cả y trong đường hắn thu dưỡng con cái nhóm đều đi theo bị lưu vong đường ngoại. Y lìa độc cán tính toán thời gian, cũng chỉ có thời gian nửa năm không đến. Nguyên nhân gây ra là trong hoàng cung hai vị hoàng tử cùng một vị công chúa bị người hạ độc. Mặc dù không chí tử, nhưng trong đó có mấy vị thuốc xuất hiện vấn đề, dẫn đến cho lão hoàng đế luyện chế đan dược cũng đi theo có vấn đề. Lão hoàng đế vốn là không có bao nhiêu thời gian sống đầu. Kết quả chính mình phục dụng đan dược còn bị hạ độc, tức giận phía dưới đem toàn bộ thái y y viện cùng kinh đô y đường tiến hành triệt xử lý. Dù sao cung trong hái thuốc cũng phải từ bên ngoài nhập hàng đi, mà vị này cốc thần y tuyệt đối là trong đó nhất oan uổng, người ta chỉ là một cái điều phối đan phương y dược sư, lại không chịu trách nhiệm cho hoàng thất bên này luyện đan luyện dược. Đương nhiên, Cố Thi Vân hiện tại cũng không phải là lo lắng y độc cán vấn đề, mà là đối Cố Vô Phong có thể mời đối phương trị thương cho chính mình cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi nhanh mà loạn tiếng bước chân. Lam muội, nồi nồi đến cay chương 74. Cảm động lao muội một vạn năm chương 74, cảm động lao muội một vạn năm, Cố Hàng phá cửa mà bảo, trước một bước tiến vào trong phòng. Theo sát phía sau còn đi theo Cố Vô Phong cùng một cái thân mặc bạch màu trắng áo dài lao đầu, chính là Cốc Hà Bá. Lao muội, thật đúng là để chúng ta đợi thật lâu, rốt cuộc tỉnh. Hiện tại cảm giác thế nào? Đối mặt Cố Hàng lo lắng hỏi thăm, Cố Thi Vân có chút không lớn thích ứng, nuốt một ngụm nước bọt nói, đại ca, ta tốt hơn rất nhiều. Cố Hàng quay đầu lại nhìn về phía Cốc Hà Bá, chắp tay nói, Cốc thần ý đi, muội muội ta hiện đang thức tỉnh, ngài sẽ giúp lấy nhìn nàng một cái đến cùng như thế nào. A ha ha, tốt. Lão phu lại vì tay cầm mạch. Cố đại tiểu thư, đem tay phải của ngươi cho lão phu. Cố Thi Vân lấy lại tinh thần, đội vàng giơ tay lên nói, đa tạ tiền bối. Không cần cảm ơn ta, nếu không phải xem ở Cố quốc công mặt mũi, còn có ngươi ca ca lo lắng ngươi xảy ra ngoài ý muốn, lão phu sớm liền trở về. Hắn bắt mạch nhắm mắt trầm ngâm một lát, mở ra con ngươi đứng lên nói, ngươi nhìn, lão phu nói cái gì tới, căn bản cũng không khả năng có việc, nhất định để ta lưu lại buổi tiếp chờ hai canh giờ. Cốc Hà Bá cực giống một cái oán trách tiểu lão đầu. Hắn cảm thấy Cố Vô Phong cùng Cố Hằng hai cha con chậm trễ hắn nghiên cứu dược lý thời gian, không có gì bệnh nặng nhất định phải lề mề, không phải hắn sớm liền trở về. Cố Vô Phong trên mặt cười làm lành, chắp tay một cái nói, làm phiền cốc thần ý đi, nhà chúng ta nha đầu dù sao cũng là theo Táng Tiên kiếm trùng đi ra, lại bị vực ngoại chi nhân tính toán gây thương tích, không cẩn thận điểm không được a. Hừ, cũng là a, không có tại ngoại vực người trước mặt ném đi ta trùng được mặt, có thể cầm tới chí tôn kiếm cũng muốn chúc mừng Cố gia lại ra một vị kỳ lân nữ. Cốc Hà Bá sắc mặt thêm chút thư giãn, sau đó theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái tiểu dược bình, giao cho Cố Hằng. "Tiểu tử, đây là lão phu tự mình luyện chế Tịnh Thương dược thủy, có thể dùng tại tiêu trừ bên ngoài thân vết thương vậy, mỗi ngày bôi lên 2 lần, liên tiếp dùng 3 ngày liền có thể khỏi hẳn, giữ lại cho muội muội của ngươi dùng a." "Đa tạ tiền bối." Cố Hằng tiếp nhận bình thuốc cung kính nói. "Như thế, lão phu liền đi về trước, có chuyện gì lại đi dược đường tìm ta." Cố Quốc Công dừng bước, không cần đưa tiễn. Cốc Hà Bá cáo từ rời đi. Chợt Cố Hằng lại phất phất tay ra hiệu trong phòng hạ nhân rời đi, đến tận đây chỉ còn lại Cố thị ba người. Cố Vô Phong nhìn về phía Cố Thi Vân trong mắt khó được lộ ra thiện sắc, mở miệng nói, nha đầu ngươi cũng coi là cho cha, cho chúng ta Cố gia tăng thể diện, có cái gì mong muốn ban thưởng cùng cha nói, cha có thể hài lòng nhất định hài lòng. Cố Thi Vân nhếch môi, câu mẹ nói, đại ca bằng lòng sẽ tiến vào kiếm trùng cơ hội nhường cho ta, vốn là việc nằm trong phận sự, nữ nhi không rằng có bất kỳ yêu cầu xa vời. Cố Vô Phong nghe xong nhíu mày, chính mình ngữ khí chẳng lẽ rất nặng sao? Cũng không phải tại gian dạy nàng, khiến cho khẩn trương như vậy sợ hãi làm cái gì? Cố Hằng thấy Cố Vô Phong sắc mặt không đúng lắm, vội vàng vì đó giải thích, cha, muội muội nàng còn thụ lấy tổn thương, ngươi tối thiểu chờ người ta có thể xuống giường đi bộ lại cho ban thưởng a. Trước thiếu, đằng sau nghĩ kỹ lại nói thôi. A ha ha ha, đúng đúng đúng. Nhìn cha cái này đầu óc, nha đầu ngươi trước tiên đem tổn thương khôi phục tốt, đến lúc đó có gì cần trực tiếp cùng cha hoặc là mẹ ngươi nói là được. Cố Vô Phong cười ha hà nói, chỉ cần là Cố Hằng nói lời, Cố Vô Phong bình thường đều sẽ nghe theo, thậm chí là cảm thấy có lý. Sủng tử người thiết lập tại thời khắc này lại lần nữa phát lực. Cũng may lần này, Cố Vô Phong không có lý do gì đi răn dạy trách Cố Thi Vân. Nếu là Cố Thi Vân là Cố gia lớn mặt còn phải bị mắng, xem đi. Bao hăng hóa. Cha, ngươi có phải hay không còn quên một chút sự tình, chúng ta đã nói xong. Cố Hằng đống nhiên hướng phía hắn nháy mắt mấy cái. Cố Vô Phong hơi có vẻ do dự, con à, chí tôn kiếm dù sao cũng là chí bảo, còn chưa bị luyện hóa nhận chủ, ngươi nhìn cha. Kia là muội muội đạt được cơ duyên. Cố Hằng chém đinh chặt sắt nói. Cố Vô Phong thấy hắn như thế kiên trì, đành phải đem chí tôn kiếm lấy ra giao cho Cố Hằng, các ngươi minh muội nhìn xem xử lý a, cha còn có chút việc muốn làm, coi như không quản các ngươi. Tại lao cha than thở quay người sau khi rời đi, Cố Hằng không nói hai lời liền đem chí tôn kiếm nhét vào Cố Thi Vân trong tay. A, ngươi, ta. Cố Thi Vân vẻ mặt kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía hắn. Đúng vậy a, ngươi theo kiếm chủng lấy ra cơ duyên, không phải ngươi, chẳng lẽ là ta? Không cần cảm thấy nổi nổi là đang thử thăm dò ngươi, không có cái kia tất yếu. Đừng quên, ban đầu để ngươi tiến bí cảnh cầm cơ duyên, chính là vì tránh cho ngoại giới nói Cố gia sủng tử diệt nữ. Ta nếu là thanh kiếm chiếm thành của mình, chẳng phải là trước mặt làm nền uổng công. Đương nhiên, nhắc tới A Tốt kiếm nổi nổi tâm không tâm động đâu, khẳng định tâm động. Nhưng là vì toàn bộ Cố gia, điểm này tham niệm vẫn có thể khắc chế. Còn nữa nói, ngươi cầm thanh kiếm này, thư viện tập vòng lại so với thử bên trên cũng có thể cầm tới thứ nhất ban thưởng. So với thanh kiếm này, nổi nổi ta vịt vẫn là càng ưa thích thiên mệnh khế thư. Cố Hằng cho một hợp lý mà lại hoàn mỹ lý do thoái thác, nhưng vẫn cũng nhường Cố Thi Vân cảm thấy dị thường ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng vốn cho rằng một thế này Thái Hoàng kiếm hội bỏ lỡ cơ hội, biến thành đại ca trong tay vật. Vạn bạn không nghĩ tới, luôn luôn tốt cướp bảo bối chiếm tiện nghi cặn bã đại ca, vậy mà làm một lần người. Thật sự là quá cảm động cay. Đại ca, thật có thể chứ? Cố Thi Vân nắm chặt vỏ kiếm, chẳng biết tại sao đôi mắt đều cảm giác biến có chút mông lung. Hừ, xấu nói trước, nếu như ngươi luyện hóa chí tôn kiếm lấy không được thiên mệnh khế thư, nổi nổi ta lại sẽ trừng phạt ngươi. Đại ca yên tâm, ta nhất định có thể cầm tới thiên mệnh khế thư. Ân, rất tốt. Nói xong, Cố Hằng lại đống nhiên ngồi xuống, một cái tay giữ chặt chân của nàng nói, đem mặt khác một cái chân duỗi tới đi. Hắn lần này cử động trực tiếp đem Cố Thi Vân dọa sợ. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Cái gì làm gì? Cốc thần y trước khi đi không phải nói à? Trên thân không muốn để lại sẹo mỗi ngày bôi lên hai lần linh dược, ngươi đuổi phải vết thương hai canh giờ hẳn là khép lại. Ta tới giúp ngươi tốt nhất thuốc. Không, không cần, ta tự mình tới a đại ca, không làm phiền ngươi. Ai nha, chúng ta là huynh muội, có ngượng gì? Vẫn là nói ngươi căn bản là không có coi ta là thành đại ca. Cố Hằng tiểu nói này, Cố Thi Vân nhất thời nghẹn lời. Xoắn suýt do dự sau, nghĩ đến chính mình cũng là bị hắn ôm trở về, trên đùi thương thế hay là hắn cho xử lý. Nếu như hắn động cái gì ý đồ xấu, đã sớm động, làm gì như thế xung xoe. Nàng cuối cùng vẫn chậm rãi đem đùi phải rời khỏi Cố Hằng trước mặt, thanh âm mềm nu nói, làm phiền ngươi, ca ca. Ai nha, phiền thoái điểm tốt, còn liền sợ không phiền thoái đâu. Chân này mà hí rồ, cước này nhà cũng mềm mềm. Thật là tinh xảo a, Cố Hằng nhịn không được liếm liếm phát khô bờ môi. Cố Thi Vân nhắm lại con ngươi, chẳng biết tại sao trong lòng xấu hổ cũng đang không ngừng bày phá. Bình tĩnh bình tĩnh. Đại ca chẳng qua là thuận tay hỗ trợ bôi lên linh dược mà thôi, ta nếu là không mau sớm khỏe, hắn làm thế nào chiếm được tâm tâm niệm niệm thiên mệnh khế thư đâu? Đối. Không sai. Ta chính là công cụ người mà thôi. Chương 75, cơ vô song muốn giết lao muội. Chương 75, cơ vô song muốn giết lao muội. Cố Thi Vân ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, cảm thụ được mắt cá chân chỗ lạnh bớt. Một cái lơ đãng hí mắt, đã thấy kia phiên nhược mộng ảo cảnh tượng ánh vào tâm hải chỗ sâu. Tấm kia bộ dáng coi như không tệ, nhưng phá lệ làm cho người chán ghét mặt tại lúc này cũng là không có chán ghét như vậy. Cố Hằng liền để ý như vậy nghiêm túc giúp nàng bôi chét lấy linh dược, kia đã kết xuất vết máu vết thương rất rõ ràng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm rất nhiều. Cốc Hà Bá không hổ là hoàng tộc ngự dụng lớn y sư, cái này thuốc chữa thương chính là như bức à. Cố Hằng cảm khái, đông nhiên ngước mắt đối đầu Cố Thi Vân ánh mắt, tứ phía đối lập trong nháy mắt cái sau tựa như là điện giật giống như đem ánh mắt nhắm lại. Cố Thi Vân, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Cố Hằng, ân, cái này đang làm cái gì? Oi là muội, không sai biệt lắm có thể. Cố Hằng lại dùng màu trắng sa mang đem chân của nàng có tốt, đứng lên nói, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đại khái liền có thể xuống giường đi lại, cần bên trên thuốc có thể nhường nhà hoàn giúp ngươi. Nghe được thanh âm, Cố Thi Vân chậm rãi mở ra con ngươi, chỉ thấy Cố Hằng đã đem bình thuốc đặt ở bên cạnh mình. Cảm ơn đại ca. Không cần cảm ơn ta, ta muốn biết ngươi tại bí cảnh bên trong đều xảy ra chuyện gì. Nam Cương Bạch gia tiểu thiếu gia cánh tay bị đoạn, nghe nói là cùng ngươi có liên quan. Cố Hằng ngồi giường nghiêng trên ghế đối diện, vậy lên chân bắt chéo phối hợp cho mình rót trà thủy đạo. Gặp hắn hỏi đến bí cảnh bên trong tình huống, Cố Thi Vân có chút túi đầu, cũng không có giấu giếm một năm một mười nói ra. Thì ra tại nàng xâm nhập đệ tam trọng trở ngại sau, tiến vào kiếm xảo chỗ sâu sau liền đã dẫn phát đạo binh anh minh. Lúc đầu nàng nếm thử đi dẫn đạo kiếm xảo bên trong lẻ tẻ kiếm ý, duy trì lấy vi diệu cân bằng, làm sao Tiền Ngưng Trúc cùng Bạch Thanh giật hai thằng ngu đống nhiên xông vào. Nếu không phải bọn hắn phá hủy kiếm xảo bên trong kiếm trận cân bằng, cũng sẽ không dẫn phát kiếm khí bạo động. Bạch Thanh giật cũng sẽ không bị chém đứt một tay. Mà nàng bởi vì sớm bố trí xong không gian bàn nguyên nhân, trong nháy mắt bỏ chạy tới sớm tiêu ký tốt địa điểm lối ra mới may mắn thoát khỏi tại khó. Cho nên Bạch Thanh giật gây mất một tay cùng nàng căn bản cũng không có nhiều quan hệ. Về phần đằng sau đạt được chí tôn kiếm, Tiền Ngưng Trúc cùng Tiêu Dục hai người đều đồng ý đồ xấu, ba người ở giữa khó tránh khỏi xuất hiện ma sát. Cố Thi Vân tự biết thực lực không phải hai người đối thủ, lại không dám tùy tiện vận dụng Thái Hoàng kiếm. Dù sao kiếm chưa nhận chủ, kiếm chủng bên trong đạo binh khí tức hỗn loạn không chịu nổi, như dẫn phát đại bạo động, hậu quả khó mà lường được. May mắn có Cố Hằng cùng Liễu Lê Xuyên cho nàng pháp bảo hộ thân, một cái dùng cho bỏ chạy, một cái dùng cho phòng ngự, dù là như thế vẫn là làm nàng bị thương không nhẹ. Ha ha, hóa ra là dạng này, may mắn ta quyết định thật nhanh theo Thánh Thành đuổi tới Kinh Đô Thiên Bảo Tế Đàn chờ ngươi, nếu không dù là ngươi cầm kiếm ra tế đàn đồ vật không cầm về được. Cố Hằng ngữ khí hơi có vẻ băng lãnh rất nhiều. Hắn không nghĩ tới Tiền Ngưng Trúc đám này vượt ngoại chi nhân, vậy mà liên thủ trắng trợn đối phó Cố Thi Vân. Như thế xem ra, tinh thạch đầu ảnh bị gián đoạn chính là cố ý gây nên. Thật xin lỗi đại ca, là ta vô dụng, cho Cố gia rước lấy phiền phức. Cố Thi Vân đầu thấp xuống, hơi có vẻ khẩn trương nói. Nàng bây giờ còn chưa có thích ứng Cố Vô Phong cùng Cố Hằng hai cha con đống nhiên lấy lòng. Hoặc là nói, bị chỉ vào cái mũi bị mắng mới hẳn là trạng thái bình thường. Cố Hằng đứng người lên đi hướng nàng, vỗ vô đầu của nàng. Ba. Tốt, gây phiền toái cũng không về phần, chủ yếu là thông qua chuyện này không khó coi ra, phía sau dở trò quỷ người chính là Cơ Vô Song. Nghe vậy, Cố Thi Vân kinh ngạc ngước mắt nói, cơ vô song. Không sai, chính là hắn, hắn chẳng những ở sau lưng giở trò, còn mưu toan giết muội mọi người.
A, cơ vô song, hắn Cố Thi Vân gương mặt hơi có vẻ tái nhợt, ấp úng nói, đại ca, ý của ngươi là tứ hoàng tử muốn giết ta?
Vì cái gì? Ta không có có đắc tội hắn a, rất hiển nhiên, Cố Hằng cái này lý do thoái thác cho nàng dọa sợ. Sống lại một đời, nàng đều không có cùng cơ vô song sinh ra gặp nhau, làm gì giết chính mình? Cố Hằng nhìn xem phản ứng của nàng trong lòng mừng thầm, muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn bắt đầu chính mình biểu diễn, vội ho một tiếng sau ra vẻ buồn vô cớ vẻ bất đắc dĩ.
Lao muội a, ngươi chính là quá đơn thuần.
Cố gia trên dưới cũng không có đắc tội hắn a, thật là hắn tại thư viện gian lận án bên trong còn không phải điều động chỉ thủy cố ý buồn nôn ta. Liên nói như vậy, vực ngoại ba người này có thể tiến vào táng tiên bí cảnh, chính là cơ vô song tại tự mình hướng lao hoàng đế sách đề nghị. Mà Tiêu Dục đối ngươi hạ tử thủ, cũng là bởi vì hắn đã sớm âm thầm tới cấu kết. Ngươi cố gắng hiếu kỳ, chỉ dựa vào những này muốn thế nào phán đoán là cơ vô song muốn hại ngươi, đúng không?
Cố Hằng nhìn xem nàng hỏi ngược lại.
Cố Thi Vân quả nhiên đi theo sững sờ gật đầu. Bởi vì coi như cơ vô song đề nghị nhường được ngoại chi nhân tiến vào bí cảnh, liền coi như bọn họ âm thầm cấu kết, cũng không có cách nào xác định bọn hắn đến cùng nói chuyện cái gì. Ngươi nói đối phương muốn giết người, tại không có chút nào chỉ chứng dưới tình huống cũng chỉ là nói xuông. Không có người sẽ ngu đến mức âm thầm nưu đồ còn có thể lộ ra chân ngựa đi ra.
Cố Hằng nhếch miệng cười một tiếng, tiến lên một bước bỗng nhiên ngồi xuống nàng bên cạnh, thấm vào ruột gan thiếu nữ mùi thơm cơ thể và mũi, quả thực mỹ diệu cực kỳ.
Thơm thơm thật tốt.
Ba,
Lao muội à, ngươi có biết Tiền Ngưng Trúc ba người bọn hắn theo bí cảnh đi ra, là tay không đi ra.
Cố Thi Vân mắt nhìn trên vai phải đại thủ, không có đẩy ra Cố Hằng, chỉ là nuốt nước miếng nói, hình như là vậy, đại ca cái này có vấn đề gì không?
Có a.
Chỉ dựa vào cái này chút vấn đề nhưng lớn lắm.
Ca liền hỏi ngươi, cuối cùng ngươi Chí Tôn kiếm là lúc nào cầm tới, hoặc là nói cầm tới Chí Tôn kiếm sau bao lâu mới rời khỏi bí cảnh?
Đại khái,
cầm tới kiếm sau một khắc đồng hồ thời gian a.
Cố Thi Vân suy tư sau hồi đáp,
kia tốt, ngươi ngẫm lại xem.
Táng Tiên kiếm chủng cho các ngươi thăm dò thời gian liền 3 canh giờ, thời gian lâu như vậy bên trong ngươi cũng có thể cầm tới một thanh Chí Tôn kiếm, tạm thời nói là vận khí tốt, hay là ngươi khí vận cường đại, chính là có thể nhặt được bảo bối.
Vì sao Tiền Ngưng Trúc ba người bọn hắn cơ duyên gì đều không có mò được, bọn hắn là không thể mò được, vẫn là không muốn mò được?
Thiên Bảo bí cảnh không biết là nhiều người tha thiết ước mơ cơ duyên chi địa, người bình thường tiến vào bên trong đều sẽ không kịp chờ đợi vơ vét cơ duyên, nhưng là bọn hắn cũng không có làm như vậy, ngược lại là tại ngươi cầm tới Chí Tôn kiếm sau liều lĩnh cấp đoạn.
Muội muội ngươi nói là nguyên nhân gì đâu?
Ân.
Cố Hằng đầu tận lực gần sát, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của nàng. Hắn điểm đến mà dừng, Cố Thi Vân không phải đồ ngốc, hơi hơi ngẫm lại liền có thể minh bạch hắn trong lời nói chi ý thùng thùng.
Đông đông đông.
Tiếng tim đập của nàng lấy có thể nghe tốc độ tăng tốc, con ngươi cũng đi theo bắt đầu co vào, kinh lẩm bẩm nói, bọn hắn tiến vào bí cảnh chính là chạy theo ta tới.
So với chính bọn hắn thu hoạch được cơ duyên, càng quan trọng hơn là không muốn để cho ta cầm tới cơ duyên.
Minh bạch, rốt cuộc hiểu rõ.
Khó trách Tiêu Dục tại lúc mới bắt đầu nhất muốn cùng mình tổ đội, còn nói sẽ che chở chính mình.
Che chở chính mình điều kiện tiên quyết là mình không thể cầm tới đặc biệt đồ tốt, tỉ như tùy tiện một thanh lục phẩm, thất phẩm đạo binh, đều không có quan hệ. Nhưng là cầm tới Chí Tôn kiếm cái loại này chí bảo, thì tương đương với xúc phạm ích lợi của bọn hắn, hay là nói phía sau chỉ khiến cho bọn hắn người lợi ích. Mà cái kia người sau lưng không thể nghi ngờ, nói nhỏ chuyện đi là cơ vô song, nói lớn chuyện ra chính là Lao Hoàng đế.
Cố Thi Vân nghĩ tới đây, lập tức sợ không thôi.
Thi Vân muội muội ngươi minh bạch liền tốt, cùng nó nói là nhằm vào ngươi, không bằng nói là nhằm vào toàn bộ Cố gia.
Cơ vô song là tính tình nhỏ hẹp người, chỉ thụy xem như ngựa của hắn tử lại đưa tại chúng ta Cố gia trong tay, hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ.
Cố Thi Vân có chút cắn răng, câu nói này đại ca thật đúng là không có nói sai, cơ vô song khí lượng thật đúng là không quá đi.
Người trước biểu hiện rộng lượng, người sau lại là mặt khác một bộ sắc mặt.
Chí gia bị diệt, rất lớn trình độ bên trên cũng cùng Cố Thi Vân có quan hệ, bởi vì nàng lại nhiều lần lừa chỉ thụy.
Chuyện này cơ vô song khẳng định sẽ tính tại trên đầu nàng, nàng muốn tránh cũng tránh không xong.
Ngay tại nàng trầm mặc không nói lúc, Cố Hằng lại đột nhiên lại nói lời kinh người nói, "Lam muội, ta nhớ được giữa chúng ta còn có một cái đoạn thân sách quyết định. Tính toán thời gian thư viện tập luận hội kết thúc sau liền đến thời gian, ngươi còn dự định muốn đoạn thân sách sao?"
Chương 76, sùng muội năm giai đoạn chân ái đại ca.
Chương 76, sùng muội năm giai đoạn chân ái đại ca.
Nâng lên đoạn thân sách, Cố Thi Vân kèm chút đều quên còn có cái này một góc dạng.
Đại ca ta nàng đang muốn mở miệng trả lời, lại bị Cố Hằng khoát khoát tay cắt ngang.
"Lam muội à, ngươi trước đừng có gấp trả lời, nhường ca cho ngươi thêm phân tích tình huống trước mắt."
Lao cha hắn vừa mới chính miệng hứa hẹn, sẽ hài lòng ngươi một cái yêu cầu, ngươi đều có thể tại nửa tháng sau chủ động hướng bọn hắn yêu cầu đoạn thân sách rời đi Cố gia.
Ta muốn Lao cha hắn mặc dù sẽ lửa giận công tâm, nhưng cũng nhất định sẽ đáp ứng ngươi điều kiện.
Thật là đâu?
Nếu như ngươi chọn rời đi, tự nhiên là không có cách nào đỉnh lấy Cố gia đại tiểu thư danh hiệu,
đã mất đi thân phận che chở.
Không nói trong thư viện có thể hay không lẫn bảo, tứ hoàng tử bên kia lại như thế nào cho phải đâu?
Trong tay ngươi Chí Tôn kiếm lại muốn thế nào tự xử?
Có câu nói là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, chuyện này ngươi giấu không được cũng tránh không xong, thế tất sẽ có người đối Chí Tôn kiếm động ý đồ xấu.
Tóm lại một câu, rời đi Cố gia có thể, nhưng là không có Cố gia đại tiểu thư thân phận quang hoàn, nàng ở bên ngoài chẳng phải là cái gì? Đã định trước sẽ trở thành dê đợi làm thịt.
Nghe đến mấy câu này, Cố Thi Vân bắt đầu mồ hôi đầm địa.
Đạo lý chính là như thế giản dị tự nhiên.
Kiếp trước quả thật nàng là uy danh nhất thời thánh tiên cảnh cường giả tối đỉnh, bán bộ Chí Tôn cấp bậc nhân vật.
Thật là một thế này cơ hồ chuyện gì đều xóa bổ, vốn nên cùng nàng đứng tại cùng một trận doanh người, lại đi hướng đối lập. Hoặc là nói là nàng không hiểu thấu liền cùng Cố Gia khóa lại ở cùng nhau. Mọi thứ đều muốn theo cặn bã đại ca không có đoạt thư viện danh ngạch bắt đầu. Trong cõi u minh thật giống như kiếp trước chính là giấc mộng, căn bản cũng không phải là giống nàng trong trí nhớ như vậy phát triển. Xưng làm sao đây, rời đi Cố Gia ta liền ngọn củ tỏi, không rời đi. Mặc dù cặn bã đại ca không có như vậy ước hiếp người, nhưng là hắn tại coi ta là heo nuôi làm sao bây giờ? Cố Thi Vân trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi há ra lại một câu nói không nên lời. Cố Hằng cười hì hì đưa tay phải ra, một thanh nắm gò má nàng hai bên, trêu chọc nói, "Lam muội, cho nên ngươi bây giờ lựa chọn duy nhất chính là phụ thuộc vào Cố Gia, phụ thuộc vào nồi nồi ta. Nói thật, ngươi như là muốn đi, ta còn chưa nhất định bằng lòng thả đâu. Dù sao a, heo dê con đều đã nuôi đầy đủ trắng trắng mập mập, chính là tự sản tự tiêu cũng không thể tiện nghi người khác. Ngươi cứ nói đi, muội muội." Ân. Cố Thi Vân nghe xong thân thể mềm mại run lên, cắn môi trừng mắt căng tròn ánh mắt nhìn xem hắn. "Đại ca, ta không phải heo. Ta nếu là heo dê con, ngươi lại là cái gì đâu?" "Hạ, heo đại ca tôi, cha ta chính là lao chư đầu, ta nương chính là heo nương tử. Tóm lại, đừng quản là cái gì heo, chỉ cần biết ủi cải trắng đều xem như tốt heo." Phúc. Ha ha ha, Cố Thi Vân nghe được mấy người này xưng hô, tại chỗ phá phòng không có kéo căng ở lao chư đầu. "Ha ha, heo nương tử. Ha ha ha, ân. Thật buồn cười a. Ta chỉ là gọi so sánh." Cố Hằng khỏe miệng co quắp rút, lệch ra bĩu môi nói, "Là thật không nghĩ tới Cố Thi Vân có thể trực tiếp bị đùa bật cười. Cái này lao muội cười điểm bề ngoài như có chút thấp." Một hồi lâu, Cố Thi Vân mới nụ cười thu liễm, hơi có vẻ xấu hổ háng giọng nói, "Thật xin lỗi đại ca, ta là thất thố, chỉ là nghĩ đến thật buồn cười hình tượng." "Ân hử, thời điểm không còn sớm, ngươi lại nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai ta trở lại thăm ngươi." "Tốt đại ca, không có vấn đề đại ca." Cố Hằng trước khi đi, Cố Thi Vân còn gạt ra mỉm cười hướng hắn dựng lên á thủ thế. Hai huynh muội từ hôm nay trở đi, ở giữa ngăn cách rõ ràng ít đi rất nhiều, thậm chí còn tại trong lúc vô hình càng gần một bước. Tối thiểu Cố Thi Vân theo tiếp xúc bắt đầu đến bây giờ, tứ chi bên trên mặc dù có kháng cự, nhưng lại không tiếp tục nghĩ đến đem người cặn bã đại ca vặn xuống tới làm cầu để đá. Cố Hằng đem sùng muội đại khái chia làm 5 cái mục tiêu giai đoạn. Không giết đại ca, phụ thuộc đại ca, thân cận đại ca, ca ngợi đại ca, chân ái đại ca, trước mắt đã theo trong tiềm thức không giết đại ca, dần dần nghĩ đến phụ thuộc đại ca tiến hành. Chỉ có nàng hoàn toàn phụ thuộc vào chính mình, khả năng chậm rãi nếm thử đi thân cận thời gian lâu dài tự nhiên sẽ theo trong lòng bắt đầu ca ngợi lâu nên tới duyên chi không giống như thuần yêu. Rời đi bất dạ lâu sau, khoảng cách không kiểm nhận lấy được ban thưởng còn có 2 canh giờ tả hữu. Trong thời gian này hắn cần phải đi thấy một người. Không sai, chính là một mực nóng trông mời uống trà quốc sư đại nhân. Hai người hẹn nhau tại một tòa trà trong trang. "Văn bối Cố Hằng, gặp qua quốc sư đại nhân." Cố Hằng hướng phía nữ tử bóng lưng chắp tay nói, "Cố công tử không cần đa lễ, lại đây ngồi đi." Ngồi vào đối diện, Cố Hằng ngước mắt đánh giá một cái nhìn này xem tiếp đi có thể cũng là người ta có chút lưu luyến quên bể, không đành lòng rời ánh mắt. Người mặc màu trắng áo choàng mộ dung tiên tuyết, trên mặt mang nụ cười như có như không, da thịt tuyết trắng tới cực hạn, đỉnh đầu hà quan nhi lập, ách trung tâm còn điểm đỏ hồng ngân ký, tựa như là theo một vị họa trung tiên tử. Đừng nhìn đối phương dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, phá lệ tuổi trẻ dịu dàng, nhưng tuổi tác đều nhanh là Cố Hằng gấp mấy chục lần. So Lạc Kinh Hồng số tuổi còn lớn hơn không ít, đồng dạng là mật bên trong mỹ nhân. Nếu như Lạc Kinh Hồng là có tri thức hiểu lễ nghĩa lanh diễm lại tràn ngập ý thơ mỹ nhân, trước mặt mộ dung thiên tuyết liền càng lộ ra nhu tình như nước. "Quá thủy linh cay. Cố công tử, mời." Mộ Dung Thiên Tuyết thon dài ngọc thủ đem một chén bốc hơi nóng trà đẩy lên trước mặt hắn. Cố Hằng đội vàng gõ bàn tỏ vẻ tôn kính, cảm khái nói văn bối mời quốc sư đại nhân uống trà, chưa từng nghĩ đi vào kinh đâu ngược lại là bị tiền bối mời nước trà uống. "Ha ha, bản quốc sư phần lớn thời gian tọa trấn giám thiên ti, rất khó rời đi kinh đô, khó được Cố công tử đến kinh đô tiếp muội muội của mình, ta nếu không xin ngươi chỉ sợ là ngươi là sẽ không dễ dàng tới cửa." Khụ khụ. Cố Hằng đội ho một tiếng, giải thích nói, "Thời kỳ phi thường, ta biết quốc sư đại nhân chỗ Mộ Dung thị không thích lẫn vào ngoại sự, cho nên đến nhà gì gì đó thì không cần, miễn cho một vị nào đó tâm nhãn tiểu nhân hoàng tử cảm giác cho chúng ta Cố gia kết mẹ kết cánh." Cố Hằng lời này, thiếu chút nữa chỉ mặt gọi tên nói là cơ vô song. Mộ Dung Tiên Tuyết luôn luôn cười một tiếng, nhiều hứng thú nói, "Ta vốn cho rằng ngươi xâm nhập Thiên Bảo tế đàn, sẽ ở tứ hoàng tử bên kia ngã chồng vó, không nghĩ tới ngược lại là bắt hắn cho tức đến mất đi." "Hắn bị tức xỉu." Cố Hằng trừng to mắt. "Đúng vậy, người sau khi đi hắn liền hôn mê bất tỉnh, vẫn là bị người bên cạnh nhấc đi thái y địa viện." "Hạ, ta cứ nói đi, tính tình nhỏ như vậy, còn không uống nhiều nước nóng, may mắn không có lửa bị bên trên ta. Nếu là hắn bị tức chết, kéo ta đi chôn cùng ta còn cảm thấy oan đâu." Mộ Dung Thiên Tuyết kém chút bị hắn câu nói này chọc cười, nàng vốn cho rằng Cố Hằng sẽ cùng theo như đồn đại không sai biệt lắm, là giỏi về ẩn giấu người. Không nghĩ tới nói chuyện không kiêng nể gì cả, thậm chí còn có chút bướng bỉnh. Khó trách có thể lần thứ nhất gặp mặt liền đem cơ vô song tức giận gần chết. "Ngàn Tuyết tiền bối hôm nay mời ta tới uống trà, hẳn là không chỉ là nhận lời ước hẹn đơn giản như vậy à?" "Không sai. Bản tôn cũng là nghĩ nhìn xem, Lạc Đô Thiên Mệnh Triều Minh đến cùng là bởi vì Cố công tử ngươi đưa tới, vẫn là muội muội của ngươi đưa tới." Cố Hằng nhíu mày, "Điều này rất trọng yếu sao?" "Đối tại chúng ta Mộ Dung nhà mà nói không quan trọng, nhưng là đối với hoàng tộc bên kia rất trọng yếu, bởi vì chỉ có biết rõ ràng là ai trên thân xuất hiện biến cố, khả năng đúng bệnh hốt thuốc. Cho nên, quốc sư đại nhân là tại nói bóng nói gió cho ta nhắc nhở, hoàng tộc bên kia đối với chúng ta Cố gia lại có động tác mới." Cố Hằng ung dung thản nhiên thăm dò trở về. Mộ Dung Thiên Tuyết hiếm thấy trầm mặc, không nghĩ tới trước mặt tiểu gia hỏa này lại còn sẽ trái lại ném vấn đề. Cố Hằng, thử. Lão bà, muốn thăm dò ta nhưng không có dễ dàng như vậy. Chương 77, Tiên kiếm Triều Minh chương 77, Tiên kiếm Triều Minh Cố Hằng cứ như vậy cùng Mộ Dung Thiên Tuyết triển khai rằng co, ngươi một câu, ta một câu ai cũng không mắc lừa. Mộ Dung Thiên Tuyết không có đạt được mình muốn đáp án có chút nóng nảy. Cố công tử, vì biểu hiện thành ý chút, ta có thể hướng ngươi lộ ra chút tin tức. Cơ Bô Song trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tìm các ngươi Cố gia phiền toái, mà là đem đầu thường nhắm ngay Liêu gia. Liêu gia giúp các ngươi chia sẻ áp lực, chắc hẳn cha ngươi cũng biết nhẹ nhõm rất nhiều. Nghe nói như thế, Cố Hằng toát ra vẻ tò mò, do hỏi, nhằm vào Liêu gia chuyện này tại chúng ta trong dự liệu, quốc sư đại nhân là làm sao mà biết được? Ta nói là cụ thể nhằm vào Liêu gia đầu mâu. Oh, ha ha. Nói cho ngươi cũng không sao, hình như là có người bí mật hướng Huyền Tính Ti bên kia đưa một phong liên quan tới Liêu gia cử báo tín. Cụ thể là ai không tin tưởng, nhưng là có thể khẳng định có người phản bội Liêu gia. Mộ Dung Thiên Tuyết biết trà ung dung thản nhiên quan sát đến Cố Hằng phản ứng. Cố Hằng kia cố ý toát ra vẻ kinh ngạc, vừa vặn có thể chứng minh hắn không biết rõ tình hình chuyện này. Kỳ thực nội tâm của hắn lại là, Liêu bá bá bên kia câu cá chấp pháp có hiệu quả à, Đường gia cùng Hàn gia ở giữa xảy ra vấn đề. Xem ra ta hiến kế kế sách này coi như không tệ, đem nghe răng bạch nhãn lang khóa chặt đi ra. Khô khụ. Cố Hằng ung dung thản nhiên ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, quốc sư đại nhân chuẩn bị đem tin tức này tiết lộ cho Liêu gia à, nếu như cáo chi Liêu gia lời nói bọn hắn hẳn là rất cảm kích. Sẽ không. Chúng ta Mộ Dung thị sẽ không tham dự hoàng chữ, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua, chi tranh, Liêu gia ân tình đối tại chúng ta cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Thật là quốc sư đại nhân ngươi nói cho ta biết. Mộ Dung Tiên Tuyết khẽ cười nói, cho nên lựa chọn không tuyển chọn cáo chi Liêu gia là các ngươi Cố gia sự tình, ta cho ngươi biết những này tình khiết là chia sẻ ăn dưa tâm lý mà thôi. Tựa như ta hiện tại truy vấn ngọn nguồn hiếu kỳ thiên mệnh trung vang lên nguyên nhân, đến cùng duyên cớ là ngươi vẫn là muội muội của ngươi nguyên nhân. Chuyện này chúng ta dám tiên ti thật là một mắt nhắm một mắt mở, không có cố ý báo cáo làm lớn chuyện, tùy tiện tìm lý do thoái thác ứng phó tới. Điểm này Mộ Dung Thiên Tuyết không có nói sai, bởi vì giám thiên ti không truy vấn ngọn nguồn, dẫn đến Cơ Vô Song bên kia cũng không dễ phán đoán thiên mệnh trung minh có phải hay không Cố gia đưa tới. Nhưng là Cố gia gia tộc tộc vận đúng là chuông vang sau xuất hiện dâng lên, không có loại kia lúc nào cũng có thể lật út dấu hiệu. Tốt ta, đã quốc sư đại nhân đơn thuần hiếu kỳ, vậy ta liền nói rõ a, là bởi vì muội muội ta, nàng là một cái khó được kỳ tài, như các ngươi thấy nàng bằng vào luyện khí kỳ tu vi liền có thể cầm tới chí tôn kiếm. Ngược lại, không phải cũng là nàng đạt được chí tôn kiếm tán thành, một thanh có linh tính kiếm có thể tán thành nàng, đủ để chứng minh khí vận bất phàm đi. Cố Hằng nét miệng cười một tiếng, hắn luôn không khả năng thừa nhận là bởi vì công khanh cốt đưa tới thiên mệnh trung mình. Công khanh cốt bại lộ, hắn tuyệt đối sẽ dẫn tới họa sát thân. Hoàng tộc bên kia khẳng định sẽ không lưu dư lực đến làm Cố gia, dạng này ngược lại là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Nhường Cố Thi Vân cầm tới chi tôn kiếm, đến một lần có thể chứng minh nàng khí vận rất cao, là kỳ lân nữ. Cố Vô Phong cùng Triệu Linh Ngọc cặp vợ chồng dù sao cũng phải đối nàng tốt một chút đi. Dù sao cũng là thân nữ nhi, còn có bản lãnh như vậy, lại hàng ngày cở trách chèn ép liền không nói được. Tiếp theo cũng có thể nhường Cơ Vô Song đầu mâu nhắm ngay Cố Thi Vân. Bất kể nói thế nào, Cố Thi Vân đều là lớn nữ chính, đặt ở trong tiểu thuyết chính là có nhân vật chính quang hoàn. Chỉ cần tầng này quang hoàn tại Cố gia, Cố gia liền có thể vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Hắn người đại ca này liền vĩnh viễn là vô địch đại ca. Quả không phải, bị hắn kiểu nói này, Mộ Dung Thiên Tuyết cũng tin tưởng cái kết luận này. Có thể cầm tới chí tôn kiếm liền đầy đủ giải thích rõ vấn đề, bằng không Cơ Vô Song cũng sẽ không hậu chi hậu giác tự mình mang theo người đến chắn thiên bảo tế đàn. Như Cố Hằng không có tự mình tới đón Cố Thi Vân, bọn hắn có thể hay không động thủ giết nàng, sau đó nói nàng là tại kiếm trùng bên trong bị trọng thương bỏ mình đều không nhất định. Không nghĩ tới các ngươi Cố gia giấu một cái kỳ lân nữ có thể giấu sâu như vậy, bất quá ngươi cũng rất không tệ. Tối thiểu có thể tìm hiểu 100 chữ khí vận thiên thư. Quốc sư đại nhân quá khen, ta kia tinh khiết gặp vận may cùng muội muội vô pháp so sánh. Cố Hằng không dứt thổi phồng lấy Cố Thi Vân, chủ đề cũng không có tiếp tục trò chuyện đi xuống khả năng. Uống xong trong chén trà sau Cố Hằng liền cáo từ rời đi. Không điểm thời gian đã đến. Kích động tâm, tay run rẩy. Hệ thống, khởi động. Hôm nay kết toán ban thưởng như sau, mời túc chủ kịp thời xem xét. 1. Tiên kỳ điểm chỉ yêu mình, muội muội thu hoạch chí tôn kiếm thái hoàng, trả về thăng cấp một ngăn. 2. Muội muội cùng người giao chiến kinh nghiệm chiến đấu đã trả về. 3. Súng mỗi điểm 150, ngươi làm chúng bảo hộ muội muội, giận ngất Cơ Vô Song, đốt. Chúc mừng túc chủ thông qua ám tuyến kịch tỉnh, thái hoàng chí tôn kiếm cơ duyên thu hoạch. Kịch bản chết đi chỉ số 70, vốn phải là tại 2 năm sau ra mắt chí tôn kiếm, sớm bị muội muội đoạt được, súng muội hào cảm trị 37. Muội muội đối hành vi của ngươi cảm thấy hoang mang, hệ thống bình phân, SSS, khen ngợi như nước thủy triều, đánh giá, ngươi thành công mở ra cũng hoàn thành ám tuyến kịch tỉnh, lợi dụng súng muội trả về cơ chế đạt được tốt hơn ban thưởng, đồng thời cũng thu hoạch đại lượng muội muội hảo cảm, không ngừng cố gắng áp kịch bản ban thưởng như sau. Túc chủ nhưng tại dưới đây tuyển hạng bên trong tùy ý tuyển thứ nhất, tuyển hạng 1, cực phẩm phá cảnh đan, sau khi phục dụng bất kỳ cảnh giới đều có thể hoàn mỹ phá cảnh, không lưu bất luận cái gì thai hoang ẩm. Tuyển hạng 2, muội muội dưỡng thành nhật ký, dưỡng thành biết nhật ký thói quen tốt, muội muội có thể sẽ hiểu thêm tâm ý của ngươi. Tuyển hạng 3, ta cùng kiếm của ta từng du lịch qua đây, đỉnh cấp ngự kiếm chi pháp, độn tại ngàn dặm vô hình, mỗi ngày kết toán ban thường vậy mà cùng một cái ám tuyến kịch tình ban thưởng trùng điệp ở cùng nhau, liên tiếp hệ thống giao diện nhẹ chuyển, trực tiếp cho Cố Hằng chỉnh hóa mắt. Cố Hằng hưng phấn xoa xoa tay nhỏ, rốt cuộc đã đến lớn hồi báo a. Tiên kiếm, Chí Tôn kiếm vậy mà trực tiếp trả về ra tiên kiếm. Để cho ta nếm thử thế nào mặn nhạt. Mau đưa đại bảo kiếm cho ta. Nhanh. Hệ thống giao diện góc trái trên cùng tiểu nữ hài thấy hắn như thế khoa trường, không khỏi ghét bỏ nghiêng đầu sang chỗ khác. Theo từng đạo ngũ thải ban lan quang sắc tại trước mặt tụ tập, bên hai của hắn cũng không khỏi truyền đến cùng loại với lớn như biển triều minh âm thanh. Chờ một chút, kiếm này danh tự liền gọi là triều minh sao? Triều minh lên, vạn vật khóc. Triều minh rơi, vạn vật tịch. Là ý tứ này sao? Hào quang rực rỡ, đem toàn bộ u ám trong phòng chiếu phá lệ chói mắt, Cố Hằng cũng nhịn không được dùng tay che mắt. A. Ánh giọt ánh mắt chờ quang mang tán đi sau, Cố Hằng rời bàn tay tập trung nhìn vào, chỉ thấy ân, vỏ kiếm. Không phải, thế nào chỉ có một cái vỏ kiếm, kiếm đâu? Cố Hằng cầm lấy trên đùi hiện ra màu đen đú quang vỏ kiếm người đều mộng. Nội vang chất vấn hệ thống là chuyện gì xảy ra? Hắc hắc. Túc chủ thật to không nên gấp gáp, tiên kiếm còn tại thứ nguyên phá bích trên đường, thế giới này còn không cách nào chân chính dung nạp tiên kiếm, trong vòng 3 ngày tiên kiếm sẽ tự động cấp cho tới hệ thống trong không gian. Không phải thứ nguyên phá bích là có ý gì, chẳng lẽ lại là theo nhị thứ nguyên đến, đừng đùa ta à? Không phải nhị thứ nguyên a, là theo chư thiên tiên vực mà đến. Cố Hằng cầm trong tay vỏ kiếm ghét bỏ mắt nhìn, chó hệ thống lại tại trưng. Chính mình cao hứng kích động nửa ngày, kết quả nói với mình chuyển phát nhanh còn trên đường. Bất quá, thông qua chuyện này Cố Hằng đống nhiên ý thức được không thích hợp địa phương, hơi có vẻ hồ nghi nhìn chằm chằm hệ thống bằng nói, hệ thống, ngươi cho ban thưởng sẽ không đều là theo kia cái gọi là chư thiên tiên bực tới à?